Chương 112, hôm nay chúng ta dùng sắp xếp câu câu cá. Chương 112, hôm nay chúng ta dùng sắp xếp câu câu cá giải quyết chuyện bên này về sau, Lục Xuyên liền tự mình đi về trước. Tất lại trong tay mình cũng có một chút việc cần hoàn thành, như quả không ngoài sở liệu, tiếp xuống cái khác ba cái cứu cứu cũng sẽ gọi điện thoại cho mình. Đến lúc đó liền trực tiếp để bọn hắn cùng Bao Nước Duy giao tiếp là được rồi. Trở lại trong thôn về sau, Lục Xuyên nhìn đồng hồ, còn chưa tới giữa trưa. Sau đó lập tức cho Nhị ca Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn gọi điện thoại. Nhị ca, trước tranh thủ thời gian ăn vài thứ chuẩn bị một chút, giữa trưa chúng ta ra biển. Thuận tiện chuẩn bị thêm một chút đồ ăn, buổi tối hôm nay chúng ta liền ở trên biển qua đêm. Kể xong điện thoại về sau, Lục Xuyên liền dập máy. Sau đó đi tiệm mì ăn hai bát mì, sau đó lại gói một chút đồ ăn vặt, đi sắt vách rau xào quán xào vài món thức ăn, mang lên. 12 giờ trưa thời điểm, Nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn cũng là đúng giờ đi tới ra. Lão Tam, ngươi không phải nói hôm nay không ra biển sao? Làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý muốn giữa trưa ra biển rồi? Lục Hải cũng là có chút nghi ngờ hỏi. Nguyên bản bọn hắn đều chuẩn bị hôm nay trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe một ngày. Lục Xuyên cũng là chi tiết về nói, buổi sáng hôm nay ta đi tiểu cứu cứu nhà hỗ trợ, vốn cho là có thể muốn bận bịu một ngày, bất quá bây giờ sự tình đã giải quyết, cho nên liền sớm trở về. Vừa vặn buổi chiều chúng ta cũng không có chuyện gì, trực tiếp ra biển đi. Dù sao nằm trong nhà một mao tiền cũng không kiếm được, chỉ cần là ra biển, ta nghĩ chúng ta đều sẽ có thu hoạch. Lục Xuyên ý nghĩ cũng rất đơn giản, đó chính là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng đi làm ít tiền. Tuy nói hắn hiện tại có hơn 90 vạn gần 100 vạn tiền tiết kiệm, nhưng là số tiền này kỳ thật cũng không tính rất nhiều. Hắn dự định gần đây đem nhà mình phòng ở đổi mới một chút, sau đó có tiền nhàn rỗi lại mua cho mình một cỗ tốt một chút xe nhìn xem. Mà những này dự toán 100 vạn là khẳng định cũng đủ. Cho nên hiện tại nhiệm vụ thiết yếu vẫn là kiếm tiền, tranh thủ thời gian kiếm tiền. Kia là khẳng định, chúng ta mấy cái hiện tại đối tiểu tử ngươi vận khí cùng thực lực tiên là tin tưởng không nghi ngờ. Ta cảm giác chỉ muốn đi theo ngươi ra biển, vậy liền tuyệt đối không thể có thể tay không mà về. Lục Hải lúc này cũng là cười đập lên Lục Xuyên mông ngựa. Đương nhiên hắn nói như vậy cũng là có căn cứ, bởi vì trước mấy ngày đi theo lão Tam ra biển thời điểm, mỗi một lần đều có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Cho dù là đi biển bắt hải sản thu hoạch cũng là người bình thường cả một đời đều không thể với tới độ cao. Cho nên bọn hắn đối với mỗi một lần ra biển đều có lòng tin tuyệt đối, đương nhiên phần này lòng tin nguồn suối chính là Lục Xuyên. Ai nha? Nhị ca, ngươi không nên đem ta nói cùng thần tiên, như vậy sẽ có chút quá không có ý tứ. Lục Xuyên cười cười xấu hổ. Chính mình cái này nhị ca trước kia đều là ăn nói có ý tứ, lại không nghĩ tới bây giờ đập lên mông ngựa đến lại là như thế tơ lụa có thứ tự. Đừng không có ý tứ, đây là thực lực của ngươi. Nói thật, nhị ca nhưng hâm mộ. Lục Hải tiếp tục vừa cười vừa nói. Rất nhanh tất cả mọi người liền chuẩn bị xong lần này ra biển đồ vật. Thuận tiện cũng đem đi biển bắt hải sản bộ kia ra hỏa sự tình cũng toàn bộ đều mang tới. Nói không chừng lần này bọn hắn ra biển cũng có thể đụng phải những cái kia cỡ nhỏ hòn đảo, mà những cái kia chưa thăm dò trên đảo nói không chừng cũng có một chút tương đối chân quý hải sản. Nếu là thật sự có vận khí như vậy, đến lúc đó cũng có thể đi biển bắt hải sản nhìn xem. Đi vào bến tàu về sau, mấy người xuất hiện lập tức cũng là để đại đa số người đều không ngừng hâm mộ. Bởi vì Lục Xuyên mấy người bọn hắn trong khoảng thời gian này thu hoạch thật sự là rất rất nhiều. Không chỉ có để rất nhiều ngư dân hâm mộ, cũng để bọn hắn cảm giác được bỏ mắt. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt mấy giờ liền đi qua. Rất nhanh thời gian đi tới hơn 4 giờ chiều, tại quá khứ mấy giờ bên trong, bọn hắn cũng mang tính tượng trưng bứt ra mấy lưới. Kết quả sau cùng nhưng lại không như ý muốn. Ngược lại là bắt được một chút tôm cá, bất quá đại đa số cái đầu đều tương đối nhỏ không thế nào đáng tiền. Còn có chính là một chút con tôm nhỏ cùng con sữa. Loại vật này câu đi lên về sau là trực tiếp ném về trong biển. Một phương diện loại vật này giá cả thực sự thấp không hợp tối thường, liền giống với những tôm kép này, cần đi qua hong khô hòa thành tẩy nhiều nói tự, chế thành con tôm làm mới có thể bán tiền, mà lại một cân cũng liền mười mấy hai mười đồng tiền mà thôi, có đôi khi ngay cả tiền nhân công đều làm không ra. Về phần những này con sứa kia liền càng không đáng giá, cho nên đại đa số ngư dân đánh bắt đi lên về sau đều là trực tiếp ném vào biển cả. Lần này mặc dù nói mấy giờ thu hoạch đều phi thường đồng dạng, nhưng là Lục Hải bọn hắn nhưng lại không có cảm giác được bất kỳ hề mại. Bởi vì bọn hắn biết chỉ cần có Lao Tam đi theo liền tuyệt đối không thể có thể tay không mà về. Chỉ ít kiếm cái mấy ngàn khối hẳn là dễ dàng. Rất nhanh thời gian liền đi tới trạm vạng tối 7 điểm, mấy người lúc này cũng đã ăn xong bữa tối. Lục Xuyên đứng ở đầu thuyền, bắt đầu khởi động tự kim đồng nhìn tỉ mỉ trong biển tình huống. Nhìn hồi lâu về sau, khoe miệng mới dương lên một vòng tiêu dung, rốt cục có một ít đại gia hòa sao. Xem ra bên này có thể tiếp theo chút sắp xếp câu, nói không chừng có thể đem phía dưới những này cá cho câu đi lên. Nhìn một chút dưới biển tài nguyên về sau, Lục Xuyên cũng là quyết định trực tiếp sử dụng sắp xếp câu đến thả câu. Bởi vì phía dưới những bầy cá này ở vào trung hạ tầng thủy vực, nếu là dùng tay ném lưới khẳng định là đánh bắt không được, cho nên sử dụng sắp xếp câu đến thả câu tốt nhất. Nhị ca, Tiểu Hạo, các ngươi tranh thủ thời gian sửa sang một chút sắp xếp câu, chúng ta liền ở chỗ này thả câu. Ta đi chuẩn bị một chút con mồi. Lục Xuyên đối hai người nói một tiếng về sau liền mình đi chuẩn bị con mồi. Kỳ thật con mồi cũng rất đơn giản, trực tiếp lợi dụng vừa rồi đánh bắt đi lên một chút không đáng tiền tôm cá, cắt thành khối nhỏ về sau liền có thể coi như con mồi đến sử dụng. Đương nhiên một chút con tôm nhỏ cũng là lựa chọn rất tốt. Nếu không liền dùng một chút linh lệ có thể thử một chút hiệu quả đi. Những đại dương này sinh vật tựa hồ đối với linh lệ có không cách nào kháng cự dụ hoặc. Lục Xuyên tâm niệm vừa động, kế thượng tâm đầu. Mặc dù linh lệ rất trọng yếu, nhưng là tiền cũng rất trọng yếu. Chỉ cần dùng một giọt nhỏ, đến lúc đó pha loãng một chút, liền có thể chế tạo ra rất nhiều ngon miệng con mồi. Đến lúc đó những này trong nước cá tuyệt đối chịu không được dạng này dụ hoặc. Nghĩ tới đây hắn cũng không có chút do dự nào, trực tiếp pha loãng một giọt nhỏ linh lệ, sau đó bắt đầu chế tác con mồi. Cũng không lâu lắm, nửa buồn con mồi liền đã toàn bộ chế tác tốt. Nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn cũng là đem sắp xếp câu chuẩn bị không sai biệt lắm, bởi vì lúc trước sắp xếp câu bên trên lưới câu chính là treo tốt, cho nên tương đối dễ dàng. Tổng cộng có 2 bộ sắp xếp câu, mỗi phó bài khấu phía trên đều có 240 cái móc. Cái này nếu là toàn bộ bên trên cá, đó cũng là một bút coi như không tệ thu nhập. Tiếp lấy 4 người chính là bắt đầu cất đặt con mồi, hao tốn không sai biệt lắm 20 đến phút. Nhị ca thả bẻ câu đi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lục Xuyên nói với nhị ca. Vừa rồi hắn lại dùng mình tử kim đồng nhìn một chút trong biển tình huống, phát hiện bên này tồn cá thế mà tụ tập lại nhiều hơn rất nhiều. Ngoại trừ vừa rồi những cái kia cá chim bên ngoài, tăng thêm không ít điêu ngư cùng thạch bàn cá. Chương 113, trực tiếp phát nổ chương 113, trực tiếp phát nổ được rồi. Lục Hải cũng là mặt mũi tràn đầy vui sướng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Lao Tam trên mặt kia tràn đầy tự tin tiêu dung, liền biết phiến khu vực này khẳng định là có hàng, mà lại nói không chừng là một chút lớn hàng. Rất nhanh 2 bộ sắp xếp câu liền toàn bộ bỏ vào trong biển, tiếp xuống chính là yên lặng chờ thu hoạch. Chờ đợi quá trình là rất nhàm chán, sắp xếp câu buông xuống đi về sau chí ít đều muốn chờ cái thời gian 2, 3 tiếng mới có thể thu câu. Lao Tam, chúng ta muốn hay không lại đi cái khác khu vực thăm dò thăm dò? Nói không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Lúc này Lục Hải đề nghị. Dù sao cứ như vậy làm chờ lấy cũng rất không thú vị, mà lại bọn hắn trước này mới thuyền đánh cá chiếu sáng công trình rất sung túc. Liền xem như ban đêm thăm dò cũng tia không ảnh hưởng chút nào tầm mắt. Không cần, nhị ca. Chúng ta hôm nay cũng mệt mỏi đã hơn nửa ngày, tiếp xuống chờ đợi quá trình, chúng ta liền nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Lục Xuyên cười lắc đầu. Mặc dù kiếm tiền rất trọng yếu, nhưng thân thể cũng trọng yếu giống vậy. Nên kiếm tiền thời điểm liền phải thật tốt kiếm tiền, nên lúc nghỉ ngơi cũng phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Dù sao liền cái này 2 bước sắp xếp câu thu hoạch, hôm nay cũng đã là tương đối khá, cho nên không cần thiết tiếp tục đi thăm dò. Sau đó lại nói với Lý Tử Hào, "Tiểu Hào, ngươi không phải cầm bài bổ kẻ sao? Lấy ra chúng ta đấu đấu địa chủ." "Được rồi ca." Lý Tử Hào cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó từ hắn túi bách bảo bên trong lấy ra bài bổ kẻ, tiếp lấy cũng là thật vui vẻ bắt đầu chơi đấu địa chủ. Quả nhiên, giải trí thời điểm thời gian trôi qua là rất nhanh. 3 giờ cơ hồ là trong nháy mắt liền đi qua. Lúc này nhị ca Lục Hải đã thua mặt đỏ tiệt hai. Vẹn vẹn thời gian 3 tiếng, 200 khối tiền liền thua mất. "Ngoa tào, hôm nay thật sự là gặp quỷ, vận may của ta làm sao kém như vậy?" Cái này đều 3 giờ, ta lớn nhất bại thế mà chỉ có một cái giả ca, ta thậm chí hoài nghi cái này Lao Thiên gia là đang đùa ta. Lục Hải nhìn thoáng qua vừa tiếp đi lên bài, trong nháy mắt liền trực tiếp vứt bỏ. Mẹ nó, hôm nay tay này khí thật sự là giống ngày chó đồng giả tối. Chơi hơn 10 đêm, lớn nhất bại diện thế mà chỉ có giả ca, hơn nữa còn là đơn trương lão ca không là một đôi. Phúc ha ha ha. Một bên Lý Tử Hào cùng Trương Thụy nhìn thấy nhị ca sắc mặt kém cùng gan heo, trong nháy mắt liền không nín được phun bật cười. Sau đó tựa hồ cảm thấy dạng này có chút thất lễ, chính là đội vàng xin lỗi nói, không có ý tứ tỷ phu. Chúng ta nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường là không biết cười, trừ phi nhịn không được. Đúng vậy a, nhị ca, chúng ta vừa rồi thật là nhịn không được. Ngươi hôm nay vận may làm sao thối như vậy đâu? Hai người cười không ngậm mồm vào được. Luôn cảm giác nhị ca hôm nay là không phải động cái gì mấy thứ bẩn thỉu, cho nên vận may mới kém như vậy. Lục Hải cũng là lắc lắc mình tay. Sớm biết buổi sáng hôm nay cũng không cần tay, đây quả nhiên sử dụng hết tay về sau không thể đánh bài, nếu không bài thối có thể làm người ta tức chết. Nhị ca, lần sau đánh bài trước đó nhớ kỹ trước rửa tay. Lục Xuyên cũng là bỏ đá xuống giếng nói một câu. Sau đó chính là đi ra ngoài nhìn một chút tình huống bên ngoài. Hôm nay nhị ca xúc cảm khí thật sự là quá kém, cho nên hắn cũng không có ý định tiếp tục chơi tiếp tục. Một người thua cái 200-300 ngược lại là có thể lý giải, cái này liên tục thua mười mấy thanh đổi ai cũng đến tâm tính bạo tạc nha. Không chơi, hôm nay vận may không được. Ta còn là nhanh đi nhìn xem sắp xếp câu đi. Lục Hải cũng là tức giận đi ra khoang điều khiển. Bất quá hắn tự nhiên cũng không phải thật sinh khí, đi ra buồng nhỏ trên tàu trong nháy mắt đó, nhìn một chút bọn hắn lơ là, trên mặt lần nữa hiện lên tiêu dung. Lão Tam, hiện tại thời gian hẳn là không sai biệt lắm đi. Cái này đều đi qua 3 giờ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là có thể thu sắp xếp câu. Lục Hải nhìn về phía Lục Xuyên hỏi. Loại này dính lưới cùng sắp xếp câu thả 2 đến 3 giờ thời gian liền có thể thu hàng. Trừ phi là ban đêm thấy không rõ lắm thuyền đánh cá, chọn tại ngày thứ 2 thu. Khoảng cách quá dài tự nhiên cũng có khoảng cách quá lâu chỗ xấu, bởi vì phía trước câu được cá sẽ chết mất. Ừm, chuẩn bị một chút thu câu đi. Ta có dự cảm, chúng ta thu hoạch lần này đồng dạng đặc biệt không tệ. Lục Xuyên gật đầu cười. Đương nhiên cái này căn bản cũng không phải là cái gì dự cảm, mà là bởi vì hắn đã sớm đem sắp xếp câu bên trên tình huống nhìn rõ ràng. Trên cơ bản mỗi cái sắp xếp câu phía trên đều treo một con cá, chủ yếu lấy cá chim, còn có đủ loại thạch ban cá, điêu ngư làm chủ, thạch chí công, bùn mánh cá cùng sáp ong cá trên cơ bản đều có. Được rồi. Nhị ca lập tức nhẹ gật đầu. Bất quá sau một lát tựa hồ ý thức được cái gì, ngay cả đội vàng xoay người đầu lung túng nói với Lục Xuyên, muốn không phải là ngươi đến thu a? Lão Tam, ta buổi sáng hôm nay lúc ra cửa đích thật là quên rửa tay, tay này khí kém muốn chết. Ta sợ nếu là ta đến thu câu, ảnh hưởng chúng ta hôm nay thu hoạch. Thua trận 200 khối tiền được nhỏ, nhưng nếu như bởi vì vận may của mình quá kém dẫn đến hôm nay thu hoạch giảm mạnh, vậy mình nhưng chính là tội nhân. Không cần, vẫn là ngươi tới đi, ta đối vận may của ngươi có lòng tin. Đánh bài cùng thu câu lại không giống. Lục Xuyên cũng là an ủi nhị ca. Nghe được Lao Tam thế mà tín nhiệm như vậy mình, Lục Hải trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy cảm kích, nặng nề gật đầu. sau đó dùng móc câu đi lên lơ là, sau đó bắt đầu mượn nhờ lên lưới cơ thu hồi sắp xếp câu. Rất nhanh, cái thứ nhất sắp xếp câu liền bị kéo ra ngoài. Phía trên quả nhiên là treo một con cá, nhìn cái đầu vẫn còn lớn, mà lại sức sống rất tốt, cho dù là bị treo trên lưới câu cũng dãy rủa không ngừng. Chờ cá bị kéo lên buồng nhỏ trên tàu về sau, Lục Hải trên mặt nguyên bản thấp thỏm trong nháy mắt biến thành kinh hỉ. Ngoa tạo, lại là biển chấm đỏ, đầu thứ nhất cá lại là biển chấm đỏ. Khởi đầu tốt đẹp a, Lao Tam. Xem ra vận may của ta cũng không phải là rất kém cỏi. Lục Hải lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn nói với Lục Xuyên. Ừ, ta liền nói ngươi có thể, nhị ca. Tiếp tục kéo đi. Ta cảm thấy lớn hàng hẳn là còn ở đằng sau. Lục Xuyên gật đầu cười. Sau đó hắn đem đầu thứ nhất biển chấm đỏ từ lưỡi câu bên trên cắt xuống dưới, sau đó bắt đầu xuất ra một cây râu ruột châm sắt cho biển đỏ bàn thả khí. Thạch ban cá bị câu xuống tới về sau, nếu là muốn sống nuôi, kia nhất định phải trước thả đi khí áp, đây cũng là mỗi một cái giả ngư dân đều biết kinh nghiệm. Ừ mân, tiểu tử ngươi miệng này tựa như là mở chỉ riêng đồng dạng. Nói có lớn hàng, kia đằng sau khẳng định còn sẽ có lớn hàng. Lục Hải cũng là vội vàng hưng phấn nhẹ gật đầu. Theo sau tiếp tục bắt đầu kéo sắp xếp câu. Đầu thứ hai đi lên là một đầu bùn bánh cá, mặc dù nói loại cá này hàng giá cả cùng biển chấm đỏ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Nhưng là loại cá này chất thịt vẫn là vô cùng không tệ, rất nhiều người cũng rất thích cái này non mịn cảm giác. Trước mắt cũng chính là ăn bùn bánh cá cái này mua, một cân giá cả đại khái tại 40 khối tiền tả hữu. Mà đầu này bùn bánh cá nhìn xem có cái ba lượng tả hữu, cũng coi là mười mấy khối tiền tới sổ. Ngay sau đó, liên tiếp bắt đầu kiếm hàng. Trên mặt mọi người đều tràn đầy không có gì sánh kịp vẻ vui thích. Ta trời, xuân tử cá, hạt bướm ban, còn có thạch chín công. Ca ngươi mau nhìn, đó là cái gì cá? Thật lớn a. Ngoa tạo, tốt một đầu lớn biển cá sạo, sợ là có cái nặng 3 cân đi. Trên thuyền, mỗi thanh âm của một người nghe vào đều là vô cùng kích động, kinh hỉ. Chương 114, tất cả đều là xuân tử cá chương 114, tất cả đều là xuân tử cá Lao Tam, ngươi nói bên này bảy cá làm sao nhiều như vậy chứ? Làm sao mỗi một cái móc bên trên đều lên cá, loại tình huống này ta còn quả nhiên là hiếm thấy nha. Lục Hải mặt mũi tràn đầy mừng rỡ quay đầu hỏi Lục Xuyên, bởi vì trước kia bọn hắn ra biển thời điểm cũng thường xuyên sẽ thả sắp xếp câu, nhiều khi thu hoạch cũng hoàn toàn chính xác rất không tệ. Nhưng là giống tình huống hôm nay rất ít gặp, thậm chí có thể nói là căn bản không có gặp qua. Mỗi một cái lưới câu bên trên cơ bản đều có cá cắn câu, càng quan trọng hơn là những này cá cũng đều là giá cả rất không tệ cá. Liên giống với những cái kia thạch ban cá, mỗi một đầu giá cả đều là phi thường đắt đỏ. Nhất là biển chấm đỏ cùng hạt bường ban những cái kia, ở bên này giá thị trường đã dễ dàng có thể đột phá 5-600 khối tiền. Ta cũng không biết ta. Khả năng chúng ta cái này một nhóm người thật đạt được mẹ tổ nương nương chiếu cố a. Cũng có thể là chúng ta vận khí kém 20 năm, hiện tại lúc tới bận chuyển. Lục Xuyên cười nói với nhị ca. Kỳ thật hắn dạng này thuyết pháp cũng không hoàn toàn là khoa trương. Liên giống với mình đạt được cái này kim thủ chỉ, rất có thể là đạt được mẹ tổ nương nương chiếu cố, cũng có thể là nhìn mình trước 20 qua tuổi quá khổ, cho nên mới âm thầm đền bù mình một chút. Ừm, có đạo lý. Lục Hải lại là chữ chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu tiếp tục thu sắp xếp câu. Tôm cá số lượng cũng càng ngày càng nhiều, nhưng phía sau thạch ban cá nhưng không có mấy đầu. Số lượng nhiều nhất chính là cá chim. Ngẫu nhiên cũng sẽ có so khá thường gặp tranh cá cùng thạch chín công còn có bạch tịch những này hải ngư. Rất nhanh, bước thứ nhất sắp xếp câu liền thu sạch đi lên. Thu hoạch thật là tương đương không tệ, khoảng chừng 200 đầu tả hữu hải ngư, mà lại đại đa số cái đầu cũng không tệ lắm. Nhất là kia mấy đôi thạch ban cá còn có cá chim. Cá chim cái đầu phổ biến đều tương đối lớn, nhỏ nhất xem chừng cũng có nửa cân, mà lớn nhất kia mấy đôi không sai biệt lắm có cái 2 cân tả hữu. Cái này tại giá sinh cá chim bên trong cái đầu xem như đặc biệt thật tốt, phương diện giá tiền hẳn là cũng tương đối không tệ. Ca, hôm nay thu hoạch thật nhiều nha. Một cái sống kho bên trong đều nhanh tràn đầy. Những này cá xem chừng cũng có thể bán cái mấy ngàn khối tiền. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy tới. Kỳ thật loại này thu sắp xếp câu khoái cảm cùng mở mù hộp có chút tương tự, so trực tiếp dùng tay ném lưới bắt cá muốn thoải mái nhiều hơn. Bởi vì mỗi một cái móc bên trên có hay không cá, hay là có dạng gì tồn cá đều sẽ dáng rất đặc biệt chờ mong. Ừm. Bất quá mấy ngàn khối tiền cũng không phải mục tiêu của chúng ta, lần này ra chúng ta ít nhất phải làm cái 5 bạn trở lên mới được. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Liên hiện ở loại tình huống này nếu là một chuyến ra biển kiếm không 5 bạn, vậy thật đúng là có chút không cách nào thỏa mãn hắn. Hắc hắc. Ca ngươi nói có thể, vậy khẳng định liền không có vấn đề. Lý Tử Hào cũng là cười hì hì nói. Trong đó đơn giản nghỉ ngơi một chút, sau đó hoạt động một chút cánh tay của mình, tiếp lấy bắt đầu thu một cái khát phó sắp xếp câu. Rất nhanh cái thứ nhất móc liền bị kéo ra khỏi mặt nước, cùng lần thứ nhất, lần này cái thứ nhất móc cũng tới cá. Bất quá cũng không phải là biển chấm đỏ, cũng không phải cái khát thạch ban cá, mà là một đôi xuân tử cá. Xuân tử cá tên khoa học hoàng quốc cá, có nhiều chỗ cũng xưng là hoàng sơn hay là hoàng bà, từ trước đến nay là giả cá đỏ dạ danh xưng. Bởi vì loại cá này dáng dấp cùng cá đỏ dạ rất tương tự, mà lại liền ngay cả cảm giác phương diện cũng có chút tiếp cận, cho nên mới có giả cá đỏ dạ xưng hào. Đối với một chút không thế nào hiểu rõ cá đỏ dạ người mà nói, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng đem hai loại cá lẫn lộn. Bất quá loại này hoàng cô cá hình thể bình thường đều không hội trưởng đến rất lớn, lớn nhất cũng sẽ không vượt qua 50 cm. Xuân tử cá không chỉ có cảm giác vô cùng tươi non, mà lại dinh dưỡng giá trị cũng là có chút phong phú. Mà tại bọn hắn bên này có rất nhiều người đem xuân tử cá hình dung là trên bàn ăn bà khố. Cái này liền đủ để chứng minh xuân tử cá cảm giác cùng dinh dưỡng giá trị là tương đương phong phú. đương nhiên cụ thể phương diện giá tiền Lục Xuyên cũng không rõ ràng lắm, hắn cũng chỉ là tại một chút mạng lưới tri thức bên trên hiểu rõ đến xuân tử cá. Nha a, là một đầu hoàng tam, mà lại cái đầu còn như thế lớn, giá cả cũng rất tốt. Lục Hải cười cười, hiển nhiên đối với cái này cái thứ nhất móc bên trên thu hoạch cũng là tương đối hài lòng. Nhị ca, cái này cá tại chúng ta bên này bao nhiêu tiền một cân? Lục Xuyên thì là hiếu kỳ mở miệng hỏi. Đã loại cá này có thể được xưng là giả cá đỏ dạng, kia chắc hẳn tại phương diện giá tiền hẳn là cũng sẽ không quá kém. Loại cá này cùng cá đỏ dạng, cái đầu càng lớn càng đáng tiền, ba lượng trở xuống khá là rẻ, đại khái một cân chính là 4-50 khối tiền mà thôi. Nhưng là vượt qua ba lượng giá cả liền đắt, cơ hội là tăng lên gấp đôi, 100 khối tiền một cân tả hữu. Mà vượt qua một cân, xem chừng đơn cân giá cả có thể vượt qua 200. Lục Hải trả lời có chút lập lờ nước đôi, nhất là phía sau giá cả càng là đánh giá tính ra. Chủ nếu là bởi vì loại này xuân tử cá cái đầu không hội trưởng đến quá lớn, trên cơ bản một cân tả hữu đều rất ít gặp. Cho nên cái này một cân đi lên đơn giá, thật sự là hắn là không làm rõ được. A nha, nói như vậy vậy cũng thật đắt. Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Hắn vừa rồi sở dĩ cố ý hỏi xuân tử cá giá cả, là bởi vì vừa rồi hắn đã thấy sắp xếp câu phía trên cơ bản tất cả đều là xuân tử cá. Phổ biến hình thể cũng không quá lớn, không sai biệt lắm chính là cái 5-6 lượng tả hữu. Nhưng cũng có mấy đầu là cái đầu tương đối đại, nhìn xem hẳn là có cái 2-3 cân. Mà loại này hình thể xuân tử cá, giá cả kia hẳn là có thể đạt tới 2-300 một cân a. Là thật đắt. Cho nên ra biển có thể đụng tới hoàng tam mấy cá, đó cũng là rất nhiều ngư dân tha thiết ước mơ sự tình. Nhị ca Lục Hải nhẹ gật đầu nói, sau đó bắt đầu tiếp tục ngửa tay. Theo sắp xếp câu không ngừng bị thu hồi, trên cơ bản tất cả móc phía trên tất cả đều là lớn nhỏ không đều xuân tử cá. Cái này mắt nhìn thấy một cái thùng bên trong đã nhanh tràn đầy, mà lại cá còn tại liên tục không ngừng bên trên. Thế hôm nay thật đúng là kỳ quái. Chúng ta đây là thọc hoàng tam hồ sao? Lục Hải có chút mơ hồ nói. Trước kia ra biển liền xem như thả bè câu, cũng không có khả năng toàn bộ đều là xuân tử cá. Mà tình huống hôm nay tựa như là thấy quỷ, một bộ sắp xếp câu phía trên thế mà thuần một sắp tất cả đều là xuân tử cá, hiện tại sắp xếp câu đã kéo lên một nửa, nhưng là cái khác cá lại một đầu đều không có nhìn thấy. Ha ha, có khả năng a, bất quá loại cá này giá cả cũng thật đắt, cho nên nói toàn bộ đều là xuân tử cá, thì thật chúng ta lần này cũng coi như thu hoạch không ít ta. Lục Xuyên cười một cái nói, đó cũng là, chỉ những thứ này hoàng tam, mấy ngàn khối đã ổn. Ta chính là hy vọng tiếp sau đó lơi câu bên trên, có thể đi lên nữa mấy đuôi hình thể càng lớn hoàng tam. Lục Hải cười cười, tiếp tục cố gắng lôi kéo sắp xếp câu dây câu. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, bản thứ hai sắp xếp câu cũng toàn bộ được thu đi lên, chính như bọn hắn sở liệu, cái này một bộ sắp xếp câu phía trên cơ bản tất cả đều là xuân tử cá. Cũng chính là phía sau nhất thời điểm lên mấy cái nhỏ cá đuối. Cá đuối cũng là đồ tốt, nhất là cá đuối lá gan, đây tuyệt đối là khó được nhất phẩm hàng cao cấp. Đương nhiên cá đuối thịt trải qua đặc thù xử lý về sau, hương vị kia cũng là tương đương không tệ. Nhất là dùng dưa chua đến hoàn muộn, lại thêm một chút đậu cà vỏ tường, đơn giản mỹ vị a. Chương 115, thật là mỹ vị a, chương 115, thật là mỹ vị a ai nha. Hôm nay thu hoạch này cũng đương thực là không tồi. Lão Tam, ngươi nói muốn hay không chúng ta đang làm một hồi? Ta cảm giác bên này tài nguyên vẫn rất phong phú. Lục Hải kích động xoa xoa tay nói. Dù sao đối với bọn hắn loại này một mực sống ở nghèo khó trạng thái ngư dân tới nói, tiền là mãi mãi cũng sẽ không ngại nhiều. Huống hồ hiện tại toàn thân tràn đầy lực lượng, còn không bằng lại nhiều bắt được một chút cá, bán tiền nhiều hơn. Ừm, nhị ca, ngươi nói có đạo lý. Dù sao buổi tối hôm nay ta cũng không trở về, muốn không liền đem tất cả dính lưới toàn bộ thả đi xuống đi. Chờ sáng sớm ngày mai, chúng ta lại xem xét thu hàng. Lục Xuyên cũng là nhẹ gật đầu nói. Dù sao dính lưới đặt vào cũng là đặt vào, còn không bằng trực tiếp thả vào trong biển, ngày mai nhìn xem thu hoạch như thế nào. Đoán chừng liền xem như thu hoạch lại nhỏ, bên này tài nguyên tốt như vậy, hẳn là kiếm cái mấy ngàn khối tiền là không có vấn đề. Đi, liền chờ ngươi câu nói này. Lục Hải lập tức vui vẻ nhẹ gật đầu. Sau đó liền cùng Lý Tử Hào còn có Trương Thụy đi thu thập dính lưới. Về phần sắp xếp câu, một lát là thu thập không xong, sau khi trở về có thể giao cho lão bà cùng tím đi làm. Thời gian trôi qua hơn một giờ, ba người cũng rốt cục đem tất cả dính lưới toàn bộ đều bỏ vào. Lúc này mới mặt mũi tràn đầy vui vẻ phủi tay. Lão Tam, những này xuân tử cá mùa này nhất là mỹ vị, muốn hay không làm hai đầu hấp đến ăn? Cảm giác đơn giản không nên quá tốt, tuyệt đối sẽ để ngươi ăn ngon cắn được đầu lưỡi. Lục Hải lúc này nhìn một chút sống kho bên trong xuân tử cá, sau đó cũng là cười hỏi. Trước kia cũng là nếm qua xuân tử cá, loại kia cảm giác cùng hương vị giản làm cho người ta dư vị vô tận. Bắt đầu ăn vô cùng mềm nhu ngon miệng, đặc biệt tươi hương. Tốt. Dù sao tiếp xuống chúng ta cũng không có chuyện gì làm, vậy liền trưng mấy đầu xuân tử cá, sau đó lại hơi uống một chút. Lục Xuyên gật đầu cười. Hiện tại thời gian cũng mới 10 giờ tối không đến, lại thêm thân tàu ngay tại sóc này, nằm trong loại trạng thái này là rất khó ngủ. Còn không bằng ăn một chút gì, uống chút rượu, uống đến hơi say rượu trạng thái dưới mới có thể ngủ ngon giấc. Được rồi, vậy ta đây đi chuẩn bị ngay. Lục Hải đuổi bận bịu gật đầu cười. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng nhanh đi bố trí bàn ăn bên kia. Lần này bọn hắn đến thời điểm cũng cầm mấy cái rau trộn, lúc uống rượu phối hợp loại này thịt kho cùng rau trộn tốt nhất rồi. Lục Hải chọn đều là một chút cái đầu tương đối nhỏ thôn xuân tử cá. Dùng hắn tới nói, loại này cái đầu tiểu nhân xuân tử cá hương vị so lớn một chút càng tốt hơn. Lục Xuyên cũng không có hỏi nhiều, dù sao nhị ca nói như vậy, đó nhất định là có đạo lý của hắn. Hoặc là chính là cái đầu tiểu nhân xuân tử cá hương vị hoàn toàn chính xác càng thêm tươi non, nếu không phải là hắn cảm thấy lớn một chút có thể bán giá tiền cao hơn, dù sao mặc kệ là từ cái nào phương diện xuất phát, cũng là vì mọi người cân nhắc. Thời gian mới qua 10 phút, một bàn xuân tử cá liền được bưng lên bàn ăn. Vẹn vẹn đơn giản hành dầu nấu nướng công nghệ, kia mùi thơm trong nháy mắt ngay tại toàn bộ trong phòng điều khiển tràn ngập. Nhất là kia trắng bóng thịt cá nhìn xem cũng là người ta cảm thấy có muốn ăn. Tranh thủ thời gian nếm thử đi, Lao Tam. Hương vị tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Lục Hải đem đũa đưa cho Lục Xuyên, sau đó vừa cười vừa nói. Lục Xuyên tiếp nhận đũa về sau cũng cạn nếm thử một miếng, vào miệng tan đi, mà lại mùi thơm hoàn toàn chính xác đặc biệt nồng đậm. Cái này cảm giác còn có mùi vị kia đơn giản nhất tuyệt, Lục Xuyên cũng là không khỏi tán thưởng nói, ta cảm thấy con cá này cảm giác cùng hương vị một cân chỉ bán 450 đồng tiền lời nói, quả thực có chút quá thấp. Đây đều là đặt ở khách sạn lớn bên trong, cái này một điều nhỏ đoán chừng đều có thể bán được 100 khối tiền đi. Mùi vị kia hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút lưu luyến quên bể, cảm giác đặc biệt tốt ăn, phần môi lưu hương. Đúng vậy a. Loại này tươi mới xuân tử cá hương vị chính là tốt như vậy. Lục Hải cười cười, sau đó cũng kẹp lên một khối bỏ vào trong miệng. Ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, ôi, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác hôm nay ăn vào xuân tử cá so ngày bình thường ăn vào càng thêm ngon? Đây cũng không phải hắn cố ý nói ngoa, mà là cảm thấy hôm nay cái này xuân tử cá hoàn toàn chính xác càng thêm ăn ngon, vô luận là cảm giác vẫn là khẩu vị đều là hàng đầu. Chẳng lẽ lại là bởi vì phiến khu vực này xuân tử cá so khu vực khác càng ăn ngon hơn sao? Lục Xuyên lại là cười cười, nghĩ đến có thể hay không cùng Linh Lệ có quan hệ. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng là vội vàng tăng thêm hai cái. Sau khi ăn xong cũng là liên tục gật đầu tán thưởng con cá này hương vị thật là tốt ăn. Rất lâu chưa ăn qua như thế mềm nhu tươi hương thịt cá. Tới tới tới, chúng ta cùng một chỗ nâng chén, chúc mừng một chút chúng ta hôm nay thu hoạch. Đồng thời cũng hy vọng chúng ta ngày mai cũng có thể thu hoạch tràn đầy. Đúng lúc này, Lục Xuyên cũng xuất ra một bình rượu đế đổ bốn chén, nâng chén đối nhị ca bọn hắn nói. Mặc dù nói bên này thời tiết tương đối ấm áp, nhưng ban đêm trên mặt biển có gió biển thổi qua thời điểm vẫn là có từng tia ý lạnh. Loại thời điểm này uống bia hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt, nhất là đang ăn hải sản thời điểm, liền tốt nhất là đừng đụng bia. Rượu đế có thể ấm dạ dày, đồng thời cũng có thể để người thân thể dần dần ấm áp lên, uống nhiều quá còn có thể mị mị ngủ một giấc. Được, cạn ly. Ngày mai thu hoạch nhất định đặc biệt tốt. Ba người cũng là cười đụng một cái chén, sau đó đem trong chén rượu đế uống một hơi cạn sạch. Uống xong một chén về sau, Lục Hải chính là mở miệng nói, Lão Tam, hôm nay rượu này ta liền không uống, ta dùng bữa là được. Dù sao chúng ta là ở trên biển, ta làm người điều khiển cũng không thể uống quá nhiều, dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Ba người các ngươi liền mở rộng uống nhiều quá liền đi ngủ, đợi sáng mai đổi lại ta. Làm thuyền bên trên lớn tuổi nhất, ra biển kinh nghiệm phong phú nhất người, hắn tự nhiên cũng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế cam đoan thuyền đánh cá cùng mọi người an toàn. Vậy được. Vậy hôm nay liền vất vả nhị ca. Lục Xuyên cũng không có khách khí với hắn. Sau đó ba người cũng là bên cạnh chơi bài bài vừa uống rượu, nửa bình rượu vào trong bụng về sau, Trương Thụy cùng Lý Tử Hào liền không thắng tiểu lực đi ngủ. Lục Xuyên lại uống một mình mấy chén, cảm giác được có chút buồn ngủ thời điểm, lúc này mới ngã đầu ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đương Lục Xuyên tỉnh lại lần nữa thời điểm, sáng sớm kia nắng đầu tiên đã từ trong cửa sổ bắn vào. Ha ha, tối hôm qua ngủ ngon dễ chịu a. Cái này quả nhiên vẫn là muốn uống chút rượu mới có thể ngủ một cái ăn giấc. Ngồi dậy về sau, Lục Xuyên thật dài duỗi lưng một cái, cảm giác cả người đặc biệt thoải mái dễ chịu. Xem ra đêm qua uống không là rượu giả. Đi ra khoang điều khiển, Lục Xuyên liền thấy nhị ca Lục Hải đứng ở đầu thuyền, một bên ngắm nhìn mặt trời mọc, một bên không ngừng ngáp một cái. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy ngay tại hắn hai bên. Tỷ phu, ngươi nhìn ngươi cũng không thành dạng gì, nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao cái này thuyền đánh cá ta cũng biết lái, Tiểu Xuyên ca đoán chừng lập tức liền đi, ngươi không cần cứng như vậy chống đỡ. Trương Thụy mở miệng nói ra. Không cần, ta còn gánh vác được. Đợi lát nữa đem dính lưới kéo lên về sau, ta ngủ tiếp cũng không muộn. Chủ yếu là cái này trong lòng suy nghĩ sự tình ta cũng không nỡ ngủ nha. Lục Hải lắc đầu, cự tuyệt Trương Thụy hảo ý tưởng tượng lấy hôm nay dính lưới khả năng lại sẽ có không tệ thu hoạch, hắn coi như lại khốn, hiện tại cũng căn bản liền ngủ không được. Chương 116, thu hoạch bất ngờ chương 116, thu hoạch bất ngờ Lục Xuyên đi tới về sau cũng không có tiếp tục khuyên can, dù sao hắn biết nhị ca người này cứ như vậy, nếu là buổi sáng hôm nay không đem dính lưới vớt ra đến xem thu hoạch lời nói, chắc hẳn liền xem như nằm ở trên giường cũng không nỡ ngủ, khẳng định là ngủ không yên. Còn không bằng mau đem dính lưới lôi ra đến để hắn nhìn xem, đến lúc đó thu hoạch tốt xấu cũng có thể an tâm lên đường. Tốt nhị ca, vậy chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đem dính lưới toàn bộ kéo ra đi. Đến lúc đó mặc kệ thu hoạch tốt xấu, chúng ta đều lập tức trở về địa điểm xuất phát trở về. Lục Xuyên lúc này đi tới nói. Được rồi, ta cái này làm. Rất nhanh, Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn bắt đầu kéo dính lưới. Thu hoạch xác thực cũng không tệ, đầu thứ nhất thu hoạch chính là xuân tử cá, ngay sau đó giống ni mánh cá cùng sáp ong cá những này ngược lại là tương đối nhiều. Ngẫu nhiên sẽ còn cuốn lấy một hai con tảng đá cua, bất quá giống thạch thạch ban cá những này lần này trên cơ bản không nhìn thấy. Không sai biệt lắm kéo 2 giờ, lưới đánh cá cũng toàn bộ bị kéo tới. Cũng là thu hoạch gần 100 cân tôm cá, bất quá lần này tôm cá phương diện giá tiền lại cũng không quý, quý nhất hẳn là những cái kia xuân tử cá. Ha ha. Nhị ca bây giờ thấy dính lưới thu hoạch về sau có phải hay không càng thêm không ngủ được. Lục Xuyên nói đùa điều khản. Không biết ta chủ yếu chính là nhìn xem có bao nhiêu tôm cá mà thôi, bây giờ thấy, trong lòng chờ mong cũng rơi xuống. Mà lại những này tôm cá số lượng cũng không ít, 2-3 ngàn khối tiền khẳng định là chạy không được. Lục Hải ngược lại là nhìn rất thoáng. Bồi tiếp ba người lại đơn giản thu thập một phen về sau, lúc này mới đi nghỉ ngơi. Thu thập xong tất cả công cụ, Lục Xuyên cũng là để Trương Thụy trực tiếp lái thuyền đánh cá trở về địa điểm xuất phát. Trở về đến huyện thành bến tàu thời điểm, thời gian đã đến giữa trưa. Lần này Lục Xuyên cũng không có thông chi Tần Yên Nhiên, mà là trực tiếp đem tất cả tôm cá toàn bộ lấy được lao mã trạm thu mua. Bởi vì lần này tôm cá quý giá nhất cũng chính là kia mấy đuôi biển chấm đỏ, cho nên cũng không cần phải cho Tần Yên Nhiên gọi điện thoại. Mã Bách Lâm nhìn thấy Lục Xuyên bọn hắn về sau, mặt trong nháy mắt lộ ra vô cùng biểu tình mừng rỡ. "Tiểu Xuyên nha, lần này lại làm đến thứ tốt gì?" Mã Bách Lâm cười ha hả tiến lên hỏi. "Chủ nếu là bởi vì Lục Xuyên mấy tên này vận khí thật sự là quá tốt rồi, mỗi lần ra biển đều có thể làm đến một chút đặc biệt chân quý hải sản. Chắc hẳn lần này vận khí cũng sẽ không quá kém." "Ai, lần này là thật không có vật gì tốt, cũng chỉ có một chút xuân tử cá cùng thạch ban cá mà thôi." Lục Xuyên ngược lại là thẳng thắn nói. "So sánh với mấy lần trước thu hoạch, lần này thu hoạch xác thực có thể dùng không đi tới hình dung." Mã Bách Lâm vừa cười vừa nói, "Cái này đã rất tốt ta. Để ta xem một chút có bao nhiêu." Hai loại cá giá cả đều cao vô cùng, nếu là số lượng tương đối nhiều, vậy cũng có thể bán một số tiền lớn. Tổng cộng lại cũng chính là cái 3-400 cân. "Đợi lát nữa liền phiền phức Mã thuốc cùng một chỗ đem chúng ta kéo trở về đi." Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Sau đó mấy người liên thủ đem tất cả tôm cá đều từ thuyền đánh cá bên trên đem đến xe tỉ cả bên trên. Rất nhanh liền đi tới trạm thu mua. Ngựa Thục Mệt cùng mẹ của nàng chính đang bận rộn, trạm thu mua bên trong còn có cái khác mấy khách người. Bất quá Mã Bách Lâm lại là lựa chọn tranh thủ thời gian giúp Lục Xuyên đem tất cả hải sản cân. "Tiểu Xuyên, ta phải cho ngươi sớm nói một chút, cái khác cá giá cả ngược lại là dễ thương lượng, nhưng là những này xuân tử cá nhất định phải chia hai cái ngăn tương lai tính giá cả. Bởi vì xuân tử cá quy cách lớn nhỏ trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến nó cuối cùng giá cả." Mã Bách Lâm cũng là vội vàng nói với Lục Xuyên. Những lời này tự nhiên là muốn nói ở phía trước, bằng không mà nói liền sợ về sau sẽ náo ra một chút chuyện tình không vui. "Được, ta nhị ca đã từng nói với ta. Mã thúc, ngươi tại chăm chú cho ta nói một chút đi. Những này xuân tử cá đại khái giá cả ở đâu cái khu ở giữa?" Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau hỏi. Mặc dù nhị ca trước đó cũng trả lời vấn đề này, nhưng là nhị ca trả lời có chút lập lờ nước đôi. "Đi. Xuân tử cá ở ta nơi này bên cạnh tổng cộng chia làm 3 cái ngăn vị, thứ nhất ngăn chính là 1 cân đi lên, loại này mỗi cân ta sẽ dựa theo 400 khối tiền đến kết toán. Còn có chính là 5 lượng trở lên 1 cân trở xuống, loại này giá cả tại 180 khối tiền tả hữu. Cuối cùng chính là thứ 3 ngăn, cũng chính là nhỏ hơn 5 lượng xuân tử cá, bình thường ở ta nơi này bên cạnh là 80 khối tiền 1 cân. Còn có một chút, chính là gần nhất xuân tử cá giá cả tổng thể là hiện ra dâng lên xu thế, mà lại đã lớn không sai biệt lắm có một tuần lễ." Mã Bách Lâm cũng là hết sức chăm chú nói với Lục Xuyên. Nghe nói như thế, Lục Xuyên cùng Lục Hải trên mặt bọn họ trong nháy mắt lộ ra vui sướng thiếu dung. Bởi vì cái này giá cả so với trước kia Lục Hải nói cao hơn nhiều. Liền ngay cả phẩm chất thấp nhất xuân tử cá giá cả thế mà cũng có thể đạt tới 80 khối tiền một cân. Mà bọn hắn lần này bắt được cá đại đa số đều là xuân tử cá, xem chừng chí ít cũng có hơn 200 cân. Nếu là bình quân dựa theo mỗi cân 150 khối tiền đến tính toán, vậy cũng có thể bán hơn 3 bạc đâu. Trong lòng ngạc nhiên đồng thời, Lục Xuyên cũng là không chút do dự nhẹ gật đầu, "Được, kia cứ dựa theo Mã thuốc ngươi mới vừa nói mà tính đi." "Được rồi, đã giá cả đã quyết định, vậy chúng ta hiện tại liền lựa cân." Mã Bách Lâm cũng là vui vẻ nhẹ gật đầu. Sau đó mấy người chính là cùng nhau bắt đầu chia lấy tôm cá. Ra biển cùng đi biển bắt hải sản đối với Lục Xuyên tới nói cũng không thế nào mệt mỏi, nhưng là cái này phân lấy tôm cá đích thật là một hạng phi thường mệt mỏi công việc. Lúc này mới làm không đến nửa giờ, cả người cũng cảm giác đau lưng, chủ yếu công việc này còn đặc biệt nhàm chán. Bất quá tại mấy người kiên trì không ngừng cố gắng phía dưới, bốn hơn 10 phút về sau tất cả tôm cá cuối cùng là toàn bộ phân lấy ra đến rồi. Tiếp lấy chính là cân câu. "Tiểu Xuyên, 1 cân trở lên tổng cộng 46 cân. Nửa cân đến 1 cân ở giữa tổng cộng 152 cân, 1 cân trở xuống tổng cộng 88 cân." Nhìn thấy cuối cùng xưng ra trọng lượng về sau, Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn cũng là tương đương vui vẻ. Bởi vì cái này trọng lượng tiếp cận 300 cân, so với bọn hắn trước đó tính ra nhiều hơn nhiều. Kế tiếp chính là tính tiền câu. 1 cân trở lên tổng giá trị là khối tiền, mà nửa cân đến 1 cân ở giữa, giá cả lại có chọn bẹt khối. Chỉ là những này, cộng lại liền đem gần 5 vạn khối tiền. Ngay tại Lục Xuyên cùng Lục Hải trên mặt bọn họ vẻ hưng phấn càng thêm nồng nặng. Xem ra trước đó Lục Xuyên nói thu hoạch của chuyến này muốn phá vạn nguyện vọng này là thực hiện. Còn có chính là thấp hơn 1 cân xuân tử cá, tổng cộng 7040 khối tiền. Chỉ là những này xuân tử cá giá cả, cộng lại liền đã đột phá 5 vạn, đây là Lục Xuyên tuyệt đối không ngờ rằng. Đương nhiên Lục Hải hiển nhiên cũng không nghĩ tới. "Ngoa tạo, cái này xuân tử cá những ngày này giá cả thế mà tăng nhiều như vậy sao? Nguyên bản ta coi là nhóm này xuân tử cá tối đa cũng liền bán cái 3 vạn khối tiền không đến, cái này thế mà trực tiếp tăng lên gấp đôi." Lục Hải kích động trực tiếp miệng biểu quốc túy. Chương 117, nữ lớn 18 biến chương 117, nữ lớn 18 biến rất nhanh, cái khác tôm cá cũng toàn bộ đều tính ra tới, tổng cộng cũng có bao nhiêu thu hoạch. Chuyến này tổng cộng xuống tới thu hoạch cũng là vô cùng phong phú, tổng cộng lại có nhiều khối tiền. Cái này là thật so Lục Xuyên trong tưởng tượng còn nhiều hơn một chút. Từ lao mã nhà trạm thu mua sau khi đi ra, mấy người cũng không có sốt ruột lấy trở về. "Tiểu Xuyên, ngươi trong khoảng thời gian này tiền kiếm được cũng không ít, có hay không nghĩ tới mua cho mình một chiếc xe nhà?" Nhị ca lúc này vừa cười vừa nói. Mặc dù hắn không có chuẩn xác tính qua Tiểu Xuyên trong khoảng thời gian này đến tuột cùng đã kiếm bao nhiêu tiền, nhưng nếu như mua chiếc 340 vạn xe, vậy khẳng định là không có vấn đề. Mà lại hiện tại người trẻ tuổi giống như đều thật thích xe. Trọng yếu nhất chính là lái đến trong thôn đi, vậy cũng rất phong cách. "Cái này, ta tạm thời còn không nghĩ tới vấn đề này, nhị ca. xe chỉ bất quá chỉ là một cái phương tiện giao thông mà thôi, chúng ta hiện tại có xe xích lô, cho nên hơi xe ta tạm thời xác thực không có cân nhắc qua. Chờ sau này có cần rồi nói sau. Bất quá chúng ta ngược lại là có thể mua trước một cố vi hình xe, dạng này về sau cũng dễ dàng hơn một chút. Lục Xuyên nghĩ nghĩ nói. Kỳ thật hiện tại mỗi một chiếc xe thật sự là hắn là có dạng này tài chính, nhưng nghĩ nghĩ, trước mắt giống như không cần thiết. Bởi vì bọn hắn hiện tại mỗi ngày ngoại trừ ra biển chính là ra biển, trên cơ bản không có những chuyện khác phải làm. Mà ra biển mở ra xe xích lô là đủ rồi, căn bản cũng không cần ô tô. Hiện tại nếu như mua hơi xe, kia tác dụng duy nhất hẳn là khoe khoang, nói cho người trong thôn mình kiếm tiền. Nhưng là loại này khoe khoang giống như đối với mình không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cũng đúng. Lục Hải nhẹ gật đầu. Tiểu Xuyên giống như hoàn toàn chính xác so người đồng lứa muốn càng thêm thành thục cổ trọng, cái này có lẽ cùng hắn những năm này kinh lịch có quan hệ đi. Đi thôi. Hôm nay kiếm tiền, chúng ta đi cho chúng ta mua mấy bộ quần áo. Lục Xuyên cười đối ba người khác nói. Hiện tại cũng kiếm một chút tiền, tựa như là thời điểm cho mình mua thêm mấy món tốt một chút y phục. Mặc dù hắn không phải rất thích khoe khoang, nhưng là trước kia tại Liễu Thụ thôn phát sinh sự tình hắn cũng không muốn lại phát sinh, không muốn để cho người bởi vì chính mình ăn mặc mà bị xem thường. Rất nhanh mấy người liền đi tới một nhà tiệm bán quần áo. Nhà này tiệm bán quần áo tại cả huyện trong thành cũng coi là tương đối bạt tiêm tồn tại. Nghe nói tốt một chút quần áo một kiện liền muốn 3-4 ngàn khối tiền. Tiểu Xuyên, nếu không chúng ta vẫn là đi Áo Thế Giới mua a. Bên kia quần áo tương đối hơi rẻ, mà lại kiểu dáng đều thật không tệ. Nơi này giống như có chút quá mắc. Quần áo mà mặc vừa người dễ chịu là được rồi, kỳ thật không cần thiết mua đắt như vậy. Nhị ca nhìn thấy trang trí như thế hoa lệ tiệm bán quần áo về sau, cũng là vội vàng nhỏ giọng mở miệng nói ra. Bởi vì trước kia nghèo đã quen, mà lại xuyên thấu áo phương diện cũng hoàn toàn chính xác không có cái gì truy cầu, cho nên luôn cảm thấy quần áo không cần thiết mua đắt như vậy. Mặc vừa người dễ chịu chính là tốt nhất. Kỳ thật có đôi khi hơn 100 khối tiền thậm chí hơn ngàn đồng tiền quần áo, còn không có mấy 10 đồng tiền mặc thoải mái dễ chịu. Đúng vậy a, Tiểu Xuyên ca. Tiệm này nhìn xem liền rất cao cấp, trong này quần áo khẳng định rất đắt, chúng ta tốt hơn theo liền đi những đồng phục khác siêu thị mua mấy món đi. Trương Thụy cùng Lý Tử Hào cũng là đổi bận bịu mở miệng nói ra. Cái này nếu là đi vào trong điếm nhìn một vòng không mua, khẳng định sẽ bị phục vụ viên cho chế giễu. Mà lại bọn hắn cũng nhất không chịu được chính là loại kia bị người xem thường ánh mắt, có lẽ là sợ nghèo về sau khắc ở thực chất ở bên trong tự ti đi. Không cần, chúng ta liền đi nhà này. Hôm nay tất cả tiêu phí ta mời khách, cũng coi là cho ba người các ngươi phúc lợi. Cái này tục ngữ nói người tốt dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng, chúng ta đều là anh tuấn đại tiểu hỏa, phải thật tốt ngược lại sức đào sức mình. Nhất là ba người chúng ta đến bây giờ còn ngay cả cái bạn gái đều không có, nói không chừng mặc một bộ anh tuấn quần áo, bạn gái đều có thể tìm tới. Lục Xuyên nói đùa đối ba người nói. Nghe xong lời này, Lý Tử Hào cùng Trương Thụy con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Nói thật, bọn hắn cái tuổi này chính là hormone bộc phát niên kỷ, đối với khát phái hoàn toàn chính xác có một loại khát vọng mãnh liệt cảm giác. Nếu là Xuyên đẹp trai một điểm liền có thể tìm tới một người bạn gái, cái kia ngược lại là tương đương có lời. Cũng có thể thể nghiệm một chút yêu đương đến tột cùng là cái cảm giác gì. Này, nữ nhân sức hấp dẫn như thế lại sao? Lục Hải một mặt im lặng nhìn xem Lục Xuyên ba người bọn họ. Nhất là Trương Thụy cùng Lý Tử Hào kia hai tiểu tử túi, vừa nghe đến đối tượng về sau trợn cả mắt lên ngắc ngắc. Rất nhanh mấy người liền đi tới trong tiệm. Ơ, Lục Xuyên, là ngươi a? Đúng lúc này, một đạo ngoại ý muốn thanh âm đột nhiên từ bên tai vang lên. Lục Xuyên quay đầu xem xét, liền thấy một cái tết tóc đôi ngựa biện, mặc một thân chức nghiệp Âu phục, dáng người duyên dáng yêu kiểu nữ hải. Làn da cũng không có giống Tần Yên Nhiên trắng như vậy tích, hơi có một chút như vậy hoàng, nhưng lại nhìn xem phá lệ khỏe mạnh. Ngươi là? Lục Xuyên có chút nghi hoặc nhìn nữ hải, đầu não phong bạo nửa ngày cũng không có nhận ra cô bé này là ai. Ai nha, ta nói tiểu tử ngươi còn thật là quý nhân nhiều chuyện với nha. Chúng ta lúc này mới 6-7 năm không gặp đi. Ngươi thế mà liền đem ta quên mất không còn chút nào. Dừng a. Các ngươi những nam sinh này quả nhiên mỗi một cái đều là lớn móng heo. Nữ hài nhẹ nát nhất thanh, vước cho Lục Xuyên một cái lườm ý. Lục Xuyên thì là lúng túng gãi đầu một cái, vừa cẩn thận về nghĩ nửa ngày, nhưng thủy chung là nghĩ không ra, ngạch. Tha thứ mắt của ta bụng, ta là thật không nhớ nổi. Là ta à? Liêu Thụ thôn chú đàn, trước kia ngươi đi cứu ngươi nhà thời điểm, mỗi lần tới đều sẽ tới nhà ta chơi. Mà lại mỗi lần tới nhà ta đều sẽ đem ngươi pha lê cầu thua không còn một mảnh, nhớ lại không? Nữ hài cũng là cố gắng giúp Lục Xuyên tìm về hồi ức. Nói một lời này, Lục Xuyên trong nháy mắt liền nhớ lại. Ôi ta đi, ngươi là nhỏ than năm a. Chơi ạ, cái này Tuế Nguyệt đến cùng đối ngươi làm cái gì? Ta nhớ được mấy năm trước gặp ngươi thời điểm, ngươi còn lại hắc lại thấp lại xỉu, làm sao lúc này mới thời gian 6-7 năm không gặp, thế nào liền trổ mã như vậy duyên dáng yêu kiểu đây? Lục Xuyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt chú đàn. Trải qua hắn vừa rồi vừa nói như vậy, Lục Xuyên cũng là trong nháy mắt liền nhớ lại. Nữ hài tên gọi chú đàn, là cứu bọn hắn một cái trong thôn. Khi còn bé đi nhà cậu thời điểm hoàn toàn chính xác thường xuyên đi nhà hắn chơi, chủ yếu là trong nhà hắn có người ca ca gọi Chu Hạo. Khi đó đi về sau thường xuyên đi tìm Chu Hạo chơi pha lê cầu. Bất quá mỗi lần đều bị cái kia hỗn đản vừa dỗ vừa lừa, đem mình pha lê cầu toàn bộ thắng đi. Dẫn đến mình mỗi lần về nhà đều là khóc trở về. Bất quá, tại trong ấn tượng của mình, Chu Đan đích thật là cái lại hát lại béo lại xỉu lại thấp nữ hài tử, cho nên khi còn bé tiểu đồng bọn đều gọi nàng nhỏ than nắm. Không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi mấy năm không thấy, Chu Đan thế mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này thật đúng là nữ lớn 18 biến nha. Thân cao trọn thon dài, hoàn toàn nhìn không ra là cái kia lại thấp lại áp chế nhỏ thằn nắm, làn da mặc dù không tính trắng nõn, nhưng so với móng tay tiền vậy đơn giản chính là cách biệt một trời. Chu Đan nghe xong Lục Xuyên lời này, lập tức liền hung tợn liếc mắt nhìn hắn, muốn chết à ngươi? Ngươi mới lại hắc lại xỉu lại tòa đâu? Xem chừng ngươi bây giờ ngay cả cái bạn gái đều không có chứ, ngươi cái độc thân cậu còn không biết xấu hổ chế giễu ta. A cái này, không mang theo như thế giết người Chu Tầm a. Lục Xuyên trong nháy mắt phá phòng. Cái này Chu Đan mặc dù dung mạo phát sinh biến hóa, thế nhưng là tính cách này giống như một chút cũng không thay đổi, vẫn là như thế nhanh mồm nhanh miệng có thể đối người. Chương 118, hôm nay ta cũng cải bức a chương 118, hôm nay ta cũng cải bức a một bên Lục Hải lúc này cũng vừa cười vừa nói, không nghĩ tới tiểu Đan đã biến thành đại cô nương nha. Thật đúng là nữ lớn 18 biến, hiện tại dáng dấp duyên dáng yêu kiều. Đại ca ngươi gần nhất đang làm gì? Cái này 2-3 năm cũng không thấy bóng người của hắn. Chu Đan cũng là vội vàng đổi một bộ gương mặt, mỉm cười nói với Lục Hải, Lục Nhị ca, anh ta mấy năm này đi tỉnh ngoài làm công, 2 năm này cũng hoàn toàn chính xác không chút trở về nhà. Ngươi nếu có rảnh rỗi liền tới nhà của ta ngồi một chút, cha ta còn thời khắc nhắc tới các ngươi đây. Tốt, nhất định. Lục Hải gật đầu cười. Lúc này mấy cái nhân tài bắt đầu cùng một chỗ lừa quần áo. Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn đi vòng vo nửa ngày, trong nháy mắt liền bị một bộ quần áo giá cả cho khiếp sợ đến. Bởi vì một bộ này quần áo thể thao dựng một cái màu trắng ngắn tay, thế mà muốn hơn 1.800 khối tiền. Đây quả thực cùng đoạt tiền không có gì khác biệt mà. Liền xem như một bộ này 180 bọn hắn đều cảm thấy chế đắt, húng chi thế mà muốn hơn 1.800. Đúng lúc này, trong tiệm cái khác hai cái phục vụ viên cũng đi tới. Ánh mắt bên trong rõ ràng là mang theo khinh miệt thần sắc. Dù sao nhìn Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn ăn mặc, xem xét liền không giống kẻ có tiền, mà bọn hắn trong tiệm một bộ quần áo chí ít cũng là 800 đồng tiền trở lên bước. Liền xem như một kiện ngắn tay cũng muốn 20 hơn 40, căn bản cũng không phải là bọn hắn những này phổ thông tiểu ngư dân có thể đủ chịu được nổi. A, trên thân một cỗ mùi cá tanh, đây là vừa ra biển trở về đi, không phải là đi nhầm cửa đi. Thế mà đến chúng ta nơi này nhìn quần áo. Bên trong một cái hóa thành đùng trang nữ phục vụ viên nhẹ nói. Thanh âm rất nhỏ, nhưng là Lục Xuyên bọn hắn lại có thể nghe được rõ ràng, nói không chừng những lời này vốn chính là nói cho bọn hắn nghe. Đúng vậy a, thật sự cho rằng những y phục này là người liền có thể mặc được tốt hay sao hả? Đoán chừng cũng chính là ăn Tết qua xem qua nghiện cùng tay nghiện, dạng này người chúng ta càng hiếm thấy sao? Khác một cái tuổi trẻ phục vụ viên cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Dù sao loại người này bọn hắn thật sự là gặp nhiều lắm. Mỗi lần tiến đến đều là đông sờ sờ, tây sờ sờ, đem quần áo sờ ô uế về sau phủi mông một cái liền rời đi. Chắc hẳn trước mắt mấy người này cũng giống như nhau. Chu Đan nghe được hai người lời này lại là sầm mặt lại, sau đó chứng tử mở miệng nói ra, các ngươi nhanh lên nhắm lại các ngươi cái này hai tấm miệng túi. Chính là không mua lại có thể thế nào? Bọn hắn liền không thể nhìn xem sao? Các ngươi là đem cửa hàng trưởng mỗi ngày nói lời đều như gió thoảng bên tai đúng không? Nếu như là những người khác, nàng cũng lời cùng trước mắt hai người này so đo. Thế nhưng là Lục Xuyên cùng Lục Hải đều là bạn tốt của mình, cũng coi là khi còn bé cùng nhau chơi đùa đến lớn bạn chơi. Nghe được bạn tốt của mình bị như thế nhục nhã, nàng tự nhiên không có khả năng đương làm không có cái gì nghe thấy. Ơ, nguyên lai là bằng hữu của ngươi a. Chắc không được giống như ngươi trên thân lộ ra một cỗ keo kiệt khí. Liền các ngươi loại người này, muốn mua quần áo nên đi đối diện bán buôn thành, nơi này quần áo cũng không phải cái gì người đều có tư cách xuyên. Bên trong một cái phục vụ viên trợn trắng mắt, kia trong giọng nói tràn đầy đều là trào phúng. Lục Xuyên cũng là sầm mặt lại. Mặc dù dạng này tình tiết tại phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết đã gặp vô số lần, thật là xuất hiện trên người mình thời điểm, hắn vẫn như cũng là không cách nào giữ vững bình tĩnh cho mình. Sau đó Lục Xuyên quay đầu nhìn về phía kia hai cái phục vụ viên, ánh mắt băng lãnh nói, hai người các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Đem các ngươi lời mới vừa nói lớn tiếng nói một lần. Mẹ nó, tốt xấu mình cũng là một cái có kim thủ chỉ nam nhân, há có thể bị những này nho nhỏ phục vụ viên nhục nhã. Cái này mặc dù nói không cần thiết cùng những này nhỏ tạp lạp meo so đo, nhưng có đôi khi chính là nuốt không trôi khẩu khí này. A, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Ở chỗ này uy hiếp chúng ta sao? Nói liền nói, ta nói các ngươi dạng nghèo kiết xác này căn bản là mua không nổi nơi này quần áo, các ngươi loại này cấp bậc người nên đi đối diện bán buôn thành, nơi đó có 5 khối tiền một kiện ngắn tay, cái này thích hợp các ngươi. Bên trong một cái phục vụ viên lập tức đối chọi gay gắt. Nếu là một chút kẻ có tiền tiền đến, các nàng tự nhiên là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Dù sao những người có tiền kia là bọn hắn không treo chọc nổi, càng quan trọng hơn là những người có tiền kia mua xong quần áo về sau cũng có thể giúp bọn hắn căng căng nghiệp vụ, nhiều một chút trích phần trăm. Thế nhưng là trước mắt mấy cái này bảy tính ngư dân, hiển nhiên cũng không phải là bọn hắn hộ khách. Đúng đấy, một cấu nghèo kiết hủ lậu vị, ta liền nói chúng ta trong tiệm này không khí đều trở nên không mới mẻ. Đợi lát nữa còn muốn cho ta cầm tươi mát để phun phun một cái, thật sự là đủ hối tức giận. Một cái khác phục vụ viên cũng là lập tức phụ họa. Hiển nhiên các nàng căn bản là không có coi Lục Xuyên là chuyện, dù sao tại bây giờ xã hội này, ai lại sẽ đem loại này quỷ nghèo kiết xác để ở trong lòng. Lúc này Chu Đan sắc mặt đã kinh biến đến mức phi thường khó coi. Hai người các ngươi câm miệng cho ta, các ngươi nếu là lại như thế miệng đầy phun phân không che đậy miệng, có tin ta hay không xé nát miệng chó của các ngươi. Mẹ nó, ngày bình thường đối với các ngươi hảo ngôn hảo ngữ, thật coi ngươi cô nãi nãi ta là dễ khi dễ không thành. Chu Đan trực tiếp hai tay chống nạnh, chửi ầm lên. Hai cái này nhỏ tiện đệ tử, ngày bình thường khó xử một chút khách nhân của hắn còn chưa tính, hiện tại lại dám khó xử bằng hữu của mình. Mẹ nó, các nàng nếu là còn dám miệng đầy phun phân, trực tiếp đi lên ba ba chính là hai cái to mồm. Dù sao nơi này nàng không đợi cũng được, từ ngày cùng loại người này tại vừa đi làm, bản thân liền đủ suối quậy. Ngươi, hai cái phục vụ viên còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Chu Đan cùng Lục Xuyên ánh mắt về sau, thật là đem trong cổ họng nói về nuốt xuống. Dừng a. Lẫn yếu sợ mạnh phế vật. Chu Đan cười khẩy. Đi nhỏ than nắm, cùng loại người này không đáng sinh khí. Đúng, các ngươi nơi này mua quần áo có phải hay không tính trích phần trăm? Lục Xuyên cũng lười cùng hai cái này phục vụ viên so đo. Đương nhiên còn có mặt khác một tầng nguyên nhân, hắn cũng sợ cho Chu Đan gây một chút phiền toái không cần thiết. Ừm. Ngươi sẽ không thật muốn mua a? Chu Đan nhẹ gật đầu, sau đó kinh ngạc hỏi. Đương nhiên. Đã tính sách thành, vậy hôm nay liền xem như là cho ngươi cổ động một chút. Đem hàng này toàn bộ cho ta bọc lại, hôm nay cũng cho ta đến cái bức. Lục Xuyên trực tiếp chỉ sau lưng một loạt quần áo, xem chừng có cái vạn thành khối tiền. Ngoa tạo. Ngươi đừng xúc động a. Vừa rồi kia hai cái tiện đề tử ngươi không cần để ở trong lòng, không cần thiết bởi vì người khác lãng phí tiền của mình. Những y phục này quả thật có chút không quá có lời. Chu Đan cảm thấy Lục Xuyên khẳng định là quá vọng động rồi, sau đó cũng là vội vàng nhỏ giọng khuyên can nói. Mặc dù trích phần trăm với hắn mà nói hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng là hắn cũng không muốn dùng loại phương thức này kiếm bằng hữu của mình tiền. Không có việc gì, ta hiện tại cũng không thiếu tiền. Toàn bộ đều cho ta bọc lại, ta cũng không muốn bị một ít nhỏ tiện để từ trong khe cửa coi thường. Lục Xuyên sau khi nói xong trừng mắt liếc kia hai cái phục vụ viên. Lúc này Lục Hải cũng là tiến lên nói, Tiểu Đan, ngươi liền nghe Tiểu Xuyên a. Vậy được thôi. Chu Đan cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu tính toán những y phục này giá cả. Đúng lúc này, một người dáng dấp khôi ngô trung niên nhân đi đến. Nhìn thấy trung niên nhân trong nháy mắt đó, Chu Đan cùng cái khác hai cái phục vụ viên đổi đội cùng kính chào hỏi, "Trương tổng tốt." Chương 119, cái này thăng cửa hàng trở rồi. Quá qua loa đi chương 119, cái này thăng cửa hàng trở rồi. Quá qua loa đi ừm. Trung niên nhân chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt thoáng nhìn, lại là thấy được mấy đạo phi thường thân ảnh quen thuộc, mặt trong nháy mắt lộ ra ý cười. Mà trung niên nhân tiến đến trong nháy mắt đó, liền ngay cả Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía đối phương. "Trương Cường, Trương tổng." "Không sai." Người trung niên này chính là trước kia mua cá đỏ dạ thời điểm nhận biết cái kia Trương Cường. Chỉ là để Lục Xuyên không nghĩ tới chính là, hắn lại là tiệm này lão bản. Nha ha ha. Đây không phải ta Lục Xuyên Lục lão đệ sao? Thế mà chạy đến trong tiệm của ta đến mua quần áo, thật đúng là để bản điếm bồng tất sinh huy. Trương Cường trực tiếp đi đến Lục Xuyên bên cạnh, rát lớn cuống họng cười ha ha nói. Có thể ở chỗ này nhìn thấy Trương lão bản thật đúng là ngoài ý muốn a. Lục Xuyên chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Làm sao? Có coi trọng quần áo không có? Coi trọng nào trực tiếp cầm, đừng khách khí với ta. Trương Cường tiếp tục cười ha ha nói. Lần trước đầu kia cá đỏ dạ thật sự là ăn quá ngon, còn có Lục Xuyên đưa cho kia hai đầu nhỏ cá đỏ dạ. Chỉ là kia hai đầu tiểu nhân thế nhưng là giá trị cực lớn mấy ngàn, cho nên hiện tại liền xem như đưa mấy bộ quần áo cho Lục Xuyên cũng hoàn toàn không lỗ. Càng quan trọng hơn là còn có thể kết giao Lục Xuyên người bạn này. Không cần, Trương lão bản. Các ngươi nơi này quần áo quá mắc, ta sợ ta cái này nghèo ngư dân mặc không dậy nổi nha. Lục Xuyên chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thế nào? Trương Cường nghe xong Lục Xuyên lời này, tựa hồ trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía Chu Đan cùng cái khác hai cái phục vụ viên, thanh âm lạnh lùng mở miệng hỏi, mấy người các ngươi có phải hay không đắc tội ta Lục huynh đệ rồi? Lời này vừa nói ra, kia hai cái phục vụ viên lập tức dọa đến giật mình. Kỳ thật ngay tại vừa rồi Trương Cường đi hướng Lục Xuyên thời điểm, hai nàng liền ý thức được đại sự không ổn. Hai nàng căn bản là không có nghĩ đến mấy cái này thối ngư dân thế mà nhận biết lao bản của các nàng, mà lại từ vừa rồi nói chuyện phía bên trong liền biết lao bản thái độ đối với bọn họ còn rất khách khí, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải liền là mấy cái toàn thân tản ra vẻ nghèo túng thối ngư dân sao? Vì cái gì lão bản sẽ đối bọn hắn khách khí như thế? Không hiểu, khó hiểu, đơn giản trăm mối vẫn không có cách giải. Lão bản, không có sự tình. Ngài một mực dạy bảo chúng ta muốn đem khách hàng xem như thượng đế cùng người nhà đến phục vụ. Chúng ta làm sao lại đắc tội khách hàng đâu? Bên trong một cái phục vụ viên lập tức cười tủm tỉm nói. Sau đó lập tức làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương, đem khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Chu Đan đồng dạng là một mặt mờ mịt nhìn xem Lục Xuyên, nàng cũng rất tò mò Lục Xuyên tiểu tử này đến tột cùng là lúc nào nhận biết mình lão bản. Hơn nữa nhìn lão bản dáng vẻ tựa hồ còn rất để mắt Lục Xuyên. Trương Cường lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, sau đó vẻ mặt thành thật hỏi nói, Lục lao đệ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói với ta, nếu là mấy người các nàng mắt chó coi thường người khác, ta hiện tại liền để các nàng xéo đi. Trong tiệm của ta nhưng không cho phép dạng này cất chuột tồn tại. Đừng nói là Lục Xuyên, liền xem như phổ thông khách nhân ở trong cửa hàng của mình đạt được không công bằng đối đãi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Huống chi hắn còn thật thích Lục Xuyên người trẻ tuổi này, nói không chừng về sau còn sẽ có cơ hội hợp tác. Cho nên nếu là hắn tại trong cửa hàng của mình bị quất, vậy cái này nhà máy mình nhất định phải giúp hắn tìm trở về. Lục Xuyên cũng là không khách khí chút nào, sau đó chỉ vào vừa rồi kia hai cái khí thế khinh người phục vụ viên nói, liền hai cái này cậu vật, vừa rồi chửi chúng ta là thối ngư dân, còn nói chúng ta toàn thân đều là nghèo kiết hủ lậu vị. Nói là chúng ta ảnh hưởng tới các ngươi cửa hàng không khí. Ngươi nói các ngươi cao đoan như vậy mặt tiền cửa hàng, làm sao lại chiêu như thế không có tố chất phục vụ viên đâu. Đây không phải cho Trương lão bản ngươi trên mặt của mình bôi đen sao. Dù sao vừa rồi hắn liền nghĩ muốn khiếu lại, hiện tại nhìn thấy Trương Cường người bạn. Nghe được Lục Xuyên về sau, Trương Cường mặt trong nháy mắt liền đen. Mình mỗi ngày họp đều tại cường điệu nhất định phải chú trọng thái độ phục vụ. Mặc kệ là mặc cho người nào tới trong cửa hàng của bọn họ về sau, đều phải giống như là đối đãi người nhà đồng dạng đối đãi. Không có nghĩ tới những người này thế mà đem mình như gió thoảng bên hai. Mẹ nó, loại người này tồn tại liền đúng như Lục Xuyên nói, hoàn toàn là tại cho trên mặt của mình bôi đen. "Lão bản, ngài nghe chúng ta giảo biện." Hai cái phục vụ viên còn muốn dãy rủa một phen. Trương Cường lại là trực tiếp lạnh giọng nói, "Hai người các ngươi trực tiếp cho ta cuốn gói xéo đi. Từ nay về sau chỉ cần là cửa hàng của ta tuyệt đối không cho phép các ngươi mới có thể nhận lời mời. Mà lại liền các ngươi cái này thái độ phục vụ, về sau vẫn là ở nhà đợi đi. Trương tổng, chúng ta thật rất cần phần công tác này, van cầu ngài." Lan. Nhìn thấy Trương Cường thái độ như thế kiên quyết, hai cái phục vụ viên cũng chỉ có thể thổ đầu thổ mặt rời đi. Trương Cường lúc này mới cười ha hả nói với Lục Xuyên, "Chuyện này thật sự là không có ý tứ, Lục lao đệ. Đích thật là chúng ta sai, cho nên vô luận như thế nào chúng ta đều phải bồi thường tinh thần của ngươi tổn thất phí. Hôm nay các ngươi tất cả tiêu phí đều để ta tới tính tiền, như thế nào?"
"Không cần, Trương tổng. Tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng là đơn vẫn là ta tự mua đi, chút tiền ấy ta vẫn phải có."
Lục Xuyên cười cự tuyệt.
"Vậy được đi. Kia nàng vừa rồi có hay không đắc tội ngươi? Nếu là đắc tội ngươi, vậy ta nhất định đem nàng cũng mở."
Trương Cường lại đem ánh mắt nhìn về phía Chu Đan, hỏi. Đương nhiên hắn làm như vậy không hề chỉ là vì Lục Xuyên, càng nhiều hơn chính là vì mình. Bởi vì loại này cất chuột sẽ để tiệm của mình trướng khí mù mịt, cho nên nhất định phải đem bọn hắn khai trừ. Dù sao hiện tại không có công tác sinh viên còn nhiều, chỉ cần tiền lương hơi cao một chút, muốn chiêu một chút thái độ phục vụ đại học tốt sinh thật đơn giản.
"Không có không có, nàng thái độ phục vụ đặc biệt tốt. Ta cảm thấy nàng có làm chủ quản thậm chí cửa hàng trưởng tiềm chất."
Lục Xuyên nhìn thoáng qua Chu Đan, vừa cười vừa nói,
"A nha, đã Lục lão đệ nói như vậy, vậy khẳng định là có đạo lý. Ta nhớ nàng hẳn là cũng có dạng này tiềm chất."
Trương Cường nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Chu Đan, nói, "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nhà này cửa hàng trưởng. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ ta cùng Lục huynh đệ đối ngươi chờ mong." Lời này vừa nói ra, không chỉ có là một bên Chu Đan ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Lục Hải bọn hắn cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn xem Trương Cường cùng Lục Xuyên. Cuối cùng đang làm cái gì quỷ? Liền một câu nói như vậy, liền trực tiếp từ một cái phục vụ viên cho làm đến cửa hàng trưởng sao?
A cái này.
Chu Đan từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần về sau, trong lúc nhất thời lại có chút khó có thể tin. Sau đó chính là theo bản năng mở miệng nói, cái này quyết định như thế qua loa sao?
Lão bản.
Sau khi nói xong mới ý thức tới mình giống như nói sai. Bất quá cái này nói ra cũng thu không trở lại.
Qua loa sao?
Không có chút nào qua loa nha. Hôm nay trong tiệm liền ba cái phục vụ viên, ngươi là một cái duy nhất không có nhục nhã khách nhân mà lại đạt được khách nhân khích lệ. Cho nên ta cảm thấy cửa hàng trưởng chức vụ này chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác.
Trương Cường vẻ mặt thành thật nói.
Hoàn toàn lấy lại tinh thần về sau, Chu Đan cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhẹ gật đầu.
Được rồi, lão bản, ta nhất định làm rất tốt.
Tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài đối kỳ vọng của ta.
Ha ha.
Kỳ thật ngươi hẳn là cảm tạ chính ngươi.
Đồng thời cũng hẳn là cảm tạ một chút Lục lão đệ.
Trương Cường vừa cười vừa nói.
Chương 120, cá đỏ dạ công hiệu thần kỳ.
Chương 120, cá đỏ dạ công hiệu thần kỳ.
Cái kia,
tạ ơn Lục lão bản.
Chu Đan hướng phía Lục Xuyên cười cười, sau đó lại hoạt bát thẻ lưới.
Nàng bây giờ còn có một loại phảng phất giống như cảm giác đang nằm mơ, không nghĩ tới mình chỉ là cùng Lục Xuyên hàn huyên vài câu trời, mình thế mà liền trực tiếp trở thành nhà này tiệm bán quần áo cửa hàng trưởng. Mặc dù nói vẫn như cũng là cho Trương lão bản làm công, nhưng là thân phận không đồng dạng, cái này tiền lương tự nhiên cũng liền không đồng dạng. Về sau nói chuyện khí thế đoán chừng đều sẽ cùng hiện tại khác biệt.
Không cần cảm ơn, ngươi thái độ phục vụ rất tốt, đây là ngươi nên được.
Tiếp xuống ngươi liền đem ta vừa rồi chọn lựa những cái kia quần áo thanh tính một chút, sau đó đem thanh toán mã lấy tới.
Lục Xuyên cũng là cười một cái nói,
vốn chỉ là muốn mua mấy bộ quần áo mà thôi, không nghĩ tới hôm nay vô tâm trồng liêu đến giúp Chu Đan, đây cũng là chuyện tốt một kiện đi. Dù sao cũng đều là khi còn bé cùng nhau chơi đùa đến lớn tốt đồng bạn. Tiếp lấy Lục Xuyên lại cho thím cùng tẩu tử một người chọn lựa một bộ, dù sao hiện trong tay cũng có tiền, xuyên tốt một chút cũng coi là thiện đại chính mình.
Lục Xuyên bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Chu Đan cũng là nhỏ giọng nói với Lục Xuyên một tiếng cảm ơn.
Trương Cường cũng là theo chân Lục Xuyên cùng đi ra ngoài.
Chu Đan lúc này mới mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tự đủ, xem ra Lục Xuyên gia hỏa này thật là phát đạt. Thế mà nhận biết Trương lão bản như vậy đại nhân vật, mà lại Trương lão bản thế mà đối với hắn khách khí như vậy, ngay cả hắn đều nghe.
Nói đến ta vừa rồi giống như cũng có chút đánh giá quá thấp Lục Xuyên thực lực.
Mà lúc này tại tiệm bán quần áo bên ngoài,
Trương Cường cười hì hì nói với Lục Xuyên, "Lục lão đệ, sự tình hôm nay hoàn toàn chính xác vô cùng thật có lỗi. Để ngươi có loại này hỏng bét mua sắm thể nghiệm, ta cái này làm lão bản cảm giác được xấu hổ vô cùng."
Nhìn thấy Trương Cường nụ cười trên mặt, Lục Xuyên thì là mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói, "Trương lão bản không cần đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao người với người không giống, có ít người chính là như thế miệng tiện, hiện tại hai người bọn họ cũng đã nhận được vốn có trừng phạt, chuyện này hãy để cho nó qua đi."
Lục Xuyên tự nhiên không có ý định truy cứu, dù sao kia hai cái nữ phục vụ viên đã bị khai trừ, mà lại Trương Cường làm đại lão bản thái độ còn khách khí như vậy, nếu như lại tiếp tục truy cứu chuyện này, vậy liền lộ ra có chút lên mũi lên mặt.
"Lục lão đệ khí quyển, chỉ bằng ngươi phần này lòng dạ, về sau cũng tất nhiên có thể thành đại sự."
Trương Cường vội vàng cười cười,
sau đó lại cười ha hả nói đến, "Lục lão đệ, trước ngươi bán cho ta kia mấy đôi cá đỏ dạ, bắt đầu ăn hương vị là thật sự không tệ, mà lại cảm giác cùng trước kia nếm qua cá đỏ dạ hoàn toàn khác biệt, mặc kệ là cảm giác vẫn là dinh dưỡng giá trị. Lão bà của ta trước kia luôn luôn kêu to nói đau thắt lưng, nhưng là từ lần trước ăn cá đỏ dạ về sau, nói là eo của nàng đau đến làm dịu, cả người nhìn xem cũng tinh thần nhiều.
Kỳ thật ta rất muốn hỏi Lục lão đệ, ngươi kia cá đỏ dạ có phải thật vậy hay không cùng nhà khác có chỗ khác biệt?
Đây mới là hắn nhất để ý nhất vấn đề." bởi vì kia cá đỏ dạ bắt đầu ăn hương vị hoàn toàn chính xác không tầm thường, hắn sau khi ăn xong cảm giác cả người cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt tiêu trừ. Vốn cho là ảo giác của mình, lại không nghĩ rằng lão bà cũng nói ăn cá đỏ dạ về sau thân thể thoải mái hơn. Này mới khiến hắn theo bản năng cảm thấy Lục Xuyên bán cho mình những cái kia cá đỏ dạ khẳng định cùng bình thường có chỗ khác biệt. Ha ha, Trương tổng ngươi đa tâm, đó chính là phổ thông cá đỏ dạ mà thôi, cũng không hề có sự khác biệt chỗ. Tẩu tử có thể có như thế biến hóa, hẳn là người hiển tự có thiên hạ đi. Lục Xuyên chỉ là cười qua loa một câu. Hắn tự nhiên biết vậy khẳng định là linh lệ nguyên nhân. Mặc dù nói những cái kia cá đỏ dạ hấp thu linh lệ đã là bị pha loãng qua, nhưng công hiệu vẫn như cũ phi thường không tệ. Trương Cường cũng là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói như vậy, có khả năng thật là chúng ta suy nghĩ nhiều. Bất quá Lục lão đệ ngươi về sau nếu là lại đụng phải dạng này đồ chơi hay, có thể hay không trước tiên liên hệ ta. Ta cho ra giá cả tuyệt đối là trên thị trường cao nhất. Dù sao mặc kệ loại kia công hiệu có phải là ảo giác hay không, nhưng hương vị là thật sự không tệ, mà lại bắt đầu ăn cũng rất thư thái. Cho nên hắn chuẩn bị tiếp tục tại Lục Xuyên nơi này mua sắm một chút hải sản, sau đó lại tự mình làm thí nghiệm. Tốt. Cái này tự nhiên là chuyện cầu cũng không được. Vậy sau này ta lại có tốt hải sản nhất định trước tiên liên hệ trước tổng. Lục Xuyên cười một cái nói, loại chuyện này với hắn mà nói tự nhiên cũng là rất được hoan nghênh. Dù sao hắn ra hải bộ cá mục đích vốn chính là vì kiếm tiền. Hiện tại có đại lão bản muốn ra giá tiền cao hơn thu mua, cái này có lý nào lại từ chối. Tốt. Vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Bất quá ngươi về sau cũng không cần trái một cái Trương tổng phải một cái Trương tổng, dạng này kêu lộ ra nhiều xa lạ nha. Chúng ta hiện tại cũng coi là bằng hữu, tuổi của ta lại so với các ngươi muốn lớn hơn một chút, nếu là không chê các ngươi về sau liền gọi ta Nhất Thanh Trương ca, hoặc là gọi ta Nhất Thanh Cường ca cũng được. Trương Cường vỗ Lục Xuyên bả vai nói, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác Lục Xuyên tiểu tử này khẳng định đặc biệt đặc biệt đặc biệt. Cho nên cùng dạng này tiểu tử giao hảo chắc chắn sẽ không là một chuyện xấu. Được, Trương ca. Vậy ta liền trèo cao. Lục Xuyên cũng là phi thường khiêm tốn đáp ứng. Này mới đúng mà. Đúng. Mấy người các ngươi ăn xong không có? Nếu là không có nếm qua chúng ta cùng đi ăn cơm chưa đi? Ta mời khách mọi người cứ việc bung ra cái bụng ăn. Sự tình vừa rồi Tiểu Xuyên ngươi đã cự tuyệt hảo ý của ta, lần này ngươi cũng không nên lại cự tuyệt, bằng không mà nói rất dễ dàng để cho ta xấu hổ nha. Trương Cường tiếp tục mở miệng nói ra. Đã muốn kết giao Lục Xuyên, vậy dĩ nhiên muốn trong lòng hắn lưu lại một cái tốt ấn tượng. Mà lại hôm nay cũng không có chuyện gì, cho nên cùng một chỗ ăn bữa cơm cũng là tốt. Được, đã Trương ca đều nói như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lục Xuyên cũng là đáp ứng xuống. Dù sao người ta cũng là có hảo ý, cũng không thể lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt hảo ý của người khác. Người khác cố ý chủ động kết giao, hơn nữa còn là cái đại lão bản, hắn tự nhiên cũng là vui lòng. Rất nhanh mấy người ngay tại huyện thành tìm một nhà xào rau quán. Mặc dù không phải tinh cấp nhà hàng, nhưng là ngay tại chỗ còn tính là tương đối có danh tiếng, mà lại quán cơm công trình không tệ, nghe nói đồ ăn khẩu vị cũng rất tốt. Đi vào nhà hàng về sau, Trương Cường trực tiếp điểm hai bình rượu ngon. Lục Xuyên bọn hắn cũng không có khách khí, rất nhanh liền bắt đầu cùng Trương Cường nâng ly cả chén. Nương theo lấy thời gian không khô trôi qua, 2 giờ rưỡi thời gian rất nhanh liền đi qua, mà lúc này đã 4 bình rượu đế vào trong bụng, mấy người đều là có chút lên đầu. Nhất là nhị ca Lục Hải cùng Trương Cường, liền hai người bọn họ uống nhiều nhất, rõ ràng là có chút uống nhiều quá. Nói chuyện giọng cũng biến thành lớn lên. "Tiểu Hải a, về sau chúng ta chính là thân huynh đệ. Đi vào huyện thành này, chỉ cần có bất cứ chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta. Chỉ cần không phải đặc biệt chuyện đại sự, ngươi Trương ca ta đều có thể giúp ngươi bãi bình." Trương Cường lôi kéo Lục Hải tay, men say mông lung nói. "Tốt, lão ca ngươi câu nói này ta nhưng nhớ kỹ. Đến lúc đó ngươi cũng đừng trở mặt không quen biết, không nghe à. Nhìn lời này của ngươi nói đến, ngươi Trương ca ta là hạng người như vậy sao? Phạt ngươi uống một mình 8 chén." Chương 121, tính sổ sách chương 121, tính sổ sách mấy người đi ra nhà hàng thời điểm đều uống ngượng ngượng hồ hồ, cuối cùng cũng chỉ có thể phiến phức Mã Bách Lâm giúp mình tìm một cái lái thuyền người, sau đó đem thuyền lái về trong thôn bến tàu. Trở lại trong thôn về sau, Lục Xuyên bọn hắn trực tiếp riêng phần mình đi về nhà nghỉ ngơi. Dù sao hôm nay uống hơi nhiều, lại thêm vừa rồi thổi một chút gió, hiện tại choáng đầu lợi hại hơn. Một giấc khi tỉnh ngủ, thế mà thời gian đã đến bảng 7 giờ tối, mà lại Lục Xuyên vẫn là bị đông 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 tiếng đập cửa cho đánh thức. "Tiểu Xuyên, ngươi tỉnh ngủ sao?" Tẩu tử đi vào một chút. Thanh âm là nhị tẩu Trương Vân Hà. Lục Xuyên cũng là lập tức rời giường rủi rủi con mắt, cảm giác ngược lại là thật thoải mái, không có giống trước mấy ngày uống rượu như thế, sau khi tỉnh lại đều cảm giác chóng mặt cảm giác. Xem ra cái này rượu ngon cùng phổ thông rượu vẫn là có khác biệt. Cái này rượu ngon liền xem như uống say về sau tỉnh lại cũng sẽ không chóng đầu. Nói thầm trong lòng Nhất Thanh, Lục Xuyên chính là vội vàng đi mở cửa. Mở cửa liền thấy nhị tẩu cái này cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. "Mau vào đi, tẩu tử." Lục Xuyên cũng là vội vàng mời nhị tẩu vào nhà trước. Nhị tẩu lại là lắc đầu, "Ta liền không tiến vào, Tiểu Xuyên, ngươi nhanh đi rửa mặt một chút, sau đó cùng ta qua đi ăn cơm. Hôm nay đoán chừng ngủ cả ngày đi. Liền đi nhà ta chịu đựng một chút tùy tiện ăn một điểm." Nhà mình nam nhân cùng Tiểu Thụy nằm dài trên giường về sau, đến bây giờ còn nằm ngáy ho ho đây. Là hắn biết cái này mấy ca khẳng định đều uống nhiều quá, Tiểu Xuyên một người tỉnh ngủ về sau khẳng định cũng lười nấu cơm, cho nên nàng tranh thủ thời gian tới để Tiểu Xuyên đi ăn bữa tối. "Được rồi, đầu tử." Lục Xuyên cũng là không chút khách khí nhẹ gật đầu. Dù sao cùng người thân cận nhất của mình hoàn toàn chính xác không cần thiết quá mức khách khí. Lại thêm hôm nay uống rượu tương đối nhiều, nôn nhiều lần, hiện tại trong dạ dày đích thật là đói có chút khó chịu. Rất nhanh Lục Xuyên liền rửa mặt hoàn tất, sau đó đổi một bộ quần áo, đi theo nhị tẩu đi nhà bọn hắn. đến nhà bên trong về sau, nhị ca cùng Trương Thụy cũng đã tỉnh lại, mà lại đồng dạng tại trong phòng bếp đội vàng thu dọn đồ đạc. Lục Xuyên thì là đem sớm lấy lòng một bộ quần áo đưa cho Trương Vân Hà, "Tẩu tử, đây là hôm nay tại huyện thành thời điểm mua cho ngươi một bộ quần áo, ngươi thử một chút có vừa người không?" Bởi vì hôm nay mấy người tách ra thời điểm đều uống nhiều quá, cho nên Lục Xuyên cũng chưa kịp đem quần áo giao cho nhị ca. "Cái này, y phục này cũng quá quý giá đi, Tiểu Xuyên. Ta buổi trưa liền thấy ngươi nhị ca cầm về những cái kia quần áo, một bộ liền muốn 1-2 ngàn khối tiền đâu." Trương Vân Hà hiển nhiên là có chút ngượng ngùng tiếp xuống. Dù sao một bộ này quần áo chính là 1-2 ngàn, đối với bọn hắn loại này người bình thường thật sự mà nói là quá mức quý giá. "Không quý giá tẩu tử, chúng ta đều là người một nhà. Y phục này liền xem như quý nhất, cũng so ra kém người nhà trọng yếu, ngươi cứ nói đi." Lục Xuyên cười tủm tỉm nói. Một câu trong nháy mắt nói đến Trương Vân Hà trong bụng tim, sau đó cũng là mặt mũi tràn đầy cảm kích tiếp nhận quần áo. Miệng bên trong cũng là vui vẻ lẩm bẩm nói, "Về sau đừng lại như thế tốn tiền bậy bạn. Quần áo mà nói mấy 10 đồng tiền cùng loại này mấy ngàn đồng tiền kỳ thật mặc vào đều là giống nhau." "Được rồi." Lục Xuyên gật đầu cười. Lúc này nhị ca cùng Trương Thụy cũng từ trong phòng bếp bưng mấy đĩa đồ ăn đến đây. "Lão Tam, cảm giác thế nào? Có hay không cảm giác choáng váng đầu?" Lục Hải cười híp mắt hỏi. Lần này ngủ một giấc tỉnh về sau, cảm giác toàn thân đều đặc biệt sảng khoái. Cùng trước kia uống say thời điểm cái loại cảm giác này là hoàn toàn khác biệt. "Không có a. Đây chính là 1-2 ngàn khối tiền một bình rượu ngon, khẳng định so chúng ta ngày bình thường uống rượu muốn tốt hơn nhiều." Lục Xuyên cười một cái nói. "Ừm, hoàn toàn chính xác. Xem ra cái này có tiền là thật tốt, liền ngay cả uống rượu cũng không giống nhau." "Vậy khẳng định a. Không phải ai suốt ngày không có chuyện làm, liều mạng kiếm tiền nha." Rất nhanh tất cả đồ ăn liền toàn bộ lên bàn, Lục Xuyên cũng là không chút khách khí bắt đầu ăn. Bởi vì hôm nay thật là rất đói, lại thêm tẩu tử làm những thức ăn này cũng hoàn toàn chính xác vô cùng ngon miệng. Tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, không có qua thời gian nửa tiếng liền bị ba người cho đã ăn xong. Mà lại Lục Xuyên còn có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. "Hoa, tẩu tử làm đồ ăn ăn ngon thật. So với cái kia trong tiệm cơm làm muốn tốt ăn nhiều." Lục Xuyên cũng là cười lấy lòng một câu. "Tiểu tử ngươi, liền biết hống tẩu tử vui vẻ. Bất quá tẩu tử làm đồ ăn khẳng định so xào rau quán làm đồ ăn muốn vệ sinh hơn nhiều." Trương Vân Hà cũng là vui vẻ nói. Một lát sau về sau, Trương Phượng Hà cũng mang theo Lý Tử Hào đến đây. Trong tay còn mang theo một cái cơm hộp. "Tiểu Xuyên, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Vừa rồi ta cùng Tiểu Hào đi nhà ngươi nhìn ngươi không tại, liền biết ngươi tới bên này. Đây, đây là thím cố ý làm cho ngươi bữa tối, ngươi ngay ở chỗ này ăn đi." Trương Phượng Hà giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy vui sướng nói. Bởi vì mới vừa rồi cùng Nhi Tử nói chuyện trời đất thời điểm, nàng đã biết thu hoạch lần này. Khoảng chừng hơn 6 vạn khối tiền. Cái này khiến nàng cảm giác được đặc biệt vui vẻ. Nếu là mấy cái này tiểu tử mỗi ngày đều theo cứ như vậy tốc độ kiếm tiền, kia không bao lâu Tiểu Hào cưới vợ tiền liền tồn ra. "A, còn ăn a?" "Thím, ngài nhìn ta cái này bụng đều ăn trống đi lên. Nếu không ngươi giữ lại cho ta làm bữa ăn với a." Lục Xuyên một mặt ủy khuất ba nói. Vừa rồi ăn có chút quá đã no đầy đủ, hiện tại cảm giác trong bụng một chén nước đều chứa không nổi. "Ha ha, tốt, vậy liền cho ngươi làm bữa ăn kia." Trương Phượng Hà cười vui vẻ cười. Lục Xuyên lúc này cũng đem mua cho Trương Phượng Hà quần áo đem ra. "Thím, đây là chúng ta tại huyện thành mua quần áo, đợi lát nữa ngài lấy về thử một chút có vừa người không?" "A, cái này không tốt lắm đâu." "Tiểu Xuyên, Tiểu Hào đi theo ngươi kiếm tiền ta đều cảm giác rất không có ý tứ, hiện tại còn để ngươi dùng tiền mua cho ta quần áo. Ai nha, ta cái này." Trương Phượng Hà không ngừng xoa xoa tay, hiển nhiên là có chút xấu hổ tiếp nhận. Dù sao có thể để cho Tiểu Xuyên mang theo con của mình cùng một chỗ kiếm tiền, hắn đều cảm thấy đặc biệt không có ý tứ. Hiện tại Tiểu Xuyên thế mà trả lại cho mình mua quần áo. "Cầm a thím, ta đem Tiểu Hào cho rằng đệ đệ của mình, vậy ngươi tự nhiên cũng coi như là trưởng bối của ta. Cho trưởng bối mua một bộ y phục, cái này rất hợp lý đi." Lục Xuyên vừa cười vừa nói. "Ừm ân, kia thím liền không khách khí." Trương Phượng Hà cũng là đội vàng tiếp nhận quần áo. Hiển nhiên đối một bộ này quần áo yêu thích không buông tay. Giá tiền hoàn toàn chính xác rất đắt, nhưng nàng cảm thấy càng quan trọng hơn là Tiểu Xuyên phần này tâm ý, cái này là quần áo nhất định phải hảo hảo chân tàng, chờ đến Tiểu Xuyên cùng Tiểu Hào bọn hắn kết hôn thời điểm lấy thêm ra đến mặc. "Tốt, đã tất cả mọi người đã đến đủ. Vậy chúng ta liền đem lần này sổ sách tính toán rõ ràng đi. Hôm nay tại huyện thành uống nhiều lắm, trở về sau cũng không có thời gian tính sổ sách. Hiện tại vừa vặn thím cùng tẩu tử đều tại, vừa vặn đem lần này ích lợi cho tính ra tới." Chương 122, ra biển chương 122, ra biển mấy người cũng là trong nháy mắt toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, nhất là thím cùng tẩu tử lộ ra phá lệ hưng phấn. "Tẩu tử, thím, lần này ra biển chúng ta tổng cộng kiếm lời khối tiền. Lần này tiền vốn chúng ta liền lui 1000 đi, cho nên chúng ta phân tiền là khối." Lục Xuyên chăm chú nói với mọi người nói. Nếu như nói bọn hắn chỉ có thuần túy tiền lương không có nói thành, vậy cái này chi phí tự nhiên là không cần tính toán. Nhưng nếu là cầm trích phần trăm, như vậy chi phí tự nhiên cũng là muốn tính cùng nhau. Nghe xong tẩu tử cùng thím đều là đội vàng nhẹ gật đầu. Trước từ nhỏ Thụy cùng Tiểu Hào tính lên, hai người bọn họ chia ích lợi là 670 khối, lại thêm 150 đồng tiền cơ sở tiền lương. Tổng cộng chính là 820 khối. Nói Lục Xuyên liền trực tiếp đem tiền ở trước mặt cho bọn hắn chuyển tới. Mặc dù 820 khối tiền cùng hơn 6 vạn so ra hoàn toàn chính xác không nhiều. Nhưng nếu như cùng cái khác trên thuyền làm giúp thuyền viên so lên, vậy cũng không ít. Dù sao cái này trước trước sau sau cộng lại còn không có 24 tiếng thời gian. Hai người nhìn tới điện thoại di động bên trên chuyển khoản tin tức về sau cũng là vui sướng hài lòng. Tận lực bồi tiếp nhị ca, năm chính là 3.300 khối. Lại thêm 300 đồng tiền cố định tiền lương, tổng cộng chính là 3.600 khối. Sau khi nói xong, Lục Xuyên đồng dạng đem tiền cho nhị ca chuyển tới. Kỳ thật Lục Hải cùng Trương Vân Hà cũng là cảm giác có chút không tốt lắm ý tứ. Dù sao ra biển giống như đều làm lấy đồng dạng sống, nhưng là cầm tiền lương lại là hai người bọn họ gấp bội. Lục Xuyên tự nhiên cũng phát giác bọn hắn ý nghĩ. Sau đó liền là hướng về phía mấy người nói nghiêm túc, thím, Tiểu Hào còn có Tiểu Thụy, ta không biết trong lòng các ngươi đối làm việc như vậy phân phối có không hề có sự khác biệt cách nhìn. Nhưng là Lục Hải hắn là ta thân nhị ca, hai chúng ta trong thân thể chạy xuôi đồng dạng huyết dịch. Mà lại ta nhị tẩu cho tới nay đối ta đều đặc biệt tốt, cho nên ta cảm thấy bọn hắn cầm số tiền này là hẳn là. Đương nhiên nếu như các ngươi cảm thấy dạng này phân phối khả năng không công bằng, cũng có thể nói ra, chúng ta nghiên cứu thêm một chút, tham khảo. Nói xong câu đó về sau, hắn chủ yếu là đem ánh mắt nhìn về phía thím. Chư Vượng Hà lập tức mở miệng nói ra, Tiểu Xuyên, cái này còn tại nghiên cứu thảo luận cái gì nha? Nói thật, liền xem như ngươi mỗi ngày cho Tiểu Hào 150 đồng tiền cố định tiền lương, chúng ta trong lòng cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dư thừa ý nghĩ. Bởi vì tại ngươi chưa có trở về trước đó, Tiểu Hào mỗi ngày cũng liền kiếm cái 30-50 khối tiền. Hiện tại mỗi lần thu hoạch đều lật ra mười mấy lần, nếu là chúng ta còn không biết thỏa mãn, vậy nhưng cũng quá tham lam. Nàng câu nói này hoàn toàn là phát ra từ phế phủ, mà lại nàng cũng biết Lục Xuyên cùng Lục Hải là thân huynh đệ. Liền xem như tiền kiếm được chia đôi phần, người khác cũng không thể có bất kỳ ý nghĩ. Mà Tiểu Xuyên mang theo Tiểu Hào kiếm tiền, cái này hoàn toàn chính là một phần tình nghĩa, bọn hắn cũng không thể đem phần tình nghĩa này xem như đương nhiên. Ca, về sau ngươi cũng đừng hỏi loại vấn đề này thôi. Ta cùng mẹ ta trong lòng đối ngươi cũng vạn phần cảm kích. Ngươi nói như vậy ngược lại để chúng ta cảm giác được xấu hổ. Lý Tử Hào cũng là đuổi bận bịu mở miệng nói ra. Đúng thế, Tiểu Xuyên ca, chúng ta có bao nhiêu năng lực chúng ta trong lòng rất rõ ràng. Kỳ thật chúng ta cầm dạng này tiền lương đều cảm giác được có chút xấu hổ đâu. Trương Thụy cũng là đuổi bận bịu mở miệng nói ra. Nghe được mấy người chân thành lời nói về sau, Lục Xuyên cũng là gật đầu cười. Được, vậy sau này ta liền rốt cuộc không nói lời như vậy. Còn có nhị ca nhị tẩu, trong lòng các ngươi cũng không cần có bất kỳ dư thừa ý nghĩ. Các ngươi cầm số tiền này đều là hẳn là, hiểu chưa? Được. Lục Hải cùng Trương Vân Hà cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Lục Hải đồng thời cũng là mặt mũi tràn đầy cảm kích mà nhìn xem vợ của mình. Nếu là mình không có cưới được như thế một cái người vợ tốt, có lẽ mình cùng Lao Tam quan hệ vẫn như cũ rất kém cỏi. Thậm chí khả năng đến bây giờ còn ngay cả chẳng hề nói một câu đâu. Đây chính là một cái nàng dâu tầm quan trọng nha. Kỳ thật Lao Đại nếu là không có cưới Dương Tiểu Cầm như thế nàng dâu, có lẽ bọn hắn ba huynh đệ quan hệ trong đó cũng không có khả năng huyên náo như thế cương. Lao Đại tên kia chính là quá sợ nàng dâu, quá đem nàng dâu coi ra gì, cho nên mới để nàng dâu hoàn toàn cưới trên đầu hắn điên cuồng chuyển vận. Cả người cảm giác tựa như là Dương Tiểu Cầm nuôi khôi lối đồng dạng. Được rồi, hiện tại bụng cũng lấp đầy, tiền cũng chia qua, tiếp xuống trở về tiếp tục bù, sau đó ngày mai chúng ta tiếp tục ra biển. Ngày mai chúng ta có thể đi càng xa hải vực, lần này chúng ta đi ra thời gian dài một chút. Lục Xuyên cười nói với mọi người nói, bọn hắn thuyền đánh cá mặc dù không cách nào đi xa, nhưng là ra biển cái 3 năm ngày là không có vấn đề, chỉ cần nhiên liệu cùng đồ ăn sung túc, kỳ thật ra ngoài một tuần cũng hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên đợi ngày mai, hắn muốn đi càng xa hải vực thăm dò, nhìn xem sẽ có hay không có tốt hơn thu hoạch. Được rồi. Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn gật gật đầu. Nói thật, bọn hắn cũng nghĩ đi càng xa hải vực thăm dò, mở mang kiến thức một chút tốt đẹp hơn phong cảnh. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai. Rạng sáng lúc 4 giờ, Lục Xuyên liền đã thức dậy, cho nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn một người phát một cái tin tức, sau đó bắt đầu rửa mặt thu thập. Thu thập không sai biệt lắm về sau, đại ca bọn hắn cũng đúng lúc tới cửa. Lần này ba người một người có một người hai vai ba lô, bên trong đựng căng phòng. Lao Tam, vừa rồi ta đã đi qua bến tàu, đem dầu nhiên liệu tăng mát, thuận tiện còn nhiều chuẩn bị 2 thùng dầu. Nước ngọt cũng sắp xếp gọn, ngươi thu thập xong chúng ta hiện tại liền có thể lập tức xuất phát. Lục Hải vừa cười vừa nói. Kỳ thật hắn lúc 3 giờ liền tỉnh lại, sau đó liền đi trên bến tàu chuẩn bị một hạng công tác chuẩn bị. Mỗi một lội đi ra ngoài nhất định phải cam đoan dầu nhiên liệu cùng nước ngọt sung túc tính, về phần cái khác đồ ăn, ít một chút ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Dù sao chỉ cần bắt được một chút hải sản đều có thể nhét đầy cái bao tử. Nhưng nếu như thiếu khuyết dầu nhiên liệu cùng nước ngọt, đây chính là vạn vạn không được. Tốt, được a, nhị ca. Vậy chúng ta hiện lại xuất phát đi. Rất nhanh mấy người liền đi tới trong thôn bến tàu. Lúc này kỳ thật có rất nhiều gia hải bộ cá ngư dân vừa mới về thôn. Đại đa số gần biển bắt cá ngư dân cũng sẽ ở sáng sớm hôm sau trở về. Tiểu Xuyên, sớm như vậy liền xuất phát ta. Các ngươi cái này bao lớn bao nhỏ chuẩn bị như thế sung túc, lần này là chuẩn bị đi xa sao? Cũng có một chút ngư dân chủ động cùng Lục Xuyên chào hỏi. Chủ yếu là Lục Xuyên trong khoảng thời gian này thật sự là vận khí quá tốt rồi. Cho nên rất nhiều người cũng nghĩ cùng Lục Xuyên tạo mối quan hệ, nhìn xem về sau có khả năng hay không tính để Lục Xuyên mang dẫn bọn hắn. Đến lúc đó cũng thể hội một chút bội thu vui sướng. Đúng vậy a, Lưu Thúc, các ngươi đây là vừa trở về a? Thu hoạch thế nào? Lục Xuyên cũng là cười cùng trung niên nhân lên tiếng chào. Ai? Liền như vậy đi. Mỗi ngày cũng liền kiếm cái 600-700 khối tiền, miễn cưỡng đủ nuôi sống gia đình. Trung niên nhân vừa cười vừa nói. Kỳ thật mình dạng này thu hoạch đã coi như là không tệ. Có đôi khi đi ra ngoài một chuyến đều là lỗ vốn trở về. Không tệ á. Lần sau khẳng định sẽ tốt hơn. Lục Xuyên nói. Ừ, vậy liền mượn tiểu tử người chúc lành. Chương 123, Câu cá tranh tài chương 123, câu cá tranh tài mấy người ra hải chi về sau, thời gian rất nhanh liền đi qua mấy giờ. Lần này Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn ngược lại là không có gấp, mà là vẫn luôn đang thưởng thức trên biển phong cảnh. Mặc dù nói Lục Hải ra biển số lần so tất cả mọi người muốn bao nhiêu, nhưng đại đa số thời điểm ra biển thời điểm đều căn bản không có tâm tình đi thưởng thức những cảnh đẹp này. Bởi vì làm căn bản bên trên ở trên thuyền bắt đầu liền bắt đầu bận rộn. Mà bây giờ biết Lao Tam vận khí tốt như vậy về sau, hắn cũng chuẩn bị để cho mình hào hào bông lòng một chút. Trong khoảng thời gian này tiền kiếm được cũng coi là đủ nhiều rồi, liền xem như một hai lần ra biển không có thu hoạch gì, cũng dễ vốn là không có gì ảnh hưởng. Có lẽ đem tâm tình của mình đặt ở bình ổn một điểm mới có thể trôi qua càng vui vẻ hơn khoái hoạt. Đúng rồi, nhị ca. Chúng ta sắp xếp câu ngươi có hay không cho tẩu tử các nàng nói một tiếng, để các nàng cho chúng ta chuẩn bị cho tốt. Lục Xuyên trước tiên mở miệng hỏi. Bởi vì cái đồ chơi này là cái việc tinh tế, bọn hắn những này đại nam nhân làm luôn luôn chân tay long nóng, mà lại cái này sống làm thực sự nhàm chán. Cho nên Lục Xuyên lần trước liền trực tiếp để nhị ca đem lưới cầm lại nhà, đến lúc đó để nhị tẩu dành thời gian đem lưới câu toàn bộ lắp đặt tốt. Ừm ân, ta đã cho tẩu tử ngươi nói qua. Đoán chừng chúng ta lần này sau khi trở về nàng liền làm xong. Lục Hải nhẹ gật đầu cười hồi đáp. Lý Tử Hào lúc này cũng là đuổi bận bịu mở miệng nói ra, ca, chuyện này ta cũng nói cho mẹ ta. Muốn hắn có thời gian phải giúp tẩu tử. Hai người cùng một chỗ làm, hẳn là rất nhanh liền có thể hoàn thành. Đi. Lục Xuyên gật đầu cười. Tiểu Hào tiểu tử này vẫn rất có tâm. Kỳ thật cũng là cười cười nói, thời gian rất nhanh đến trưa. Cơm nước xong xuôi chi sau tiếp tục ở trên biển phiêu đãng. Lần này mấy người nhưng thật ra là không có cái mục đích gì tính. Bởi vì Lục Xuyên cũng không xác định cái nào phiến hải vực cá tương đối nhiều, cho nên chỉ có thể đi tới chỗ nào nhìn ở đâu, chờ nơi nào cá nhiều hắn tự nhiên có thể phát hiện. Cơm nước xong xuôi về sau, Lục Hải tựa hồ là có chút không chịu ngồi yên, chính là cười hì hì nói với Lục Xuyên, Lão Tam, nếu không chúng ta câu một hồi cá a. Dù sao trên thuyền chúng ta cũng có câu cá công cụ, huống hồ dạng này đứng đấy ngẩn người cũng rất nhàm chán. Câu cá thứ nhất có thể giết thời gian, nói không chừng còn có thể câu đi lên một chút không tệ cá. Mặc dù nói hắn lần này xác thực không có để ý như vậy lần này ra biển thu hoạch, nhưng lại như thế này nhàn rỗi cũng rất nhàm chán. Còn không bằng đem những cái kia cần câu lấy ra câu câu cá, đương nhiên chủ yếu là để giết thời gian, nếu là có thể câu đi lên một chút cá, vậy cũng tốt nhất. Tốt. Nói đến trước kia thật đúng là không chút câu qua cá, vậy chúng ta liền thử nhìn một chút nhìn chúng ta vận may có được hay không. Lục Xuyên gật đầu cười. Khi còn bé trên cơ bản là theo chân phụ mẫu đi biển bắt hải sản, mà ra hải đại nhân bình thường đều sẽ không mang tiểu hải. Về phần câu cá loại chuyện này, một mặt là một cái tốt một chút cần câu hoàn toàn chính xác không rẻ, lại thêm hắn khi còn bé chủ yếu lấy học tập làm chủ, cũng không có thời gian câu cá, dẫn đến hắn không có gì câu cá kinh nghiệm. Mà nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn hiển nhiên cũng là như thế, câu cá không phân tỷ lệ quá cao, thu hoạch còn kém rất rất xa ra hải bộ cá. Bởi vậy câu cá nhưng thật ra là đại đa số kẻ có tiền nhảm chán thời điểm giết thời gian dùng, hoặc là liền là chân chính nhu cầu danh lợi người này. Mà đối với gia đình tình huống không có lạc quan như vậy người mà nói, hoàn toàn chính xác không có thời gian đi câu cá. Ừm, trên thuyền vừa bạn có 4 bức cần câu, kia 4 người chúng ta liền hơi tranh tài. Nhìn xem ai trước câu lên cá, ai câu đi lên cá giá cả cao hơn. Lục Hải giờ phút này cũng là vừa cười vừa nói. Nếu là cứ như vậy làm câu cá cũng rất không thú vị, nhưng nếu như là dùng để tranh tài, kia niềm vui thú nhưng liền có thêm. Tốt tốt. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy hiển nhiên cũng trong nháy mắt hứng thú. Không có vấn đề, vậy liền thử một chút đi. Ta cảm giác của ta rất tốt, hôm nay nhất định có thể câu đi lên cá lớn. Lục Xuyên tràn đầy tự tin nói. Vậy cũng không nhất định, câu cá nhưng không đơn giản giảng cứu chính là xúc cảm. Có đôi khi liền xem như vận khí cho dù tốt, cũng không đủ kinh nghiệm cùng kỹ xảo nói cũng là kéo không được cá. Lục Hải giờ phút này cũng là phi thường tự tin nói. Bởi vì trước kia ra biển thời điểm cũng câu qua mấy lần cá, cho nên nói kinh nghiệm không tính quá nhiều, nhưng là so với Lao Tam, bọn hắn vẫn là muốn tốt rất nhiều. Cho nên lần này nổ đến thứ nhất khẳng định là chính mình. Đừng khoác lác, dễ dàng bị đánh mặt. Lục Xuyên cười cười. Sau đó mấy người lập tức chọn lấy cần câu, sau đó bắt đầu chuẩn bị câu cá con mồi. Kỳ thật một chút đánh bắt đi lên con tôm nhỏ liền là vô cùng tốt lựa chọn. Nếu là Lục Xuyên muốn thắng được lần tranh tài này, có thể nói là phi thường vô cùng đơn giản. Chỉ cần dùng mình linh lệ đánh ổ, lại đem tôm nhỏ dùng linh lệ thấm ngâm một chút, đây tuyệt đối là thỏa thỏa quá quân. Bất quá nếu là mấy ca cùng nhau chơi đùa chơi, Lục Xuyên tự nhiên cũng không định ra lận. Rất nhanh 4 người cũng là chọn tốt riêng phần mình vị trí. Lục Xuyên lựa chọn đầu thuyền vị trí thả câu, mà Lục Hải lựa chọn là đuôi thuyền, Quả Mận Hàng cùng Trương Thụy lựa chọn là hai bên trái phải, 4 người cũng vừa lúc là không liên quan tới nhau. Câu cá đối với không thế nào yêu người tốt tới nói đích thật là một kiện phi thường buồn kẻ lại không thú vị sự tình. Lúc này mới đợi mười mấy phút, Lục Xuyên đã cảm thấy có chút không kiên nhẫn được nữa. Bình thường dạng này đứng đấy ngược lại là không có cảm giác gì, đang đợi bên trên cá quá trình bên trong, thế mà đều đứng có chút chật tê. Nha a, đến cá. Đúng lúc này, Lục Xuyên đột nhiên ngạc nhiên phát hiện có tốt mấy con cá đang theo phía bên mình bơi tới, tựa như là bị mình con mồi hấp dẫn. Là mấy đầu bùn mánh cá cùng thạch chí công, nhìn xem hình thể ngược lại cũng không nhỏ, hẳn là có nửa cân tả hữu. Bất quá những này cá hiển nhiên cũng rất thông minh, một mực vây quanh con mồi đang không ngừng chuẩn xác, lại từ đầu đến cuối không có cắn câu dự định. Tựa hồ là đang không ngừng thăm dò, làm hao mòn lấy Lục Xuyên kiên nhẫn. Cỏ. Hiện tại ngay cả cá đều thông minh như vậy sao? Thật nghĩ tiếp đem bọn nó mấy cái một mẹ hút gọn. Lục Xuyên cảm giác sự kiên nhẫn của mình đều nhanh làm hao mòn hầu như không còn. Cái này mấy con cá nhỏ cảm giác tựa như là đang gây hấn với mình đồng dạng. rõ ràng muốn đi căn câu, nhưng là hắn một phát liền sẽ lập tức bơi về phía một phương hướng khác, sau đó lại giáo giác thăm dò qua tới. Mẹ nó, lại dám đùa bỡn ta, đợi lát nữa đem các ngươi câu đi lên về sau ta không phải đem các ngươi thịt kho tàu. Lục Xuyên trong lòng âm thầm thề. Đúng lúc này, một đầu nhìn xem không thế nào thông minh sáp ong cá đột nhiên một ngụm liền cắn con mồi. Lục Xuyên trong lòng vui mừng, sau đó lập tức bắt đầu thông qua dòng dọc thu dây. Mặc dù chỉ là một đầu nho nhỏ sáp ong cá, nhưng là lực lượng này thật đúng là không nhỏ, dây câu trong nháy mắt liền bị thẳng băng. Bất quá dù sao chỉ là một đầu nửa cân tả hữu cá con mà thôi, lực lượng trùng pin là có hạn. Còn không có rằng con nửa phút, trực tiếp bị Lục Xuyên kéo lên thuyền. Này, mấy người các ngươi mau nhìn, ta bên trên cá nha. Lục Xuyên nắm lấy sáp ong cá, lập tức cùng nhị ca mấy người bọn hắn quay quang. Loại này câu đi lên cảm giác đích thật là đặc biệt có cảm giác thành công. Cảm giác so dùng lưới đánh cá bắt đi lên một đầu cá đỏ dạ còn muốn làm cho người hưng phấn. Dừng a, ta tưởng rằng đồ gì tốt, nguyên lai chỉ là một đầu nho nhỏ sáp ong cá. Ta bên này cũng lập tức kiếm hàng, nhìn ta chờ một lúc làm sao miệu sát ngươi. Thử. Lục Hải mặt mũi tràn đầy không phục nói. Lục Xuyên liếc qua hắn vị trí kia, đừng nói là cá, liền ngay cả một con tôm nhỏ đều không có. Chương 124, tảng đá lớn ban ngư long độn. Chương 124, tảng đá lớn ban ngư long độn. Hoa ha ha. Ca, ta bên này cũng tới cá. Đúng lúc này, Lý Tử Hào cũng là mặt mũi tràn đầy kích động cầm một con cá đi tới, là một đầu thạch chính công, hình thể nhìn xem nhỏ hơn đáng thương, hẳn là một đầu không cao hơn 3 lượng cá con. Ta cũng thế. Lúc này Trương Thụy cũng là kích động chạy tới, trong tay đồng dạng là nắm nuốt một đầu nhỏ xuân tử cá. Thấy cảnh này nhưng làm Lục Hải khí quá sức. Nguyên bản mình là 4 người bọn họ bên trong nhất có câu cá kinh nghiệm, thế nhưng là không nghĩ tới người ta 3 cái đều gọi đến cá chỉ có mình là không vân. Sau đó chính là mặt mũi tràn đầy ghen tị nói, dừng a. Chính là mấy con cá nhỏ mà thôi, 3 người các ngươi chờ đó cho ta, nhìn ta câu một con cá lớn đi lên. Nói chính là về tới mình câu vị, sau đó bắt đầu chuyên tâm câu. Lục Xuyên 3 người bọn hắn cũng là lập tức lần nữa bắt đầu thả câu, bởi vì có đầu thứ nhất cá về sau, hiển nhiên là để 3 người bọn hắn lòng tin tăng nhiều, liền ngay cả câu cá niềm vui thú cũng cảm giác lớn thêm không ít. Câu cá kỳ thật chính là chuyện như thế, nếu như tay ngươi khí tốt một mực bên trên cá, như vậy sẽ càng ngày càng thích cái này hoạt động. Nếu là kiên trì cái 3 năm ngày, mỗi ngày không quân, như vậy loại này hứng thú cũng sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn. Đương nhiên cũng không bài trừ một chút tính cách đặc biệt bướng bỉnh người, loại người này ngươi càng là câu không được cá, bọn hắn liền càng thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Không phải câu đi lên một con cá mới an tâm. Có cá lớn. Ta thao, như thế đại thạch ban cá. Đúng lúc này, Lục Xuyên đột nhiên phát hiện tại mình lưới câu phụ cận xuất hiện 2 con cá lớn, mà lại là cái đầu đặc biệt lớn thạch ban cá. Trong đó một đầu nhìn xem chí ít đều có cái 10 mấy cân trọng lượng, mà tiểu nhân kia một đầu nhìn xem cũng có cái 5-6 cân, hẳn là một được một cái. Một trước một sau không biết đang làm gì. Nếu là có thể câu đi lên như thế đại thạch ban cá, vậy hôm nay coi như dễ chịu. Lục Xuyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá muốn thả câu cá lớn như thế, con tôm nhỏ loại này con mồi hiển nhiên là không được, nhất định phải đổi tốt hơn con mồi mới được. Vừa nghĩ đến đây, Lục Xuyên cũng là trong nháy mắt thu hồi lưỡi câu, sau đó đem vừa rồi câu đi lên đầu kia sáp ong cá trực tiếp treo ở lưỡi câu phía trên. Bởi vì đại đa số người thả câu loại này hình thể khá lớn thạch ban cá lúc đều chọn dùng cái khác cá làm con mồi, mà loại này cá con đối với hình thể khá lớn thạch ban cá tới nói cũng có một loại không cách nào kháng cự dụ hoặc. Nhìn thấy Lục Xuyên động tác về sau, Lục Hải cũng là vội vàng ngạc nhiên hỏi nói, lão tam, ngươi đây là phát hiện cá lớn sao, lại muốn dùng sáp ong cá làm con mồi? Cái kia ngược lại là không có. Lục Xuyên lắc đầu, sau đó vừa cười vừa nói, ta chỉ là cảm giác phiến khu vực này có thể sẽ có một ít cá lớn tồn tại, cho nên muốn đổi con mồi, mà lại loại này cá con ta không có hứng thú, câu đi lên cũng không có gì cảm giác thành tựu. Mình có thể phát hiện hải sản loại chuyện này khẳng định là không thể nói cho bất luận người nào, liền xem như mình nhất người thân cận nhất đều không được. Loại chuyện này chỉ cần tự mình một người biết là được rồi. Tiểu tử ngươi, khẩu vị thật là lớn. Khi còn bé không có đọc qua hầu tử tách ra bắc bài khóa sao? Lục Hải cười mở câu cho đùa. Lục Xuyên thì là kia không chút nào để ý hắn, đem mồi câu chuẩn bị cho tốt về sau, chính là lập tức ném xuống dưới. Sau đó liền chăm chú quan sát biển tình huống bên trong. Hai đầu tảng đá lớn ban cá nhìn thấy sáp ong cá trong nháy mắt đó, hiển nhiên là bị khơi gợi lên ăn dục vọng. Sau đó không ngừng bắt đầu truy đuổi đầu kia sáp ong cá. Dù sao đi săn vốn chính là những sinh vật này bản tính, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Ngang ô hình thể khá lớn đầu kia thạch ban cá một ngụm liền cắn sáp ong cá. Một cỗ to lớn sức kéo trong nháy mắt thuận dây câu cùng cần câu truyền đến Lục Xuyên trong tay. Ta đi, cái này thạch ban cá đần như vậy sao? Một chút cũng nhìn không ra đây là cả bẫy, không biết ăn loại cá này sẽ không ảnh hưởng trí thông minh. Lục Xuyên cũng rất im lặng. Vốn cho là đầu này thạch ban cá chí ít sẽ hơi quan sát, nhìn xem có hay không nguy hiểm, sau đó lại đi săn. Lại không nghĩ rằng là mình đánh giá cao nó. Vừa lên đến liền trực tiếp cắn con mồi. Ca, ngươi bên kia giống như bên trên cá. Mà lại cái này lôi kéo lực đạo nhìn xem rất lớn, hẳn là một con cá lớn. Sát bách Lý Tử Hào lúc này cũng phát hiện động tĩnh bên này, sau đó cũng là vội vàng nhắc nhở Lục Xuyên. Lời này vừa nói ra, Lục Hải lập tức chạy tới xem xét. Bởi vì vừa rồi Tiểu Xuyên đổi con mồi, đổi thành đầu kia sáp ong cá, hiện tại lại có cá cắn câu, vậy đã nói rõ tuyệt đối là một đầu lớn hàng. Chờ hắn đi tới, nhìn thấy kia bởi vì to lớn sức lôi kéo mà đã trở nên uốn lượn cần câu, trong nháy mắt liền mừng rỡ. Ta đi, thật là lớn sức lôi kéo, đây tuyệt đối là một đầu lớn hàng. Tiểu Xuyên, có muốn hay không ta hỗ trợ?
Lục Hải đuổi bận bịu mở miệng hỏi.
Lục Xuyên thì là trực tiếp lắc đầu cự tuyệt.
Không cần, ta tự mình tới đi.
Loại chuyện này nên nói như thế nào đâu, tự nhiên là không cần người khác hỗ trợ.
Liên giống với ngươi tân tân khổ khổ dùng tiền cưới cái lão bà, cũng không thể để người khác giúp ngươi chiếu cô à.
Thưởng thụ quá trình là một kiện cỡ nào khoái hoạt tự tại sự tình.
Cho nên khẳng định không thể để cho nhị ca giúp mình ai nha, ngươi không có kinh nghiệm, cá lớn như thế nếu là chạy nhưng thì thật là đáng tiếc.
Nhị ca xoa xoa đôi bàn tay, hiển nhiên là rất muốn vào tay thể nghiệm một phen.
Đừng đừng đừng, vẫn là ta tự mình tới đi.
Ta hưởng thụ chính là loại này quá trình, coi như chạy cũng không quan trọng.
Ngươi nhanh đi chính ngươi bên kia giống như cũng tới cá.
Lục Xuyên trực tiếp bắt hắn cho hoành đi.
Gia hỏa này, cái này Lâm Môn một cước sự tình chính mình cũng có thể hoàn thành, lại muốn giúp tự mình hoàn thành, đơn giản dụng ý khó dò nha.
Lục Hải nhìn thấy Lục Xuyên kiên quyết như vậy, cũng chỉ có thể xám xịt lại chạy tới mình bên kia canh chừng.
Lục Xuyên thì là bắt đầu cùng đầu này thạch ban cá đấu trí đấu dũng.
Mặc dù hắn trước kia không có gì câu cá kinh nghiệm, nhưng là tại trên mạng cũng nhìn qua một chút câu cá lão câu cá hình tượng, cho nên đối với trượt cá một chút tri thức vẫn tương đối hiểu rõ.
Thì như giống co lại kéo một phát, sau đó chín cạn một sâu,
chậm rãi làm hao mòn cá khí lực, chờ đem khí lực của nó tiêu hao không sai biệt lắm về sau, kia liền thành vì mình cá trong chậu.
Sau đó Lục Xuyên chậm rãi thả tuyến, cảm giác được cần câu sức lôi kéo tương đối lỏng về sau, liền lại sẽ nhanh chóng thu dây.
Chậm như vậy chậm cùng thạch ban cá lôi kéo, thời gian dài nó tự nhiên cũng liền mệt mỏi.
Chờ mệt mỏi về sau, liền có thể dễ như trở bàn tay đem nó kéo ra mặt biển.
Thời gian cũng là tại một người một cá lôi kéo bên trong lặng yên trôi qua.
Rất nhanh 20 phút liền đi qua, Lục Xuyên rõ ràng cảm giác được đầu này thạch ban cá dãy rủa lực lượng yếu đi rất nhiều.
Sau đó chính là lập tức bắt đầu thu dây.
Thạch ban cá tựa hồ cũng từ bỏ dãy rủa, cũng không lâu lắm liền bị kéo ra khỏi mặt biển.
Nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn cũng là lập tức bu lại, nhìn thấy như thế đại một đuôi thạch ban cá về sau, mặt trong nháy mắt lộ ra biểu tình khiếp sợ.
Ngoa tảo,
rồng độn thạch ban, tốt một đầu lớn a.
Lục Hải kinh ngạc lên tiếng.
Như thế đại thạch ban cá bọn hắn nhưng chưa từng có bắt được qua.
Bởi vì loại cá này bình thường đều sinh hoạt tại đáy biển san hô khu vực, cho nên dùng lưới đánh cá căn bản bắt không bắt được.
Cũng liền câu cá thời điểm có loại này tỷ lệ có thể câu được, nhưng là loại kia tỷ lệ cũng là cực nhỏ.
Mấy người các ngươi thất thần làm gì, tranh thủ thời gian dùng biết tay lưới cho ta vớt một chút.
Ta sợ con cá này tuyến nhịn không được.
Chương 125, câu cá thực sẽ nghiện a chương 125, câu cá thực sẽ nghiện a nghe được Lục Xuyên thanh âm về sau, Lục Hải cũng là cái thứ nhất dẫn đầu phản ứng lại, sau đó đội vàng giơ tay lên chép lưới, sau đó một lưới liền đem thạch ban cá cho chụp vào đi vào.
Ngay sau đó chính là đội vàng đem thạch ban cá vớt ra mặt biển.
Thật là lớn thạch ban cá nha.
Ngươi thật sự là quá nhu bức, ca.
Lý Tử Hào mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Lục Xuyên.
Vừa rồi bọn hắn câu cá cũng chỉ có 232, lại không nghĩ rằng ca thế mà câu đi lên như thế đại một đầu thạch ban cá.
Cái này nhìn xem chí ít có cái hơn 10 cân đi.
Ngươi được lắm đấy nha, Tiểu Xuyên, lúc này mới câu được 1 giờ liền có thể câu được như thế đại thạch ban cá.
Tốt ta, lần này ta lại nhận thua.
Lục Hải giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói.
Cùng Lục Xuyên tiểu tử này tranh tài thật đúng là tự làm mất mặt nha.
Mặc kệ là tranh tài cái gì tốt giống tại trước mặt bọn hắn một chút ưu thế đều không có.
Hắc hắc. Các ngươi cũng đừng như thế khen ta, ta sẽ kiêu ngạo tích.
Lục Xuyên thì là tiện hề hề cười cười.
Sau đó cũng là vội vàng nhìn về phía đầu kia thạch ban cá, hình thể hoàn toàn chính xác rất lớn.
Như thế đại thạch ban cá trước kia ngược lại là tại trên thị trường gặp qua, nhưng là vừa câu đi lên còn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Cho người cảm giác đích thật là đặc biệt rung động.
Nhị ca, ngươi xem chừng con cá này nặng bao nhiêu?
Loại này thạch ban cá hiện tại giá thị trường giá trị bao nhiêu tiền?
Đây cũng là Lục Xuyên tò mò nhất vấn đề.
Đại đa số thạch ban cá ở trên thị trường giá tiền là hơi đắt, bởi vì thạch ban cá chất thịt vô cùng tươi non ngon miệng.
Nhỏ một chút có thể dùng đến hấp, hương vị kia đơn giản chính là cực phẩm.
Mà loại này hình thể lớn một chút thạch ban cá bình thường đều là dùng đến nấu canh, nấu ra canh đặc biệt bạch, mà lại uống đặc biệt mùi hương đậm đặc.
Cho nên ở trên thị trường thạch ban cá giá cả vẫn luôn là tương đối cao.
Lục Hải suy tư một lát chính là chăm chú trả lời nói, đây là rồng độn thạch ban cá, kỳ thật loại này thạch ban cá giá thị trường căn bản so ra kém đông tinh ban cùng chuột ban những cái kia thạch ban cá.
Bất quá giá cả cũng thật không tệ, đơn cân giá cả hẳn là có 100 khối tiền tả hữu.
Mà đầu này cái đầu như thế lớn, hẳn là có thể đạt tới theo đầu bán giá cả, 2-3 ngàn khối tiền hẳn là không có vấn đề.
A, như thế đại một đôi thạch ban cá thế mà chỉ có thể bán 2-3 ngàn khối tiền sao?
Lục Xuyên có chút thất vọng.
Dù sao hơi lớn một điểm chuột ban đều có thể bán được cái giá tiền này.
Chuột ban cùng đông tinh ban giá cả hiện tại đặc biệt quý, tại bọn hắn bên này cái đầu hơi lớn một điểm đều có thể bán được 1 cân 7-8-100 khối tiền.
Nói cách khác 2-3 cân chuột ban cùng đông tinh ban liền có thể bán được 2-3 ngàn khối tiền, thế nhưng là không nghĩ tới cái này hơn 10 cân rồng độn thạch ban cũng mới có thể bán đến chút tiền như vậy.
Tiểu tử ngươi,
xem bộ dáng là trong khoảng thời gian này kiếm tiền kiếm quá dễ dàng, đến mức ngươi đem 2-3 ngàn khối tiền đều không xem ra gì.
2-3 ngàn khối tiền đã không ít, đã tương đương với một chút phổ thông ngư dân hơn nửa tháng thu nhập.
Lục Hải giờ phút này cũng là cười tủm tỉm nói,
cứ dựa theo hắn lấy trước kia loại tiền lương đến xem, 3.000 khối tiền liền đã đại khái có thể bù đắp được hắn một tháng thu nhập. Hiện tại một con cá liền có thể bán được cái giá tiền này, tiểu tử này thế mà còn như thế bất mãn đủ.
Cũng không phải không đem 2-3 ngàn khối tiền coi ra gì, chủ yếu là kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn.
Nguyên bản ta coi là như thế đại thạch ban cá chí ít có thể bán cái 1 vạn khối tiền đâu.
Lục Xuyên cũng là vừa cười vừa nói, Bất quá bây giờ xem ra có chút cá cũng không phải hình thể dáng dấp càng lớn liền càng đáng tiền. Chủ yếu vẫn là nhìn một chút cá chủng loại. Một vạn khối. Tiểu tử ngươi nếu là có thể câu đi lên như thế đại một đầu đông tinh ban, đừng nói một vạn khối tiền, coi như 10 vạn khối tiền, ta nghĩ cũng có rất nhiều người muốn đoạt lấy. Lục Hải tiếp tục mở cái trò đùa. Sau đó đem thạch ban cá đem thả đến sống kho về sau, mấy người bắt đầu tiếp tục rủ xuống câu. Chủ yếu là phiến khu vực này không có gì bầy cá, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời trước câu cá, đuổi giết thời gian. Người khoan hay nói không chừng đợi lát nữa ta thật có thể câu được như thế đại đông tinh ban. Lục Xuyên nói một tiếng về sau, liền tiếp tục cầm từ bản thân ghế đầu ngồi bắt đầu tiếp tục rủ xuống câu. Thân tinh thản nhiên, ngược lại là rất có vài phần khương thái công câu cá cảm giác. Bất quá nhãn thần lại một mực nhìn chừng chừng lấy rất giống tình huống. Lần này hắn trực tiếp đem vừa rồi Trương Thụy câu đi lên đầu kia nở trồng cá trở thành con cá, sau đó tiếp tục thả câu vừa rồi còn lại đầu kia thạch ban ngư long đột. Mặc dù nói thạch ban cá giá cả hoàn toàn chính xác không quá cao, nhưng là cũng có thể bán cái 1-2 ngàn khối tiền, cũng coi là một bút coi như không tệ thu hoạch. Mà lại câu loại này cá lớn thời điểm đặc biệt có cảm giác thành công. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt liền đã đi tới 4 giờ chiều, lúc này mấy người cũng trên cơ bản đều có không tệ thu hoạch. Ba người khác cái thùng bên trong cũng to to nhỏ nhỏ có không ít cá. Nhưng là Lục Xuyên cái thùng bên trong tôm cá số lượng lại so với bọn hắn nhiều hơn nhiều. Mặc dù cái này thời gian mấy tiếng cũng câu đi lên mấy tảng đá ban cá, nhưng tâm tâm niệm niệm đông tinh ban cũng không có câu đi lên. Ôi, cái này câu cá còn thật sự là một chuyện có thể lên nghiện sự tình. Ta đột nhiên cảm giác câu cá vẫn rất có vui thú. Cái này đều mấy giờ trôi qua, tựa hồ tinh thần so một lúc bắt đầu phải tốt hơn nhiều. Lục Xuyên nhàn nhã ngồi tại trên băng ghế nhỏ, cười tủm tỉm đối nhị ca bọn hắn nói: "Chắc không được có nhiều như vậy câu cá lão, đi sớm về tối câu cá. Nhất là chứ danh chính là Trúc Cường đại đế, vì câu cá thậm chí không tiếc bỏ rơi vợ con. Cái đồ chơi này là thật dễ dàng nghiện, mà lại mỗi một con cá bị câu đi lên thời điểm đều có một loại khó nói lên lời cảm giác thành tựu." Đương nhiên giờ phút này hắn cũng lý giải đến vì cái gì những cái kia câu cá lão câu được một con cá lớn về sau, sẽ lái xe kéo lấy cá, vòng quanh nội thành điên cuồng mù đi dạo. "Ai, tiểu tử ngươi vận khí này là thật tốt. Bất quá ta hiện tại đã không muốn câu cá, ta phải ở chỗ này đem dính lưới buông xuống đi, muốn thu hoạch càng nhiều tôm cá còn phải là muốn lưới đánh cá mới được." Lục Hải thở dài một hơi liền đi bận rộn hai lưới. Dù sao hôm nay câu cá thu hoạch cũng không phải là rất nhiều, xem chừng tất cả cá cộng lại cũng liền bán cái 4-5 ngàn khối tiền. Những này cá tự nhiên là không thỏa mãn được bọn hắn, cho nên nhất định phải đem dính lưới buông xuống đi, chờ đến tối 7-8 điểm liền có thể thu lưới, đến lúc đó nhìn lại thu hoạch như thế nào. "Vậy được, kia ba người các ngươi liền cất đặt dính con nét, ta lại câu một hồi. Ta cảm giác còn có thể câu được tốt hơn cá." Lục Xuyên lúc này có chút nghiện, thì là lựa chọn tiếp tục ở chỗ này thả câu. Chủ yếu là vùng biển này không có gì bầy cá, cho nên liền xem như cất đặt dính lưới đoán chừng cũng không có khả năng có quá tốt thu hoạch. Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn cất kỹ dính lưới về sau, cũng là tượng trưng dùng tay ném lưới vứt ra mấy lưới. Mặc dù không có bắt được cái gì cá, nhưng là cũng bắt được một chút tôm cùng con cua loại hình, lúc buổi tối ngược lại là có thể cho bọn hắn thêm đồ ăn. Chương 126, ta lập cái mẹ ruột, cực phẩm cá đỏ dạ. Chương 126, ta lập cái mẹ ruột, cực phẩm cá đỏ dạ. Thời gian lại qua 2 giờ, Lục Xuyên cũng là vừa rồi đơn giản ứng phó một bụng bữa tối. Sau đó chính là bắt đầu tiếp tục câu cá. Một mặt là bởi vì câu cá loại chuyện này tựa như chơi mạt trược đồng dạng đích thật là có nghiện, đương nhiên hắn kiên trì thời gian lâu như vậy còn có một loại khác nguyên nhân. Đó chính là hắn luôn có một loại dự cảm, luôn cảm giác hôm nay câu cá sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Mà bây giờ cái này không tưởng tượng được thu hoạch còn không có đi lên, cho nên Lục Xuyên cũng không muốn từ bỏ, còn muốn tiếp tục kiên trì. Nói không chừng loại kia trực giác liền thành sự thật đâu. Xa xa Lục Hải thì là một bên lắc đầu vừa nói, sớm biết chưa kể tới câu cá chuyện này, lão tam gia hỏa này hiện tại là thực nghiện. Cảm giác đem chúng ta ra biển chính sự đều quên. Đây tuyệt đối là trở thành câu cá lao điểm báo. Hẳn là sẽ không a. Nhị ca, anh ta cho tới nay đều là một cái vô cùng có chừng một người. Liền xem như thích câu cá, cũng chắc chắn sẽ không đem chính sự cấp quyến mất. Nói không chừng anh ta liền giống như Khương Thái Công, câu không phải cá, mà là một cái cơ hội đâu. Lý Tử Hào lúc này lại là nghiêm trang nói. Vừa nói xong Lục Hải ngay tại trên đầu của hắn trùng điệp gõ gõ, tiểu tử ngươi đặt cái này cho ta giảng chuyện thần thoại xưa đâu. Còn Khương Thái Công câu cá. Cái này trong biển câu được cá ta ngược lại thật ra thường xuyên nghe nói, câu được con cua cùng tôm hùm cũng có, nhưng là cơ hội này là có ý gì nha. Lục Xuyên cũng không thèm để ý mấy người. Ánh mắt thì là không ngừng tại đánh giá chung quanh. Ngay tại hắn vừa mới hướng nhìn phải đi trong nháy mắt, cả người trong mắt trong nháy mắt xuất hiện vô cùng thần sắc mừng rỡ. Bởi vì ngay tại phía bên phải của hắn, đột nhiên xuất hiện một đầu như là vàng tỏi vàng nóng đồ vật. Ngoa tào, cá đỏ dạ, thật là lớn một đôi cá đỏ dạ nha. Nữ thần may mắn rốt cục bị ta trông mong tới rồi sao? Không sai, đột nhiên hướng phía bên mình mới tới. Thật đúng là một đôi cá đỏ dạ, mà lại cái này đôi cá đỏ dạ nhìn xem cái đầu rất lớn. Chỉ ít so trước đó bán cho Trương Cường kia một đầu muốn lớn rất nhiều. Ta liền nói ta cái này trực giác là tuyệt đối sẽ không gạt ta. Lục Xuyên trong nháy mắt mừng rỡ và phần. Bất quá giờ phút này muốn thành công đem cá đỏ dạ câu đi lên cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì giờ khắc này hắn lưỡi câu phía trên treo vẫn là một đầu cá con, cái này đôi cá đỏ dạ cái đầu mặc dù lớn, nhưng là mình cái này con mồi hiển nhiên không phải nó đồ ăn. Tiếp lấy Lục Xuyên cũng là lập tức đem Lý Tử Hào bên kia cần câu cá cho cầm tới. Sau đó cấp tốc trên lưới câu mặc vào một con tôm nhỏ, lại dụng ý niệm điều khiển, cho tôm nhỏ rót vào một chút linh lệ. bởi vì như vậy có thể bảo đảm câu được cá đỏ dạng. Nhìn thấy Lục Xuyên hoảng hoảng trương trương bộ dáng, Lục Hải cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, chuyện ra sao? Lao Tam gia hỏa này lại thế nào? Không phải là lại thấy cái gì cá lớn đi? Lý Tử Hào vội vàng nhẹ gật đầu, khẳng định đúng vậy, nhị ca. Nếu không phải gặp cái gì cá lớn, anh ta chắc chắn sẽ không kích động như vậy điệp. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian qua xem một chút đi, nói không chừng thật đúng là coi là nặng mười mấy cân đông tinh ban đầu. Nói xong mấy cái cũng là hoảng hoảng trương trương chạy tới. Bất quá nhìn thấy Lục Xuyên kia một mặt nghiêm túc bộ dáng về sau cũng không có mở miệng hỏi thăm, cũng không có quấy rầy hắn, mà là lặng lặng đứng cách Lục Xuyên nửa mét đằng sau, sau đó nghiêm túc nhìn trước mắt tình huống. Lục Xuyên tự nhiên chú ý tới mấy người bọn hắn, bất quá hắn hiện tại cũng căn bản không có thời gian để ý tới, cũng không có cách nào nói chuyện với bọn họ. Sợ một chút thanh âm rất nhỏ đều sẽ đem cá đỏ dạ dọa cho chạy. Đây chính là so với một lần trước cá đỏ dạ càng lớn một đôi, nói cách khác cái này một đôi cá đỏ dạ giá cả có thể đột phá 30 vạn. Cái này nếu để cho nó chạy mất, kia tuyệt đối sẽ để hắn ngay cả muốn tự tử đều có. Dưới biển, cá đỏ dạ giờ phút này một bên nhàn nhã du động, bên kia cũng sẽ thỉnh thoảng kiếm ăn. Nhìn thấy một chút con tôm nhỏ cùng một chút sinh vật phù du, sẽ không chút do dự một ngụm nuốt vào đi. Đúng lúc này, nguyên bản ngay tại bình tĩnh kiếm ăn cá đỏ dạ tựa hồ là nhận lấy cái gì dụ hoặc, đột nhiên xoay người một cái, sau đó một đôi tròn căng con mắt hướng về một phương hướng nhìn chừng chừng tới, ánh mắt kia kiên định liền giống như là muốn nhập ngăn đồng dạng. Có thể có thể. Xem ra linh lệ quả nhiên đối những đại dương này sinh vật có không cách nào kháng cự dụ hoặc, mà lại cái này cá đỏ dạ tựa hồ đối với linh lệ càng thêm mất cảm. Xem ra lần này ổn. Nhìn thấy cá đỏ dạ phản ứng về sau, Lục Xuyên cũng là trong nháy mắt mừng rỡ như điên. Hiện tại cơ bản có thể xác định, đầu này cá đỏ dạ khẳng định sẽ căng câu, dù sao linh lệ đối sự cám dỗ của nó lực căn bản chính là không cách nào kháng cự. Hiện tại duy nhất biến số, cũng không biết mình con cá này tuyến có kết hay không thực, lưới câu có thể hay không không quá ra sức. Nếu là hai thứ đồ này cho mình chỉnh ra yêu thiêu thần, vậy coi như thật sự có thể đem người hối hận phát điên. Dù sao cái này đôi cá đỏ dạ cái đầu cũng là thật rất lớn. Nhìn xem cùng vừa rồi kia đôi thạch ban cá hẳn là không chênh lệch nhiều. Ngay tại Lục Xuyên trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, cá đỏ dạ cũng là đặc biệt ra sức, cơ hội tại tỏa định con kia con tôm nhỏ về sau liền không có chút do dự nào, trực tiếp đi qua ngậm miệng liền cắn con kia con tôm nhỏ. Cùng lúc đó, trên mặt biển phao đột nhiên giật giật. Lao Tam, có cá căn câu. Lục Hải cũng là đội vàng thấp giọng nhắc nhở. Cũng liền cơ hội tại thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt, cá đỏ dạ cũng ý thức được mình bị lừa, trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Dây câu cũng trong nháy mắt bị thẳng băng, cần câu sẽ là bị kéo đi một nửa hình tròn độ cong, thậm chí đều có thể nghe được kéo kẹt kít tiếng vang. Ngoa tào, cái này lôi kéo lực lượng lại là một đầu lớn hàng nha. Tiểu tử ngươi sẽ không thật câu đi lên một đầu nặng mười mấy cân đông tinh ban a? Lục Hải lập tức chấn kinh mà hỏi. Ha ha, ta cũng không biết đến tột cùng là cái gì cá, bất quá cái này sức lôi kéo đạo hoàn toàn chính xác rất lớn. Nói không chừng so vừa rồi đầu kia thạch ban ngư long độn còn muốn lớn, cũng có khả năng so đông tinh ban càng đáng tiền đâu. Lục Xuyên quay đầu cười trả lời một câu, sau đó liền tiếp tục lấy vô cùng chăm chú tư thái bắt đầu cùng cá đỏ dạ đấu trí đấu dũng. Cơ hội nhìn thấy cá đỏ dạ chuẩn bị phát lực thời điểm, hắn liền lập tức bắt đầu chậm rãi thả tuyến. Nhìn thấy cá đỏ dạ từ bỏ rẽ rùa thời điểm, Lục Xuyên lại sẽ nhanh chóng thu dây, cứ như vậy lặp đi lặp lại tiến hành, không ngừng lôi kéo. Cứ như vậy lặp đi lặp lại lôi kéo mười mấy phút về sau, cá đỏ dạ hiển nhiên là đã tới gần trong thân thể tất cả khí lực, rẽ rùa lực lượng nhỏ rất nhiều. Lục Xuyên lúc này mới không nội không từ bắt đầu thu dây, Lục Hải bọn hắn trơ mắt nhìn mặt biển, hiển nhiên đều rất là hiếu kỳ, Lục Xuyên lần này lại câu đi lên một đầu dạng gì lớn đồ chơi. Dù sao mặc kệ là cái gì cá, cái đầu như thế đại nhất định rất đáng tiền. Ngay tại ba người đều vô cùng chờ mong cùng tò mò lúc, một vòng kim sắc chậm rãi ánh vào tầm mắt của bọn họ, sau đó chính là dần dần bay vào tầm mắt của bọn họ. Ta nhỏ cái nương lặc, lại là kim sắc truyền thuyết, thật là lớn một đôi cá đỏ dạ a. Chương 127, hảo vận liên tục, bảy cá chương 127, hảo vận liên tục, bảy cá Lục Hải bọn hắn trực tiếp kích động hô lên, bởi vì loại này màu vàng bọn hắn thật sự là quá quen thuộc, quá quen thuộc, cái này đích đích xác xác chính là cá đỏ dạ có kim hoàng sắc. Mà những cái kia giả cá đỏ dạ mặc dù cũng sẽ có một chút màu vàng, nhưng là cùng trước mắt cái này màu vàng lại là hoàn toàn khác biệt, cơ hồ hơi có chút kinh nghiệm một chút liền có thể phân biệt ra được. Lao Tam, đây chính là cá đỏ dạ, không sai đi. Nhị ca Lục Hải cũng là vội vàng kích động mở miệng hỏi. Mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng hắn vẫn là nghĩ xác nhận một chút. Ừm, nhìn xem có lẽ vậy. Không nghĩ tới hôm nay vận khí thế mà tốt như vậy, có thể câu đi lên một đôi cá đỏ dạ, mà lại cái đầu còn như thế lớn. Nói không chừng so với lần trước kia đôi lớn nhất còn muốn lớn hơn một chút. Lục Xuyên cũng là vô cùng kích động gật gật đầu. Muốn nói không hưng phấn kia là gạt người, dù sao như thế đại một đôi cá đỏ dạ bán đi đến giá cả bao nhiêu tại 30 vạn trở lên. Như là dựa theo lần trước loại kia bán ra giá cả, cái này một đôi cá đỏ dạ chí ít có thể đổi một cỗ phẩm chất cũng không tệ lắm xe con đâu. Tiểu tử ngươi cuối cùng là cái gì thần tiên vật khí, đơn giản có thể đem người cho hâm mộ chết. Ở loại địa phương này thả câu lại có thể câu đi lên cá đỏ dạ, mà lại cái đầu còn như thế lớn. Lục Hải cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Vừa rồi bọn hắn mặc dù cũng câu đi lên cá, nhưng đại đa số đều là một chút không đáng tiền cá con. Không nghĩ tới Lao Tam lại có thể câu đi lên cá lớn như thế, càng quan trọng hơn là đây chính là giá trị liên thành cá đỏ dạ. Hào nói không qua trường, nhìn đầu này cá đỏ dạ phẩm chất cùng cái đầu, liền biết giá cả cao không hợp thói thường. Nói không chừng so với bọn hắn chiếc này thuyền đánh cá còn muốn quý nhiều đây. Hắc hắc, có thể là ta giải so sánh với phù hợp nữ thần may mắn tiêu chuẩn đi. cho nên nữ thần may mắn mới có thể từ đầu đến cuối đứng ở ta nơi này bên cạnh. Lục Xuyên cười một cái nói, lúc này cá đỏ dạ đã bị ném ra mặt biển. Mặc dù dây rủa lực đạo đã không có vừa rồi kịch liệt như vậy, nhưng giờ phút này vẫn như cũ muốn tránh thoát trói buộc. Bất quá Lục Hải hiển nhiên không muốn cho nó cơ hội như vậy, lập tức giơ tay lên chép lưới, trực tiếp một lưới liền đem cá đỏ dạ cho mò đi vào. Được, tốt hoàng, thật lớn. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Mặc dù nói cái này cá đỏ dạ là Tiểu Xuyên ca câu đi lên, nhưng là có thể tận mắt nhìn đến như thế đại cá đỏ dạ, đây đối với bất kỳ một cái nào ngư dân tới nói đều là cực độ hưng phấn điểm. Vê đút hoặc vê đút, cái này đầu sắc thực so với một lần trước những cái kia cá đỏ dạ còn muốn lớn rất nhiều. Nhìn xem tuyệt đối có cái 13-14 cân. Má ơi, cái này không được giá trị cái 3-40 vạn sao? Lục Hải mắt không chấp nhìn chằm chằm đầu kia cá đỏ dạ. Lúc này ở mờ nhạt trời chiều chiếu xạ phía dưới, cá đỏ dạ trên người kim hoàng sắc vô cùng lóa mắt. Lục Hải cũng là vội vàng hỏi nói, lao tam, cái này cá đỏ dạ là trực tiếp phóng tới trong tủ lạnh vẫn là nuôi đến sống kho bên trong? Nếu là lúc trước bắt được loại này chân quý tôm cá về sau, trên cơ bản đều là trực tiếp lạnh giấu đi, bởi vì dạng này có thể rất tốt cam đoan cá đỏ dạ chất thịt. Mà hắn biết lao tam có một ít thủ đoạn đặc thù, có thể tăng lên những này tôm cá tỷ lệ sống sót cùng sinh động độ, cho nên nếu như có thể nuôi sống, vậy dĩ nhiên so lạnh giấu đi muốn càng tốt hơn. Lục Xuyên thì là lập tức nói, phóng tới sống kho bên trong nuôi đi, sống so chết càng đáng tiền. Lục Hải vội vàng đem cá đỏ dạ từ lưỡi câu bên trên giải xuống dưới, sau đó thận trọng ôm cá đỏ dạ, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào sống kho bên trong. Tay kia pháp vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp, thậm chí sợ móng tay của mình đóng đem cái này cá đỏ dạ vậy cá cho cạo sờn, đến lúc đó phẩm tướng khẳng định sẽ trở nên kém, liền sợ sẽ ảnh hưởng đến cá đỏ dạ giá cả. Chờ đem cá phóng tới sống kho về sau, Lục Hải cũng là đuổi bận bịu mở miệng nói ra, lão tam, nếu không chúng ta trực tiếp trở về địa điểm xuất phát à? Cái này đôi cá đỏ dạ giá trị đáng ngưỡng mộ vô cùng, nếu là chết mất, vậy sẽ là một số lớn tổn thất. Chúng ta đi trước huyện thành bến tàu đem cá bán đi, đến lúc đó lại tiếp tục ra biển cũng không muộn. Thật sự là hắn rất lo lắng vị này cá đỏ dạ sẽ quải điệu, đến lúc đó không mới mẻ sẽ ảnh hưởng phẩm chất cùng giá cả. Cho nên hiện tại cách làm chính xác nhất chính là lập tức trở về địa điểm xuất phát, sau đó đem cá đỏ dạ bán đi tốt nhất giá cả, sau đó bọn hắn lại tiếp tục ra biển cũng không muộn. Không cần nhị ca, tiếp xuống chúng ta tiếp tục thăm dò đi. Ta nhìn đầu này cá đỏ dạ mạng rất dai, ứng nên không thể nhanh như vậy ở ra rắm. Lục Xuyên thì là mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Dù sao cái đồ chơi này vừa rồi nhưng làm con kia dùng linh lệ ngâm qua tôm nhỏ ăn hết. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ không chết đi. Vậy được đi. Nghe được Lục Xuyên nói như vậy, Lục Hải cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Tiếp lấy mấy người chính là ăn bữa tối. Bữa tối trong lúc đó, Lục Hải cũng là không ngừng nói Lục Xuyên vận khí là thật tốt. Hình thể như thế đại cá đỏ dạng, có chút ngư dân khả năng cả một đời đều chưa từng gặp qua. Mà Tiểu Xuyên lại có thể dễ dàng đem nó câu đi lên, vận khí này đơn giản tựa như là thiên tuyển chi tử đồng dạng. Ăn xong bữa tối về sau, Lục Hải cùng Lý Tử Hào ba người bọn hắn cũng bắt đầu thu dính lưới. Bất quá lần này dính lưới thu hoạch rất bình thường. Phía trên cơ bản đều treo một chút không thế nào đáng tiền cá con, giống bùn mánh cá cùng lột da cá loại này. Còn có chính là một chút con cua loại hình, bất quá đại đa số đều là không đáng tiền. Ai? Phía khu vực này tôm cá tài nguyên ít như vậy sao? Cái này hai tấm lưới thế mà mới thu hoạch một thùng tôm cá. Đem hai tấm dính lưới thu sạch đi lên về sau, Lục Hải hiển nhiên cũng là có như vậy ném một cái mất đi rơi. Có lẽ là trước đó dính lưới thu hoạch quá tốt rồi, cho nên lần này mới có thể không như ý muốn. Nhị ca, khả năng chỉ là chúng ta vận khí tương đối kém đi. Ngươi nhìn ta ca vừa rồi đều đến rơi xuống lớn như vậy cá đỏ dạng. Nói rõ phiến khu vực này tài nguyên cũng không tệ lắm. Nếu không chờ một lát chúng ta lại tìm một chỗ đem dính lưới thả đi xuống đi, nói không chừng sáng sớm ngày mai sẽ có không tệ thu hoạch. Lý Tử Hào lúc này cũng là mở miệng nói ra. Đã ca có thể từ vùng biển này câu được lớn như vậy cá đỏ dạng cùng thạch ban cá, vậy đã nói rõ phiến khu vực này tài nguyên là rất không tệ. Sở dĩ dính lưới thu hoạch ít như vậy, khả năng vẹn vẹn bởi vì bọn họ vận khí không được tốt mà thôi. Tiểu tử ngươi nói ngược lại là có đạo lý. Vậy chúng ta tiếp tục đem thuyền hướng phía trước mở một khoảng cách, sau đó lại đem dính lưới buông xuống đi, chờ sáng sớm ngày mai thời điểm lại đến thu. Sau khi nói xong, Lục Hải còn nhìn một chút Lục Xuyên, hiển nhiên là đang trưng cầu Lục Xuyên đồng ý, dù sao Lục Xuyên mới là chiếc này thuyền đánh cá bên trên thuyền trưởng. Lục Xuyên gật đầu cười. Hiện tại thời gian cũng không tính quá muộn, ngược lại là có thể tiếp tục hướng phía trước đi thuyền một khoảng cách, sau đó tìm một chỗ tôm cá tương đối nhiều địa phương đem lưới buông xuống đi. Rất nhanh thuyền đánh cá liền tốc độ cao nhất chạy hơn nửa canh giờ. Lục Xuyên lúc này cũng ở trong biển phát hiện một chút bầy cá. Là tiểu ngân cá chim bầy. Mặc dù số lượng không tính rất nhiều, nhưng cũng là một bút không tệ thu hoạch. Ngay ở chỗ này thả con nét. Lục Xuyên nhìn một chút trong biển tình huống, rốt cục gặp được một chút bầy cá. Mặc dù nói ngân cá chim giá cả không cao lắm, mà lại bên này số lượng cũng không tính quá to lớn, nhưng chí ít có thể kiếm một khoản tiền. Chương 128, nhân phẩm đại bạo phát ra chương 128, nhân phẩm đại bạo phát ra có dạng này phát hiện về sau, Lục Xuyên lập tức nói với Lục Hải, nhị ca, chúng ta liền đem thuyền ngừng đến nơi đây, đem dính lưới thả đến nơi đây đi. Ta nhìn bên này hoàn cảnh tựa hồ thật không tệ, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Nghe xong Lục Xuyên, Lục Hải cũng là lập tức đem thuyền dừng lại. Sau đó cười hì hì nhẹ gật đầu, "Được, đã ngươi tiểu tử nói như vậy, vậy ta nghĩ bên này khẳng định là có tôm cá." Hiện tại hắn đối với Lục Xuyên cảm giác, kia là hoàn toàn 120 tin tưởng. Đã tiểu tử này nói bên này hoàn cảnh không tệ, có thu hoạch lời nói, như vậy nhất định nhưng không sai được. Sau đó ba người bắt đầu tiếp tục cất đặt dính lưới. Thời gian một tiếng cũng là nhanh chóng trôi qua, hai tấm dính lưới cũng toàn bộ buông xuống. Hại, xem ra buổi tối hôm nay chúng ta lại muốn trên thuyền nghỉ ngơi. Nguyên vốn còn muốn phiến khu vực này nếu là có hải đảo, chúng ta có thể ở trên đảo tá túc một đêm. Lục Hải nhìn chung quanh tình huống, cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ nhất thanh. Vừa rồi tới thời điểm bọn hắn liền quan sát qua tình huống chung quanh, ngoại trừ hải dương chính là hải dương, căn bản không có bất luận cái gì hòn đảo tồn tại. Cho nên buổi tối hôm nay chỉ có thể ở lắc lư trên thuyền chấp nhận một buổi tối rồi. Không có việc gì. Đợi lát nữa chúng ta hơi uống chút rượu, sau đó ngủ về sau cùng trên giường là không có khác biệt. Lục Xuyên cười một cái nói. Sau đó mấy người chính là lấy ra một chút đồ ăn vặt cùng kho đồ ăn ăn lên bữa ăn kia. Lần này ban đêm gác đêm đổi thành Trương Thụy, cho nên Lục Hải cũng là rộng mở cái bụng uống. Uống chóng mặt về sau, Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn liền đi ngủ, chỉ lưu Trương Thụy một người tại gác đêm. Một đêm thời gian rất nhanh liền đến. Hôm sau trời vừa sáng, Lục Hải thật sớm liền tỉnh lại. Lục Xuyên cũng là rửa mặt một thanh, sau đó trở về đầu thuyền hô hấp lấy cái này không khí mới mẻ. Hoàn cảnh rất tốt, không khí cũng rất tươi mát, cho người ta một loại tự do tự tại thoải mái cảm giác. Loại cảm giác này tuyệt đối là đại đô thị không cách nào cảm nhận được. Ha ha, cái này ngủ một giấc đến thật là thoải mái a, cái này hoàn cảnh cũng là thật ưu mỹ. Nếu như về sau vẫn luôn là cuộc sống như vậy, kỳ thật cũng là thật không tệ. Lục Xuyên hai tay vịn lan can, mặc cho gió biển thổi phật lấy tóc của hắn, nhắm mắt lại một mặt nhàn nhã cảm thán nói. Đúng vậy a, nếu là không thiếu tiền, không có áp lực chút nào, mỗi ngày trải qua dạng này thời gian đích thật là một loại hưởng thụ. Lục Hải cũng là ở một bên học Lục Xuyên dáng vẻ, gật đầu cười. Kỳ thật cuộc sống như vậy đối ở hiện tại Lục Xuyên tới nói là hoàn toàn có thể thực hiện. Bởi vì hắn hiện tại trong thẻ chí ít có 100 vạn. Nếu như lại đem cái này đôi cá đỏ dạ bán đi, đó chính là 100 hơn mấy chục vạn tiền tiết kiệm. Dạng này tiền tiết kiệm đã coi là một cái tiểu phú hào. Không có phòng vay cùng xe vay áp lực, muốn thường xuyên hưởng thụ dạng này nhàn nhã sinh hoạt, kỳ thật cũng là hoàn toàn có thể thực hiện. Ha ha. Đúng a. Cho nên chúng ta hiện tại khẩn yếu nhất mục tiêu chính là tranh thủ thời gian kiếm tiền. Chờ kiếm một cái nhỏ mục tiêu về sau, liền có thể thu tay lại hưởng thụ sinh sống. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Lúc này Lục Hải sắp thực rời đi chủ đề, không biết đêm qua thả đi xuống dính lưới thu hoạch thế nào. Nếu không ta đem những này dính lưới thu lên đây đi. Đêm qua vẫn luôn nghĩ đến dính lưới thu hoạch, suy nghĩ thật lâu mới ngủ lấy. Thậm chí nằm mơ thời điểm đều mơ tới tại trên mạng lít nha lít nhít treo đầy tôm cá. Hy vọng tối hôm qua mộng đẹp có thể trở thành sự thật. Lục Xuyên thì chỉ dùng của mình tử kim đồng nhìn một chút dính trên mạng tình huống, phát hiện thu hoạch sát thực đặc biệt không tệ. Phía trên cơ bản đều là ngân cá chim, số lượng rất nhiều, mà lại cái đầu đều thật lớn. Cái này toàn bộ bán đi ngược lại là có thể bán không ít tiền. Ừ, thu đi lên đi. Đêm qua ta nằm mơ tới dính trên mạng thu hoạch đặc biệt không tệ. Lục Xuyên gật đầu cười. Sau đó Lục Hải đem Lý Tử Hào gọi đi qua, tiếp lấy hai người chính là lợi dụng lên lưới cơ bắt đầu thu lưới. Lưới vừa mới kéo lên trong nháy mắt đó, liền thấy một đầu đặc biệt lớn cá. Ngoa tạo, thật là lớn một con cá nhà, nhị ca. Đây chính là khởi đầu tốt đẹp. Lý Tử Hào lập tức kích động nói. Đúng đúng đúng, là một đầu ngân cá chim, cái này dáng dấp thật to lớn. Hoang dại ngân cá chim thế mà có thể dài đến loại này cái đầu, xem như tương đương hiếm thấy. Loại này phẩm chất ngân cá chim giá cả khẳng định so trên thị trường muốn cao hơn nhiều. Lục Hải cũng là vội vàng mừng rỡ nhẹ gật đầu. Sau đó thận trọng đem ngân cá chim từ dính trên võng giải xuống dưới. Cái đầu hoàn toàn chính xác đặc biệt không tệ, cảm giác có cái 2 cân đa trọng, bởi vì cá chim đều là bẹp hình dạng, cho nên nhìn xem đặc biệt giống như là một cái thịnh món ăn đĩa. Lục cục, cái này tươi mới ngân cá chim nhìn xem thật là tốt ăn. Lục Xuyên nhuyễn đồng núc nhích hầu kết cười tủm tỉm nói. Tại trên thị trường cùng bến tàu đụng phải một chút ngân cá chim, đại đa số đều là phía trên tầng kia ngân sắc đã bị cạm mất. Nhưng là đầu này ngân cá chim nhìn qua rất hoàn chỉnh, tại sáng sớm mặt trời mới mọc chiếu xạ phía dưới, phản xạ ngân sắc quang mang, nhìn xem đặc biệt mỹ lệ. Cũng tương tự để Lục Xuyên cảm giác đói bụng. Loại này ngân cá chim rất béo tốt, chất thịt đặc biệt sung mãn, bắt đầu ăn cảm giác cũng rất không tệ. Được, ngươi nếu là muốn ăn, chờ ta đem lưới dẹp xong, đến lúc đó cho ngươi hấp một đầu. Cái này vừa thu được ngân cá chim, hấp hương vị đích thật là nhất tuyệt. Đương nhiên ngươi nếu là muốn nổi tiếng sắc cũng có thể. Cái này mới vừa lên lưới liền có dạng này thu hoạch, Lục Hải tâm tình hiển nhiên là rất không tệ, cười tủm tỉm xông Lục Xuyên nói một tiếng về sau, chính là bắt đầu tiếp tục kéo lưới. Ngay sau đó chính là liên tiếp bên trên cá, trên cơ bản tất cả đều là ngân cá chim, mà lại cái đầu đều cùng vừa rồi đầu thứ nhất không sai biệt lắm. Vê đút hoặc vê đút. Chúng ta đây là thọc ngân cá chim hang ổ đi. Thế mà có nhiều như vậy ngân cá chim, mà lại cái đầu thế mà đều như thế lớn. Hôm nay cũng coi là phát một món tiền nhỏ. Lục Hải một bên giải cá, một bên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói. Có cái này hai online bằng kỉnh cá chim về sau, lần này ra biển thu hoạch ngược lại cũng coi là tốt vô cùng. Sau đó Lục Xuyên cũng là hỗ trợ cùng một chỗ giải cá kéo lưới. Lôi kéo, hắn đột nhiên phát hiện lại có một nhóm lớn ngân cá chim chính ở phía trước. Mà lại số lượng so đêm qua nhìn thấy thời điểm nhiều hơn nhiều. Ta đi. Hôm nay đây là lại đụng phải ngân cá chim bởi sao. Hiện ở loại tình huống này, nhất định phải có nắm lưới mới có thể bắt càng nhiều. Lục Xuyên trong lòng tưởng tượng. Sau đó vội vàng nói với nhị ca, ngươi mau nhìn phía trước, kia lóe sóng gợn lằn tăn có phải hay không ngân cá chim bầy. Lục Hải nghe xong, vội vàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sóng nước lấp loáng, đích thật là thấy được, kia là ánh nắng sáng sớm chiếu xạ trên mặt biển phản xạ trở về quan mang. Bất quá ngân cá chim bầy lại không nhìn thấy, thậm chí ngay cả cái cá lông đều không có nhìn thấy. Sau đó lại dùng sức rủi rủi con mắt, nhìn về phía Lục Xuyên vừa rồi chỉ phương hướng. Nhìn hồi lâu cũng là không nhìn thấy cá. Chương 129, ngàn cân cực phẩm ngân cá chim, phát tài. Chương 129, ngàn cân cực phẩm ngân cá chim, phát tài. Sau đó chính là mặt mũi tràn đầy đắng chát lắc đầu, ta nói ngươi tiểu tử này thị lực đến tột cùng có cỡ nào biến thái a? Ta không thấy gì cả a, liền thấy nước biển cùng ánh mặt trời phản bắn tới hết. Kỳ thật vừa rồi ngay tại Lục Xuyên lúc nói chuyện, Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng đội vàng nhìn sang. Đương nhiên hai người bọn họ cũng giống như Lục Hải nhìn cái thịt mịch, ngoại trừ nước cùng ba quang bên ngoài, không thấy gì cả. Cuối cùng Lý Tử Hào cũng là nói, ta cũng không thấy được cá nhà, ca. Ta thao, các ngươi cái này tuổi quá trẻ thị lực cứ như vậy không xong sao. Ta đề nghị các ngươi tranh thủ thời gian phối hai bộ kính lao đi. Bất quá bây giờ bảy cá giống như hoàn toàn chính xác chạy xa một chút, chúng ta mau đem dính lưới thu hồi lại, sau đó lại đi đem những cái kia bảy cá cho bắt được. Lục Xuyên vẻ mặt thành thật cùng đám người nói một tiếng. Nói như vậy mục đích tự nhiên là vì bỏ đi bọn hắn trong lòng lo nghĩ, để bọn hắn cho là mình chẳng qua là thị lực so với bọn hắn tốt hơn mà thôi. Quả nhiên đang nghe Lục Xuyên về sau, ba người cũng là trong nháy mắt luôn cuống tay chân. Được rồi, trước tiên đem lưới đánh cá toàn bộ kéo lên, cá, chúng ta một hồi lại giải. Chờ đem dính lưới mang lên về sau, chúng ta liền đi bắt giữ những cái kia ngân cá chim nhìn xem có thể hay không đổi được. Lục Hải ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Dù sao đã có ngân cá chim bầy, kia dùng lưới kéo làm việc nhất định có thể thu hoạch càng nhiều. Tuy nói dính lưới toàn bộ kéo lên thuyền đánh cá về sau giải vô cùng phiền phức, nhưng là bọn hắn hiện tại có nhiều thời gian, cho nên dẫn đầu đem cá toàn bộ thu được thuyền, đến lúc đó sẽ chậm chậm thu thập. Đã cũng là tiếp nhận Lục Hải đề nghị, không có qua thời gian bao lâu liền đem lưới đánh cá trực tiếp cho kéo tới. Sau đó lái thuyền đánh cá hết tốc độ tiến về phía trước. Lao Tam, ngươi nhìn cho thật kỹ, nếu là nhìn thấy bầy cá liền nói cho ta, ta lập tức ngừng thuyền. Mở ra thuyền Lục Hải cũng là đuổi bận bịu mở miệng nói ra. Được. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, thời gian rất nhanh liền đi qua, mười mấy phút. Lúc này hắn cũng rốt cục thấy được vừa rồi những cái kia ngân cá chim bầy, bất quá giờ phút này bầy cá số lượng giống như so vừa rồi càng thêm khổng lồ. Nhìn xem OF một chút một đám hội tụ vào một chỗ, loại chiến trận này hoàn toàn chính xác rất hùng vĩ. Lục Xuyên cũng là vội vàng nói với Lục Hải, "Tốt, nhị ca, bầy cá ngay ở phía trước, tranh thủ thời gian chuẩn bị lưới kéo." Lúc này Lục Xuyên cũng là trong nháy mắt hóa thân chỉ huy biên. Lục Hải cùng quả mận hàng bọn hắn vội vàng thu thập lưới kéo, rất nhanh liền chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó tại Lục Xuyên chỉ huy phía dưới, thuyền đánh cá lần nữa hết tốc độ tiến về phía trước. Nhận mấy nhiều ngân cá chim trong nháy mắt tứ tán thoát đi, nhưng cũng có một chút tương đối xui xẻo căn bản cũng không có thời gian đi trốn tránh. Trong nháy mắt liền bị một mẹ hút gọn. Lao Tam, tình huống thế nào? Có hay không bắt được ngân cá chim? Lục Hải lúc này cũng là đuổi bận bịu mở miệng hỏi. Ta cũng không thấy rõ ràng, hẳn là đuổi kịp đi. Ngươi lại cuốn vài vòng đi, nói không chừng thu hoạch càng tốt hơn. Lục Xuyên gật đầu cười. Sau đó lại để cho Lục Hải nhiều chuyển mấy vòng, dạng này thu hoạch cũng có thể lớn hơn một chút. Lục Hải giờ phút này tự nhiên cũng là vô cùng nghe lời. Một mực đi vòng vo 7-8 cái vòng mấy lúc sau, lúc này mới đem thuyền đánh cá dừng lại. Giờ phút này Lục Xuyên đã dùng tử kim đồng thấy được kéo lưới tình huống bên trong, toàn bộ nhỏ lưới kéo nhìn xem trang tràn đầy. Sơ bộ đánh giá hẳn là có thể có cái 1000 cân tôm cá, trên cơ bản đều là ngân cá chim, đương nhiên trong này cũng lẫn vào một chút cái khác hải sản. Tốt nhị ca, tiếp xuống chúng ta đem lưới kéo nhặt được đến, nhìn xem cái này một lưới thu hồi đi. Ta cảm thấy hẳn là sẽ phi thường không tệ. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Lục Hải cũng là đội vàng nhẹ gật đầu, sau đó liền đi làm theo. Rất nhanh lưới kéo liền bị kéo lên thuyền. Giờ phút này lưới kéo bị trang tròn tròn trịa, tựa như là một viên to lớn bóng da đồng dạng. Giờ phút này đã có thể nhìn thấy một chút cá con đầu từ lưới kéo lỗ nhỏ bên trong chui ra. Đương nhiên còn có một số con cua móng ướt, mạch tổ xúc tu vân vân. Đây đều là trong hải dương so khá thường gặp hải sản, cho nên trên cơ bản mỗi lần sử dụng lưới kéo đều có thể bắt được những này hải sản. Lục Hải thấy được tràn đầy lưới kéo về sau, chính là kích động xoa xoa tay. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, vừa cười vừa nói, "Lão Tam, ngươi đến giải quán nét." Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng là kích động thẳng xoa tay. Cái này một vừa muốn là tất cả đều là ngân cá chim, vậy khẳng định cũng có thể bán một cái vô cùng không tệ giá cả. Tốt. Lục Xuyên không chút do dự nhẹ gật đầu. Sau đó một thanh kéo ra dẫn dắt dây thừng, một giây sau vô số hải sản chính là rầm rầm trực tiếp ngã xuống trên ván thuyền. Lục Xuyên cũng là theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Đập vào mi mắt cơ hồ tất cả đều là cái đầu khá lớn ngân cá chim, nhìn xem tựa như là một tòa ngọn núi nhỏ màu bạc đồng dạng. Loại cảm giác này cho người đánh vào thị giác lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Đương nhiên ngoại trừ những này tản ra lóa mắt ngân sắc quang mang ngân cá chim bên ngoài, còn có không ít tiểu bát chảo cá, bì tôm cùng bàn tiết tôm he, còn có chính là 2-3 đống to lớn con sứa, những cái kia bạch tượng con tôm nhỏ tự nhiên cũng không ít, đương nhiên những vật này cuối cùng đều muốn trở về biển cả. Hoa ha ha, phát tài, đây quả thực là một tòa trắng lóa tiểu ngân núi nha, cái này một lưới thật đúng là rất thư thái. Lục Hải lập tức kích động cười như điên, loại thu hoạch này cảm giác thật sự là làm cho người thoải mái dễ chịu đến cực điểm, không chỉ là những này cá có thể bán không ít tiền, càng nhiều hơn chính là loại này bội thu vui sướng, đơn giản khó mà nói nên lời. Wow. Bên này làm sao nhiều như vậy ngân cá chim nha? Mà lại những này ngân cá chim cái đầu thế mà đều như thế lớn, đơn giản chính là cực phẩm ngân cá chim a. Cái đầu như thế đại ngân cá chim, giá cả hẳn là cũng không thấp a. Trương Thụy lúc này cũng là đem ánh mắt vui mừng nhìn về phía tỷ phu Lục Hải. Từ đâu? Cái đầu như thế đại thuần hoang dại ngân cá chim giá cả hoàn toàn chính xác rất không tệ. Loại kia cái đầu nhỏ một chút ngân cá chim, một cân giá cả đều có thể đạt tới 40-50 khối. Mà loại này phẩm chất chí ít có thể đạt tới 60 khối. chúng ta cái này một lưới, xem chừng chỉ ít hơn ngàn cân, cho nên đây chính là khối tiền nha. Nghĩ đến cái này số lượng về sau, Lục Hải liền trở nên hưng phấn hơn. Lần này có cái này một nhóm ngân cá chim về sau, trong lòng cuối cùng là nắm chắc. Liền xem như tiếp xuống không có thu hoạch gì cũng không quan trọng. Dù sao cái này 6 vạn khối tiền, mình cũng có thể phân đến không ít đâu. Không sai không sai, tăng thêm dùng dính lưới đánh bắt đến những này, đoán chừng có thể bán 7 vạn khối tiền. Thu hoạch đã không so sánh với lần ít. Lục Xuyên cũng là cười cười. Ừm ân, được rồi, chúng ta trước đừng chỉ cố lấy kích động. Tiếp xuống chúng ta mau đem những này ngân cá chim xử lý một chút, cũng không thể để bọn hắn chết mất. Sau đó chúng ta cũng phải nhanh một chút đem dính trên mạng ngân cá chim toàn bộ đều cởi xuống. Lục Hải sau khi nói xong, bốn người cũng là lập tức bắt đầu riêng phần mình công việc. Mặc dù cá số lượng vô cùng nhiều lắm, nhưng là những này cá cái đầu lại vô cùng đều, cho nên cũng không cần đặc thù phân lấy cùng phân loại, cho nên làm việc tốc độ cũng liền nhanh rất nhiều. Không tới thời gian một tiếng, tất cả cá đã toàn bộ bị chứa sống kho bên trong. Những cái kia con sứa cùng con tôm nhỏ thì là toàn bộ bị ném trở về trong biển, những vật này cũng có thể thành vì những thứ khác sinh vật biển đồ ăn, cũng coi là phản hồi hải dương. Chương 130, môn đăng hộ đối chương 130, môn đăng hộ đối lây a nha. Ngươi nói chúng ta vận khí làm sao lại tốt như vậy chứ? Mỗi một lần ra đều có tốt như vậy thu hoạch. Cảm giác lần này chúng ta đều có thể sớm trở về địa điểm xuất phát. Lục Hải lúc này mặt mày tiếp cười nói, hắn người này cũng không có gì quá lớn dạ tâm, một chuyến thu hoạch cái 6-7 vạn đã cảm thấy đã phi thường thỏa mãn. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó chính là những này ngân cá chim sinh mệnh thế nhưng là rất yếu đuối, cho nên nhưng không thể qua loa. Tốt nhất là mau chóng cầm tới bến tàu bán đổi tiền, dạng này mới có thể đem tổn thất thu nhỏ lại. Giống như cũng là, nếu không chúng ta liền trở về địa điểm xuất phát ra. Thu hoạch lần này hoàn toàn chính xác tính là phi thường tốt vô cùng. Lục Xuyên cũng là nhẹ gật đầu. Chủ yếu là hắn đột nhiên nhớ tới Trần Khải cho lúc trước mình đánh video, nói là qua mấy ngày muốn tìm đến mình chơi. Nếu là ra biển chạy quá xa, liền sợ trước đó những cái kia các đồng nghiệp tới tìm không thấy chính mình. Tính toán thời gian hẳn là ngay tại cái này hai trong vòng 3 ngày, tốt nhất là có thể trong nhà đợi cái 2-3 ngày. Dạng này cũng không trở thành cho người khác leo cây. Đương nhiên cũng là bởi vì lúc trước hắn lúc làm việc cùng Trần Khải mấy cái kia anh em quan hệ xác thực rất tốt, nếu là đồng nghiệp bình thường tự nhiên không có kiếm tiền trọng yếu. Được, vậy chúng ta liền nhanh đi về. Ta đặc biệt muốn biết ngươi câu đi lên đầu kia cá đỏ dạ lần này đến tột cùng có thể bán bao nhiêu tiền. Lục Hải lúc này cũng là cười tủm tỉm nói. Kỳ thật ngân cá chim thu hoạch lần này chỉ có thể coi là đầu nhỏ, chân chính đầu to thế nhưng là kia đôi cá đỏ dạ. Nếu như dựa theo lần trước loại kia giá cả, lần này cá đỏ dạ giá cả làm sao cũng phải đột phá 40 vạn a. Nói đến ta cũng cảm giác được thật tò mò. Chúng ta mau trở về đi. Lục Xuyên cũng là cười nói nhất thanh. Làm ra quyết định kỹ càng về sau, mấy người chính là lập tức trở về địa điểm xuất phát. Thời gian cũng là lặng yên trôi qua. Thời gian một ngày cơ hồ là trong chớp mắt, chờ đến ngày thứ hai lúc rạng sáng, bọn hắn thuyền đánh cá mới tiếp cận bến tàu. Khoảng cách bến tàu còn có nửa giờ thời điểm, Lục Xuyên liền đã cho Tần Yên Nhiên cùng Trương Cường bọn hắn một người phát một cái tin tức, là muốn hỏi bọn họ một chút đối đầu này cá đỏ dạ cảm giác không có hứng thú. Dù sao trước đó cá đỏ dạ ra giá cao nhất chính là Trương Cường, mà lại bên trên lần lúc gặp mặt còn để cho mình chừa cho hắn một chút chân quý hải sản. Nếu là lần này hắn đối đầu này cá đỏ dạ vẫn như cũ cảm thấy hứng thú, ngược lại là có thể trực tiếp bán cho hắn, bởi vì tên kia đích thật là xuất thủ rất xa hoa. Mà Tần Yên Nhiên cùng Trương Cường khi nhìn đến Lục Xuyên phát tới hình ảnh về sau, cũng là trong nháy mắt biểu hiện ra phi thường cường liệt mua sắm dục vọng. "Tiểu Xuyên, ngươi tiểu tử này vận khí làm sao lại tốt như vậy a? Lúc này mới cách thời gian bao nhiêu, ngươi thế mà liền lại đánh bắt đến cá đỏ dạ, hơn nữa nhìn đầu này cá đỏ dạ hình thể so trước đó kia một đầu càng lớn đi." Tần Yên Nhiên phát xong tin tức về sau còn phát một cái vô cùng vẻ mặt kinh ngạc. Hắn thật sự là không nghĩ ra, một người vận khí làm sao lại tốt như vậy đâu. Có ít người một năm có thể câu lên 2-3 đầu cá đỏ dạ liền đã coi như là vận khí đặc biệt tốt, hơn nữa còn là loại kia cái đầu tương đối nhỏ cá đỏ dạ. Hắc, may mắn mà thôi. Có thể là những này cá đỏ dạ có duyên với ta đi. Lục Xuyên cũng là cười hì hì nói. Đối với cái này, Tần Yên Nhiên cũng không tiếp tục tại cái đề tài này bên trên làm nhiều thảo luận, mà là phát minh một đoạn giọng nói. Lục Xuyên cũng là vội vàng ấn mở giọng nói nghe ngóng, liền nghe đến Tần Yên Nhiên ngữ khí vô cùng thân thiết. Tiểu Xuyên, ta hy vọng đầu này cá đỏ dạ ngươi vô luận như thế nào đều có thể bán cho ta, bởi vì ta hiện tại thật rất cần cái này đuôi cá đỏ dạ. A, Yên Nhiên tỷ, tiệm của ngươi bên trong là lại tới tương đối khách nhân khó chịu sao? Lục Xuyên cũng là phát một đoạn giọng nói, bởi vì Tần Yên Nhiên lần thứ nhất tìm tới mình thu mua ba đào cá thời điểm, kỳ thật chính là gặp một chút tương giang phi thường khách nhân khó chịu. Không biết lần này nghĩ như vậy muốn cái này đuôi cá đỏ dạng, có phải hay không cũng đồng dạng là gặp một chút không cách nào giải quyết phiền phức. Đó cũng không phải, là bởi vì hai ngày nữa chính là ta ra 70 đại thọ, ra của ta cho tới nay đều phi thường nhu cầu danh lợi loại này tươi mới hoang dại cá đỏ dạng. Bây giờ nhìn ngươi thế mà đánh bắt đến như thế đại một đuôi cá đỏ dạng, cho nên mới nghĩ đến để ngươi đem cái này đuôi cá đỏ dạng nhường cho ta. Phương diện giá tiền ta chắc chắn sẽ không keo kiệt, mà lại về sau xem như ta thiếu ngươi một phần ân tình. Mấy ngày nay nàng cũng đang vì chuẩn bị ra mừng thọ lễ vật mà loay hoay sức đầu mẹ chán. Cũng là nhiều lần đều nghĩ muốn gọi điện thoại hỏi một chút Lục Xuyên xem hắn trong tay có hay không dư thừa cá đỏ dạ. Thế nhưng là hai ngày này gọi điện thoại nhiều lần đều ở vào không người nghe cùng đối phương không tại khu phục vụ trạng thái. Hiện tại Lục Xuyên thế mà chủ động cho mình phát tới tin tức, hơn nữa còn bắt được như thế đại một đuôi cá đỏ dạ. Đây quả thực tựa như là chuyên môn vì mình chuẩn bị đồng dạng. A nha, nguyên lai là dạng này. Đã Yên Nhiên tỷ nói như vậy, vậy cái này đôi cá đỏ dạ liền để cho ngươi, phương diện giá tiền ngươi tùy tiện nhìn xem mở là được. Lục Xuyên cũng là lúc này liền đáp ứng xuống. Dù sao hắn nhận biết Tần Yên Nhiên cũng có một đoạn thời gian, mà lại hắn rất thích Tần Yên Nhiên làm việc thái độ cùng hắn người này. Hiện tại đã có thể trợ giúp cho nàng địa phương, như vậy Lục Xuyên tự nhiên cũng không muốn từ tuyệt. Về phần Trương Cường bên kia liền gọi điện thoại cho hắn nói cá bán mất, đến lúc đó có cơ hội lại cho hắn câu hai đầu đi. Ừm ân, kia ngươi đợi lát nữa đến trong tiệm, phương diện giá tiền chúng ta kỹ càng nói chuyện, được không? Tần Yên Nhiên thanh âm ôn nhu, nu nu mà hỏi. Nghe được cái này cực kỳ thanh âm quyến rũ, Lục Xuyên còn nơi nào có cự tuyệt đạo lý, chính là vội vàng nói, được rồi, Yên Nhiên tỷ, ta tới về sau lập tức tới ngay tìm ngươi. Sau đó liền cúp điện thoại. Mà Lục Hải bọn hắn nhìn thấy Lục Xuyên cái này mặt mày hớn hở biểu lộ thật tốt, chính là cười trêu chọc lên, nha à, ta nói lao tam, cái này tiếp vào đối tượng giọng nói tâm tình chính là tốt, đúng không? Nhị ca, ngươi liền đừng ở chỗ này nói cản. Loại lời này ta nghe một chút còn chưa tính, đi ra bên ngoài nhưng tuyệt đối đừng nói. Dù sao ta một người nam không thế nào chú trọng mặt mũi, nhưng là người ta Yên Nhiên tỷ thế nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Lục Xuyên tức giận nói. Hắc hắc, ta cũng chính là chỉ có chúng ta mấy người thời điểm nói một chút mà thôi nha, nếu là có người ngoài ở tại, ta khẳng định cũng sẽ không che đậy miệng. Bất quá ăn ngay nói thật, ta cảm thấy cái này Tần Yên Nhiên hoàn toàn chính xác phi thường không tệ, mà lại nàng giống như đối ngươi cũng có nhất định hứng thú. Như là ưa thích liền phát động mãnh liệt truy cầu đi, hiện tại thế nhưng là tự do yêu đương, đừng quá chú trọng cùng cân nhắc môn đăng hộ đối những cái kia phạm tục lễ tiết. Nhị ca Lục Hải tiếp tục cười tủm tỉm nói. Lục Xuyên chỉ là nghe ngóng, loại lời này hắn tự nhiên không có làm thật. Kỳ thật cái gọi là môn đăng hộ đối không chỉ có là cổ đại tồn tại, hiện tại cũng đồng dạng là tồn tại, mà lại khả năng càng thêm phát dương quang đại. Loại này thâm căn cố đế truyền thống tâm tính, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể cải biến. Mà cái gọi là tự do yêu đương, cũng chẳng qua là tình huống người một loại bản thân an ủi thôi. Chương 131, một mụn giá, 60 vạn chương 131, một mụn giá, 60 vạn tốt nhị ca, loại chuyện này về sau vẫn là đừng nói nữa đi. Ta biết ta cùng Yên Nhiên tỷ ở giữa cấp độ chênh lệch vẫn còn rất lớn, cho nên trong lòng tạm thời cũng không có nghĩ qua vấn đề này. Kỳ thật Lục Xuyên cảm thấy Tần Yên Nhiên đích thật là đặc biệt xinh đẹp, càng quan trọng hơn là tính cách cũng làm cho hắn rất thích. Nhưng là cũng vẹn vẹn thưởng thức và thích mà thôi, dù sao từ lần thứ nhất nhìn thấy Tần Yên Nhiên thời điểm, đã cảm thấy thân phận của đối phương tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Không chỉ là một cái quán rượu lão bản mà thôi. Bởi vì một người bên trong tại khí chất cùng ăn nói là không lừa được người, mà lại từ vừa rồi nói chuyện phía bên trong biết được. Gia gia hắn qua 80 tuổi đại thọ thế mà muốn đưa một vị cá đỏ dạng. Cái này rõ ràng liền là tới từ có tiền đại gia tộc, cho nên nói thật sự là hắn không có phương diện này ý nghĩ, chí ít tạm thời không có. Chờ sau này mình có đồng tiền lớn về sau, tiêu phí lá gan cũng sẽ càng lớn hơn một chút đi, chí ít sẽ không thái quá tại tự ti. Tốt. Nghe được Lục Xuyên nói nghiêm túc như vậy, Lục Hải cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Rất nhanh mấy người đã đến bến tàu. Lục Xuyên để nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn liên hệ ngựa Berlin, mà mình thì là mang theo cá đỏ dạ đi tìm Tần Yên Nhiên. Đi vào quán rượu, đương Tần Yên Nhiên nhìn thấy đầu này cá đỏ dạ thời điểm, mặt trong nháy mắt lộ ra mừng rỡ cùng vẻ hài lòng. Hoa. Thật lớn a, lần này thế mà so với một lần trước còn muốn lớn. Mà lại cái này phẩm chất cũng quá tốt rồi đi, Tiểu Xuyên, vận khí của ngươi vì cái gì luôn luôn tốt như vậy đâu? Tần Yên Nhiên cũng là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Lục Xuyên, hỏi. Ha ha, ta cũng không rõ lắm, có thể là mẹ tổ nương nương ưa ta, trong bóng tôi che chở ta đi. Lục Xuyên cười cười, qua loa hồi đáp. Ừm, nói như vậy thật đúng là vô cùng có khả năng đâu. Nếu như ta là mẹ tổ nương lời của mẹ, ta cũng chọn che chở ngươi. Tần Yên Nhiên cũng đi theo mở cái trò đùa. Ngay sau đó liền để cho người lấy đi vào một cái cân điện tử, sau đó đối cái này đôi cá đỏ dạ tiến hành qua xương. Mà cuối cùng xương ra trọng lượng, để Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên đều cảm giác được đặc biệt kinh ngạc. Bởi vì cái này đôi cá đỏ dạ thế mà khoảng chừng 14.8 nặng 5 cân. So trước đó kia một đôi gần nặng dòng dã 5 cân. Phải biết cá đỏ dạ thể trọng mỗi gia tăng 1 cân, kia giá tiền của nó cơ hồ là hiện lên thẳng tắp dâng lên xu thế. Kinh ngạc đồng thời, Tần Yên Nhiên cũng là mở miệng cười hỏi nói, "Tiểu Xuyên cái này đôi cá đỏ dạ đích thật là cực phẩm trong cực phẩm." Vô luận là phẩm vẫn là trọng lượng đều hoàn mỹ đến không có thể bắt bẻ. Ngươi chuẩn bị đem nó bán bao nhiêu tiền vậy? Nàng tự nhiên cũng biết cái này đôi cá đỏ dạ là đặc biệt đáng tiền. Nếu là cầm đi đấu giá hoặc là bán đấu giá, không có cái 50 vạn tuyệt đối là không giải quyết được, thậm chí giá cả có thể sẽ cao hơn. Dù sao có chút lớn lao bản liền là ưa thích ăn những này cổ quái kỳ lạ đồ chơi đến phụ trợ thân phận của mình. Lục Xuyên lại là cười gãi đầu một cái này ta cũng không rõ lắm, Yên Nhiên tỷ. Ngươi cũng biết ta cái này ngư dân cũng không tính rất hợp cách, dù sao chân chính tiếp xúc ra biển cũng mới mấy tuần thời gian mà thôi. Ngươi hẳn là phương diện này chuyên gia, nếu không ngươi nói giá cả a. Ta tin tưởng Yên Nhiên tỷ khẳng định là sẽ không gạt ta, cho nên chỉ cần là ngươi nói ra được giá cả, vậy ta tuyệt đối sẽ không có kẻ mặc cả. Lục Xuyên sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là từ đối với Tần Yên Nhiên tín nhiệm. Bởi vì lúc trước Tần Yên Nhiên mỗi một lần cho ra giá cả đều làm hắn rất hài lòng, cho nên lần này hẳn là cũng giống như thế. Nghe được Lục Xuyên nói như vậy, nhìn xem trên mặt hắn kia trùng sinh ngây thơ tiểu dung, Tần Yên Nhiên nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cái này nếu là giá cả cho quá thấp, khẳng định sẽ để cho Tiểu Xuyên thương tâm. Nói không chừng về sau lẫn nhau ở giữa liền không còn có quan hệ hợp tác. Nhưng nếu như cho ra giá cả vượt qua cái này đôi cá đỏ dạ bản thân giá trị quá nhiều, kia nàng cũng cảm thấy không quá có lời. Chọn bẹn do dự một phút về sau, Tần Yên Nhiên mới thần sắc kiên định nói, nếu không, 60 vạn, ngươi cảm thấy thế nào?
Tiểu Xuyên,
kỳ thật nàng vừa mới bắt đầu là muốn nói 50 vạn, bởi vì 50 vạn giá cả cũng hoàn toàn chính xác đã không ít, nhưng là lại lặp đi lặp lại suy tư một chút, cảm thấy 50 vạn vẫn là quá ít, huống hồ cái này đôi cá đỏ dạ đối với mình tới nói ý nghĩa tương đối trọng đại, cho nên nếu như 60 vạn có thể cầm xuống, cũng là tương đối có lời. Nghe được Tần Yên Nhiên báo giá về sau, Lục Xuyên quả quyết nhẹ gật đầu, tốt. Đã Yên Nhiên tỷ nói 60 vạn, vậy liền 60 vạn. Chúng ta lập tức thành giao. Hắn sở dĩ như thế quả quyết đáp ứng, một mặt là cảm thấy cái giá tiền này thật có thể. Vốn chỉ muốn 450 vạn liền đã tương đối cao, hiện tại Tần Yên Nhiên đem giá cả mang lên 60 vạn, đây đã là vượt ra khỏi lúc trước hắn mong muốn. Lại thêm hắn cũng rất muốn cùng Tần Yên Nhiên làm lâu dài hợp tác đồng bạn. Cho nên nếu như bởi vì mấy vạn khối tiền có kẻ mặc cả, kia cách cục liền lộ ra có chút ít.
Tốt tốt tốt.
Tiểu tử ngươi tính cách này ta thật đúng là rất ưa thích. Đã ngươi đồng ý, vậy cứ như thế một ngụm giá 60 vạn, ta lập tức để cho người ta đem tiền chuyển cho ngươi. Sau khi nói xong, Tần Yên Nhiên liền cho tài vụ gọi điện thoại. Vẹn vẹn một phút, tiền liền đến chương mục. Nhìn thấy trong chương mục thêm ra tới 60 vạn, Lục Xuyên tự nhiên là mừng rỡ như điên. Có cái này 60 vạn về sau, mình khoảng cách 200 vạn phú ông coi như lại tới gần một bước.
Tiểu Xuyên, nếu không chờ một lát chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm thế nào?
Cũng coi là cảm tạ ngươi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Tần Yên Nhiên lúc này chủ động mời Lục Xuyên ăn cơm.
Tốt, không có vấn đề.
Tiên Nhiên tỷ mời há có cự tuyệt đạo lý.
Lục Xuyên quả quyết nhẹ gật đầu. Sau đó hai người liền trực tiếp tiến vào quán rượu Bao Xương. Hai người gọi một vài món ăn, lại điểm một bình rượu đỏ. Chờ món ăn lên về sau chính là vừa ăn vừa uống bên cạnh nói chuyện tiếng. Vẹn vẹn một bình rượu đỏ vào trong bụng, Tần Yên Nhiên sắc mặt đã có chút hồng nhuận. Giờ phút này nói tựa hồ cũng so vừa lúc bắt đầu nhiều.
Tiểu Xuyên, ngươi bây giờ lớn bao nhiêu nha? Có bạn gái hay không?
Tần Yên Nhiên một đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Xuyên, thanh âm xốp giòn mà hỏi. Nàng là thật đối trước mắt Lục Xuyên cảm thấy rất hứng thú. Rõ ràng chỉ là một người trẻ tuổi, thế nhưng là mỗi lần ra biển thế mà đều có thể có tốt như vậy thu hoạch. Lại thêm tính cách rất thẳng thắn, làm người cũng rất chân thành, cái này khiến nàng cảm thấy đặc biệt thưởng thức. Nhưng so với mình trước đó nhìn thấy qua những cái kia sẽ chỉ xun xoe cái gọi là phú nhị đại mạnh hơn nhiều. Nghe được Tần Yên Nhiên vấn đề, Lục Xuyên cười cười, cũng là trả lời thành thật nói, Yên Nhiên tỷ, ta hiện tại vừa vặn 23 tuổi. Về phần bạn gái còn thật không có. Dù sao ta hiện tại không có gì cả, làm sao dám đi chỉ hoãn người ta nữ hài từ đâu. Làm công mấy năm này ngược lại là nói chuyện một cái đối tượng, bất quá cuối cùng lại là tuổi. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng rất cầu huyết, liền là đối phương cảm thấy mình chỉ là một cái nho nhỏ người làm công, đoán chừng đời này cũng sẽ không có cái gì triển vọng lớn. Cho nên liền trốn ở bảo mã bên trong cười đi. Chương 132, Tần Yên Nhiên, dũng cảm theo đuổi chương 132, Tần Yên Nhiên, dũng cảm theo đuổi nghe được Lục Xuyên trả lời về sau, Tần Yên Nhiên nhỏ giọng nói thầm lên, 23 tuổi vậy cũng không có so với ta nhỏ hơn nhiều ít nha, mà lại cái này chuyện xưa cũng đã nói, nữ năm thứ 3 đại học, ôm gạch vàng. Kỳ thật lớn cái 23 tuổi cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Kỳ thật nàng năm nay thực tế niên kỷ cũng chỉ có 25 tuổi mà thôi, tuổi mụ chỉ có 26. Liên tính toán bên trên tuổi mụ, cũng chỉ so Lục Xuyên lớn 3 tuổi mà thôi. Cũng không biết Lục Xuyên có thể hay không tiếp nhận loại này ôm một khối gạch vàng đại tỷ tỷ. Nghe được Tần Yên Nhiên nhỏ giọng nói thầm âm thanh về sau, Lục Xuyên thì làm mở miệng hỏi, "Yên Nhiên tỷ, ngươi vừa rồi tại nói thầm cái gì đâu?" "Không có,
không có gì."
Tần Yên Nhiên vội vàng hoảng hoảng trương trương lắc đầu, sau đó mới chứng chặt đàng hoàng nói với Lục Xuyên, "Tiểu Xuyên, ngươi nhưng tuyệt đối không nên tự ti, tình cảm loại chuyện này duyên phận đến tự nhiên là tới, ngươi nhưng tuyệt đối không nên bởi vì đối phương điều kiện so ngươi tốt mà sinh lòng kiếp đảm, cũng không nên cảm thấy điều kiện của mình không tốt, đã cảm thấy chậm trễ những người khác. Nếu là thật lòng yêu nhau lời nói, liền xem như hai người cùng một chỗ ăn khang nuốt đồ ăn đó cũng là hạnh phúc, chí ít tỷ tỷ ta là cảm thấy như vậy. Cho nên đừng như vậy tự ti, gặp được chân chính thích người liền buông tay đuổi theo biết không? Tỷ tỷ chịu chắc chắn lúc phía sau đại lực cùng hộ ngươi." Nói Tần Yên Nhiên còn nắm thật chặt nắm đấm làm một cái cố lên thủ thế. Tiếng ngốc manh bộ dáng, ngược lại là so bình thường nhiều hơn mấy phần đáng yêu.
"Tốt, ta đã biết, Yên Nhiên tỷ. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nếu như về sau thật gặp được thích người, ta nhất định sẽ buông tay đuổi theo."
Lục Xuyên cũng là nặng nề gật đầu. Không ngờ Tần Yên Nhiên lại là đột nhiên cười hắc hắc, sau đó đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Xuyên hỏi nói, "Vậy ngươi cảm thấy tỷ tỷ ta thế nào đâu?"
"A."
Lục Xuyên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, lấy lại tinh thần về sau cũng là đổi vội trả lời, "Yên Nhiên tỷ ngươi thành thủ cổ trọng, đoan trang khí quyển, xinh đẹp mỹ lệ, khí chất chất tuyệt, là một cái đặc biệt thành công nữ cường nhân. Đương nhiên khẳng định cũng là vô số nam tính trong suy nghĩ nữ thần." Lục Xuyên vừa rồi nói câu nói này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ném một cái ném cung duy thành phần, mà là sự thật đúng là như thế. Hắn thậm chí cảm thấy mình vừa rồi nói những từ ngữ này căn bản là không cách nào miêu tả Tần Yên Nhiên hoàn mỹ. Cũng không biết Yên Nhiên tỷ như thế hoàn mỹ một viên rau cải trắng, cuối cùng sẽ bị dạng gì heo cho đuổi.
"Bao quát ngươi sao?"
Tần Yên Nhiên có khi bất thình lình mở miệng hỏi. Một câu ngược lại là đem Lục Xuyên cho hỏi đỏ mặt. Hơi làm suy nghĩ về sau chính là nghiêm túc nhẹ gật đầu, đó là đương nhiên là bao quát ta. Bởi vì ta cũng là một cái bình thường nam tính nha, thích Yên Nhiên tỷ, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Nghe được Lục Xuyên trả lời, Tần Yên Nhiên cười khúc khích. Tiểu gia hỏa này trả lời còn rất có ý tứ. Chỉ bất quá luôn cảm giác có chút xa lạ.
Ai?
Xem ra tuổi của mình vẫn có chút lớn nha.
Được rồi, không đàm những vấn đề này.
Chúng ta tiếp tục uống rượu.
Nói Tần Yên Nhiên tiếp tục nâng chén.
Lục Xuyên cũng là theo chân lại uống một chút. Thẳng đến Tần Yên Nhiên ánh mắt đều có chút mê ly thời điểm, Lục Xuyên mới khuyên nàng không nên uống. "Yên Nhiên tỷ, nếu không ta đưa ngươi đi gian phòng a. Ta nhìn ngươi bây giờ uống đã có chút say, đi đến trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe một chút." Nói Lục Xuyên liền chuẩn bị đi nâng Tần Yên Nhiên.
"Tốt, vậy liền làm phiền ngươi, Tiểu Xuyên."
Tần Yên Nhiên gật đầu cười. Sau đó Lục Xuyên cũng là đỡ lấy Tần Yên Nhiên mãi cho đến quán rượu tối cao tầng lầu. Dọc theo con đường này, Lục Xuyên ngực nhưng bị cấn có chút không quá dễ chịu. Mặc dù nói vô cùng mềm mại đi, nhưng là cái này cọ qua cọ lại đích thật dễ dàng để cho người ta tà hỏa dâng lên. Đem Tần Yên Nhiên đưa đến trong phòng về sau, Lục Xuyên nói một tiếng về sau liền chuẩn bị rời đi. "Chờ một chút Tiểu Xuyên." Tần Yên Nhiên lại là đột nhiên gọi hắn lại. Lục Xuyên cũng là vội vàng dừng bước lại quay đầu hỏi nói, "Thế nào? Yên Nhiên tỷ còn có chuyện gì sao?" Tần Yên Nhiên bờ môi khẽ nhếch, nhiều lần đều muốn nói lại thôi. Giống như có lời gì nghĩ nói với Lục Xuyên, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân không có nói ra. Cuối cùng trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười bất đắc dĩ, sau đó mở miệng nói, "Không có chuyện gì, tỷ tỷ chính là muốn nói cho ngươi, về sau ra biển thời điểm hàng bạn hàng nghìn phải chú ý an toàn. Ngươi nhanh đi về đi, không phải ngươi ca ca bọn hắn muốn lo lắng ngươi, ta cũng phải nghỉ ngơi cho thật khỏe." Nhìn thấy Tần Yên Nhiên trên mặt kia nụ cười bất đắc dĩ, Lục Xuyên kỳ thật rất muốn hỏi hắn đến tột cùng muốn nói cái gì. Nhưng là sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không có hỏi thăm, mà là quay đầu rời đi. Dù sao nếu là đối phương thật đưa ra một chút cần mình hỗ trợ sự tình, mà mình lại bất lực, đó cũng là rất tổn thương một cái nam nhân lòng tự trọng. Chờ Lục Xuyên triệt để rời phòng về sau, Tần Yên Nhiên mới soi vào gương, nhìn xem mình trong gương nhẹ nhàng vuốt ve một chút cái cằm. Sau đó lại một mặt cười khổ nói, "Ai, năm nay lại là một người trở về. Sau khi trở về khẳng định lại sẽ bị gia gia cùng cha mẹ điên cuồng thúc cưới. Không nghĩ tới liền xem như trốn đến loại này huyện thành nhỏ, nên đối mặt sự tình vẫn là phải đối mặt." Lục Xuyên rời đi quán rượu về sau, cũng là lập tức đi bến tàu. Bởi vì lúc này hải sản đã toàn bộ bán đi, nhị ca bọn hắn cũng đã quay trở về bến tàu. "Tiểu Xuyên, vừa rồi ngươi không tại, điện thoại cho ngươi ngươi lại không tiếp, cho nên ta liền thiện tự làm chủ đem tất cả hải sản đều bán đi. Phương diện giá tiền, lão mã cho cũng rất cao. Những cái kia ngân cá chim mỗi cân giá cả đạt đến 72 khối." Nhìn thấy Lục Xuyên tới về sau, Lục Hải cũng là đuổi bước lên phía trước nói, "Có thể nha. Giá tiền này hoàn toàn chính xác so chúng ta trước đó tưởng tượng muốn cao một chút. Lão mã gia hỏa này nhân phẩm cũng là không thể chê. Về sau chúng ta hải sản liền toàn bộ cầm tới bọn hắn nơi này ra bán đi." Lục Xuyên cũng là gật đầu cười. Mỗi cân 72 khối giá cả hoàn toàn chính xác so với bọn hắn trong tưởng tượng cao, cũng so giá thị trường cao hơn nhiều. Đương nhiên có thể là bởi vì bọn hắn nhóm này ngân cá chim phẩm chất tương đối tốt nguyên nhân. "Ừm, ta cũng là cảm thấy như vậy. Vừa rồi ngựa thuộc Nguyệt tiểu nhi tử kia còn hỏi ngươi tới, hỏi ngươi vì cái gì lần này không đến. Ta luôn cảm thấy tiểu nhi tử kia giống như đối ngươi cũng rất có cảm giác. Không thể không nói tiểu tử ngươi dáng dấp đẹp trai thật đúng là có dùng a." Lục Hải có chút hâm mộ nói. "Người trẻ tuổi kia dáng dấp đẹp trai đích thật là thiên nhiên ưu thế."
"Đúng vậy a ca, ta cũng cảm thấy cái kia ngựa thuộc Nguyệt giống như đối ngươi thật có ý tứ, mà lại tính cách của nàng đặc biệt tốt, làm người cũng hiền lành, càng quan trọng hơn là Mã Thúc cùng A Di làm người cũng không tệ. Chúng ta cũng coi là không có quá lớn giai cấp chênh lệch." Lý Tử Hào giờ phút này cũng là cười tủm tỉm nói, hiển nhiên là muốn nói cho Lục Xuyên, cái này có thể đem nắm chặt.
"Được rồi, hai người đừng nói là chuyện này. Mau nói trên thuyền chúng ta những cái kia tôm cá tổng cộng bán bao nhiêu tiền?"
Lục Xuyên cười hỏi.
Lục Hải cũng là vội vàng nghiêm chỉnh trả lời nói, "Tổng cộng là khối, còn có người kia đôi rồng đột, mua 3200 khối." Nói tóm lại, thu hoạch tương đương không tệ. Chương 133, Tần Yên Nhiên thỉnh cầu chương 133, Tần Yên Nhiên thỉnh cầu ứng, nói như vậy hoàn toàn chính xác rất không tệ, đơn giá cùng tổng giá trị đều so chúng ta trong tưởng tượng cao hơn nhiều.
"Được rồi, đã hải sản đã toàn bộ bán đi, như vậy chúng ta liền về nhà đi."
Sau khi nói xong, Lục Xuyên đám người bọn họ liền trở về trong thôn bến tàu. Trở về đến nhà về sau, Lục Xuyên cũng là quả quyết chuẩn bị tính tiền, sau đó thần sắc vô cùng chăm chú nhìn nhị ca bọn hắn nói, "Nhị ca, bởi vì cái này đuôi cá đỏ dạ là ta câu đi lên, cho nên số tiền này ta liền không chuẩn bị cùng các ngươi điểm, khi nhìn các ngươi bỏ qua cho." Ngay từ đầu Lục Xuyên liền không có tính toán phân cái này 60 vạn. Bởi vì con cá này đích thật là mình lợi dụng kim thủ chỉ cùng linh lệ đến rơi xuống, cho nên xác thực không cần thiết cùng nhị ca bọn hắn phân.
"Vậy khẳng định a, cái này cá đỏ dạ tiền khẳng định không thể cùng ngươi phân."
Lục Hải cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Kỳ thật vừa rồi tại bán những cái kia ngân cá chim thời điểm, hắn liền cùng Lý Tử Hào còn có Trương Thụy nói qua, lần này bọn hắn chỉ có thể phân những này ngân cá chim tiền. Về phần cá đỏ dạ kia là Tiểu Xuyên bằng năng lực của mình câu đi lên, cho nên cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Còn có chính là kia 3200 khối tiền cũng là không cần phân. Nếu là cái này hai bút tiền đều muốn phân, kia lão tam ăn thiệt thòi coi như ăn quá lớn.
"Ca, nhị ca kỳ thật vừa rồi liền theo chúng ta nói qua, nói là số tiền kia không cần phân, đây vốn chính là một mình người câu đi lên cá."
Lý Tử Hào lúc này cũng là cười tủm tỉm nói. Nhìn thấy ba người phản ứng về sau, Lục Xuyên cũng là yên lòng. Xem ra nhị ca cũng sớm đã làm qua dạng này chuẩn bị tâm tư, mà lại nghĩ cũng so với mình nghĩ càng chủ đáo. Nếu nói như vậy, hắn cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Tiếp xuống chính là chia tiền câu.
"Nhị ca, lần này tổng cộng 84.000 khối tiền, cho nên ngươi có thể phân đến 4.200 khối tiền. Tăng thêm 300 đồng tiền lương tạm chính là 4.500. Về phần Tiểu Hào cùng Tiểu Thụy, lần này ta liền trực tiếp cho hai người các ngươi mỗi người 1.000 khối tiền."
Nói Lục Xuyên liền trực tiếp đem tiền cho ba người chuyển tới. Dù sao lần này thu hoạch thật là đặc biệt không tệ. chờ có thời gian lại cho ba người bọn hắn một người bao cái đại hồng bao đi. Tiếp xuống 2-3 ngày, nhưng là trôi qua tương đối bình tĩnh. Mấy người không có ra biển, chẳng qua là ngẫu nhiên ra ngoài đổi biển. Thu hoạch nói cũng coi như không tệ, mỗi lần đều có 1-2 ngàn ít lợi. Đây đối với phổ thông đi biển bắt hải sản người mà nói, hoàn toàn chính xác tính là vô cùng không tệ thu nhập. Ngay tại thời gian đi vào ngày thứ tư thời điểm, Lục Xuyên sáng sớm liền nhận được Tần Yên Nhiên điện thoại. Cái này khiến Lục Xuyên cảm giác được có chút giật mình, bởi vì sáng sớm hôm qua thời điểm Tần Yên Nhiên liền đã về Đế Đô, mà lại là Tần Yên Nhiên chính miệng nói với mình. Không biết có phải hay không là đã qua xong gia gia của nàng đại thọ 80 tuổi trở về. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Xuyên vẫn là quả quyết nhận nghe điện thoại. Thế nào? Yên Nhiên tỷ, cái này sáng sớm liền gọi điện thoại cho ta. Tiểu Xuyên, buổi sáng tốt lành. Tần Yên Nhiên cười tủm tỉm cùng Lục Xuyên lên tiếng chào. Nghe được giờ phút này tâm tình của nàng là rất không tệ. Lục Xuyên cũng là nói một tiếng buổi sáng tốt lành. Kỳ thật hắn rất yêu kỳ, cái này sáng sớm Tần Yên Nhiên gọi điện thoại cho mình đến tột cùng là chuyện gì? Tiểu Xuyên, cái kia, ta nghĩ làm phiền ngươi một việc, không biết ngươi có thời gian hay không? Tần Yên Nhiên lúc này thanh âm trở nên chăm chú. A, Lục Xuyên cũng là ngẩn người, sau đó chính là đuổi bận bịu vừa cười vừa nói, Yên Nhiên tỷ, ngươi có chuyện gì liền trực tiếp nói, chỉ nếu có thể đến giúp chuyện của ngươi, ta khẳng định sẽ hết sức hỗ trợ. Thời gian hoặc là mấy ngày nay đều tương đối thanh nhàn, đích thật là có thời gian. Cũng không biết Tần Yên Nhiên muốn mình hỗ trợ cái gì. Ta muốn. Tần Yên Nhiên thanh âm dừng một chút, tựa hồ là điều chỉnh một chút hô hấp của mình. Sau đó mới nói nghiêm túc, ta muốn hỏi hỏi ngươi có thể tới hay không một chuyến Đế Đô. Đến Đế Đô. Lục Xuyên lần nữa rất nghi hoặc. Xem ra Tần Yên Nhiên vẫn chưa về, bất quá nàng tại sao muốn để cho mình đi Đế Đô đâu. Đây quả thật là để hắn có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Không đợi hắn mở hỏi, Tần Yên Nhiên chính là chủ động giải thích lên, là như vậy, Tiểu Xuyên. Đêm qua chúng ta liền đem ngươi bán cho ta kia đôi cá đỏ dạ ăn, cũng không biết vì cái gì, gia gia của ta nói kia đôi cá đỏ dạ phi thường ăn rất ngon. Mà lại ăn xong kia đôi cá đỏ dạ về sau, gia gia của ta cả người đều thay đổi thần thái sáng láng, liền liền thân thể giống như cũng so ngày bình thường cứng rắn rất nhiều. Cho nên gia gia của ta liền hỏi cái này đôi cá đỏ dạ là từ đâu tới. Ta cũng chỉ có thể chi tiết cáo chi. Mà gia gia của ta sau khi nghe xong, nói cái gì đều muốn gặp ngươi một mặt, nói là muốn ở trước mặt cảm tạ ngươi một chút. Ta cũng không lay chuyển được lão nhân gia, cũng chỉ có thể cho nàng nói gọi điện thoại hỏi một chút ngươi, nhìn ngươi có thời gian hay không. Kỳ thật ngày hôm qua kia đôi cá đỏ dạ bọn hắn cả nhà đều ăn, hoàn toàn chính xác đặc biệt tốt ăn. Mà lại cảm giác ăn xong thịt cá về sau, thân thể có một loại không nói được thoải mái cảm giác. Liền ngay cả ngày bình thường để dành tới một chút cảm giác mệt mỏi cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. A cái này, vậy liền chỉ là một đôi bình thường cá đỏ dạ nha. Lục Xuyên trong lòng tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, đoán chừng là linh lệ làm ra thần kỳ công hiệu. Chỉ bất quá giờ phút này loại chuyện này hắn tự nhiên là không thể nói ra được. Sau đó nghĩ nói, được thôi. Đại Yên Nhiên tỷ ngươi nói như vậy ta liền đến một chuyến. Thuận tiện cũng tại Đế Đô chơi mấy ngày đi. Vừa vặn hôm qua trời lúc buổi tối, hắn đánh điện thoại liên lạc Trần Khải mấy cái kia hào huynh đệ, nguyên vốn cho là bọn họ mấy ngày nay liền có thể tới. Lại không nghĩ rằng vỏ vàng lâm thời để bọn hắn tăng ca đổi văn kiện. Cho nên liền đem bọn hắn điều đừng lại đẩy về sau một tuần. Thật sao? Tiểu Xuyên, ngươi thật sự có thời gian tới sao? Tần Yên Nhiên tựa hồ có chút thụ sủng nhược kinh, ngay cả âm thanh cũng biến thành nhảy cất hoan hô đi lên. Ừm, thật. Mà lại Yên Nhiên tỷ ngươi cũng mở miệng, nếu là ta không đi qua một chuyến, kia nói thế nào lại đi đâu? Lục Xuyên cũng là nhân cơ hội đập một đợt cầu vồng cái rắm. Hắc hắc, tiểu tử ngươi miệng vẫn là ngọt như vậy, chỉ toàn kể một ít ta thích nghe. Vậy được, ngươi mau đem tin tức của ngươi cho ta phát tới, ta lập tức cho ngươi đặt trước vé máy bay, có được hay không? Tần Yên Nhiên vui vẻ nói một câu về sau, chính là không kịp chờ đợi hỏi. Nếu là mình chủ động yêu cầu Lục Xuyên tới, vậy cái này vừa đi vừa về lộ phí khẳng định là muốn báo tiêu. Được. Lục Xuyên cũng là không chút khách khí nhẹ gật đầu. Sau đó liền đem thẻ căn cước của mình tin tức đập cái ảnh chụp cho đối phương gửi tới. Rất người nhanh nhẹn trên máy liền nhận được một cái tin tức, 11 giờ vé máy bay, khoang thương gia. Cũng không biết bọn hắn muốn tìm ta làm gì. Được rồi, coi như là quá khứ hơi chơi đùa đi. Nếu là ở trong nước, hẳn là không cần lo lắng bị dắt thận phong hiểm. Lục Xuyên nhìn điện thoại di động bên trên tin tức, lẩm bẩm lầu bầu cười cười. Chương 134, thật hào. Thế mà ở tứ hợp viện chương 134, thật hào, thế mà ở tứ hợp viện ngồi lên máy bay sau 2 tiếng rưỡi, Lục Xuyên liền đi tới Đế Đô sân bay, không thể không nói bên này người là thật nhiều, liếc mắt nhìn qua tất cả đều là đen xì đầu người. Quả nhiên thành phố lớn có thành phố lớn chỗ tốt, đó chính là phồn người hoa nhiều. Cũng có bất hảo chỗ, đó chính là quá chật chội, có đôi khi cảm giác đều có thể đem người nước tiểu có thể gạt ra. Phí hết đại lực mới từ trong đám người chen ra ngoài, rất nhanh đã tìm được chờ ở bên ngoài lấy mình Tần Yên Nhiên. Tiểu Xuyên, ta tại cái này, ở chỗ này đây. Nhìn thấy Lục Xuyên ra trong nháy mắt đó, Tần Yên Nhiên chính là lập tức kích động vẫy tay bên trong bảng hiệu, không ngừng la lên, trên mặt còn mang theo nụ cười ngọt ngào. Lục Xuyên cũng là cười đáp lại một câu, sau đó vội vàng đi tới Tần Yên Nhiên trước mặt. Hôm nay Tần Yên Nhiên mặc một bộ màu hồng quần áo thể thao, là loại kia tu thân tiểu dáng, phối hợp màu trắng ngắn tay, cả người ăn mặc càng giống là một cái thanh thuần thoát tục thiếu nữ. Cùng ngày xưa loại kia mặc trang phục chính thức cảm giác so ra, cũng là có một phen đặc biệt bất bị. Tiểu Xuyên, cảm ơn ngươi có thể đến, cảm ơn ngươi như thế tín nhiệm ta. Tần Yên Nhiên gặp mặt câu nói đầu tiên là cảm tạ Lục Xuyên. Như thế đem Lục Xuyên làm trò không có ý tứ. Sau đó gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói, Yên Nhiên tỷ, ngươi quá khách khí, giữa bằng hữu không phải liền là hô bằng hỗ trợ sao? Lại nói ta cho tới nay cũng thật muốn đến Đế Đô đi dạo, chỉ là vẫn luôn không có gì cơ hội thích hợp. Lần này cũng vừa dễ dàng thừa cơ hội này tại Đế đều tốt dạo chơi. Ừm ân, vậy ta làm người hướng dẫn du lịch. Đế Đô ta nhưng quen thuộc. Tần Yên Nhiên lập tức cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Sau đó tại cả đám ánh mắt hâm mộ phía dưới, trực tiếp lôi kéo Lục Xuyên tay liền đi tầng hầm. Sau đó rất nhanh liền đi tới một cỗ màu hồng mạ giờ dạ tỷ trước đó. Tiểu Xuyên, chúng ta hiện tại đi nhà ta đi. Gia gia của ta chờ ngươi cũng chờ sốt ruột. Tần Yên Nhiên cũng là cười tủm tỉm cho Lục Xuyên kéo cửa xe ra. Nghe nói như thế về sau, Lục Xuyên lại là lông mày có chút chớp chớp, không khỏi có như vậy mấy phần khẩn trương cảm giác. Bởi vì dựa theo truyền hình điện ảnh kịch cùng tiểu thuyết kịch bản bên trong phát triển xu thế, nếu như mình đi theo Tần Yên Nhiên đi nhà hắn, khẳng định lại nhận cả nhà châm chọc khiêu khích. Nói cái gì mình là góc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga, lại hoặc là Tần Yên Nhiên thất đại cô bát đại gì đối với mình châm chọc khiêu khích. Thậm chí còn có một số Tần Yên Nhiên người hái mộ, trực tiếp tại chỗ đối với mình khởi xướng quyết chiến mời loại hình. Nghĩ đến những thứ này cầu huyết tình tiết về sau, Lục Xuyên đã cảm thấy đặc biệt khẩn trương. Ngươi thế nào? Lục Xuyên, cái này dưới đất thật cũng không nóng nha, ngươi làm sao đột nhiên đầu đầy mồ hôi? Tần Yên Nhiên nhìn thấy đầu đầy mồ hôi Lục Xuyên, sau đó mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Lục Xuyên lúng túng gãi đầu một cái, sau đó nhìn xem Tần Yên Nhiên hỏi nói, Yên Nhiên tỷ, ta muốn hỏi một chút, ra ngươi cùng cha mẹ ngươi bọn hắn có được hay không ở chung? Có phải hay không là loại kia đặc biệt nghiêm khắc nhân sĩ thành công? Còn có người già có hay không huynh đệ tỷ muội hay là thất đại cô bác đại di loại hình thân thích? Bọn họ có phải hay không đặc biệt thích đối với người bình thường châm chọc khiêu khích? A, nghe được Lục Xuyên về sau, Tần Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lục Xuyên, ánh mắt bên trong tràn đầy thanh tịnh ngu xuẩn. Trong lòng suy nghĩ Tiểu Xuyên đây là cầu huyết thần tượng kịch đã thấy nhiều sao? Làm sao hắn trong lòng nghĩ những vấn đề này cùng những cái kia giả tàn kịch bên trong kịch bản như vậy tương tự? Một lát ngây người về sau, Tần Yên Nhiên mới bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, gia gia của ta cùng cha mẹ bọn hắn người đều đặc biệt tốt, đặc biệt hòa ái thiện lương, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Ta còn có một cái đại ca, ta đại ca cũng đồng dạng đặc biệt thân thiết, cho nên ngươi căn bản cũng không cần khẩn trương, cũng không cần lo lắng. Về phần ngươi nói thất đại cô bác đại gì, mặc dù ta cũng có, nhưng là các nàng bây giờ tại nhà các nàng đâu? Mặc dù Tần Yên Nhiên thanh âm rất chắc chắn, nhưng là Lục Xuyên lại không có chút nào dám thư giãn. Bởi vì những trưởng bối kia tại Tần Yên Nhiên trước mặt thời điểm, vậy khẳng định là đặc biệt thiện lương dáng vẻ khả ái. Nhưng nếu như nhìn thấy mình, kia nói không chừng liền sẽ đem mình làm lừa gạt Tần Yên Nhiên tiểu hoàng bao, đến lúc đó trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Bất quá mặc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng giờ phút này đã đi tới Đế Đô, lên cái này thuyền hải tặc lại nói tiếp liền có chút không thể nào. Cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi về phía trước. Đế Đô giao thông là thật đặc biệt chen chúc. Bên này hiện tại là hơn 3 giờ chiều, cũng không ở vào giờ cao điểm, nhưng là trên đường cỗ xe vẫn như cũng là sắp xếp lên trường long. Chọn vẹn chừng 2 giờ mới tới Tần Yên Nhiên cửa nhà. Nguyên bản Lục Xuyên coi là Tần Yên Nhiên ra chính là biệt thự, lại không nghĩ rằng là tứ hợp viện, mà lại là một vòng bên trong tứ hợp viện. Đậu xanh rau má. Tần Yên Nhiên ra lại là ở chỗ này sao? Ta nghe nói có thể ở chỗ này cái kia đều là nổi tiếng đại nhân vật. Không chỉ có riêng là có tiền liền có thể ở tới đây, còn có đầy đủ cường ngạnh quyền lợi mới được. Lục Xuyên dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, nhìn trước mắt tiêu chuẩn tứ hợp viện, trong lòng khiếp sợ không thôi. Mặc dù trước đó hắn đã đem Tần Yên Nhiên cấp bậc nghĩ rất cao, nhưng là giờ phút này nhìn thấy trước mắt tứ hợp viện về sau, hắn vẫn như cũ cảm thấy mình đơn giản như là hết ngồi đáy giếng. Không hề nghi ngờ, Tần Yên Nhiên người trong nhà khẳng định có tại chính thức đi làm, mà lại chức vị còn không thấp. Xem ra chính mình đợi lát nữa nói chuyện cùng bọn họ thời điểm nhất định phải cực kỳ thận trọng. Đi vào đi Tiểu Xuyên. Tần Yên Nhiên lúc này tiếp tục cười tủm tỉm nói. Kỳ thật Tần Yên Nhiên cũng có thể hiểu được Lục Xuyên trong lòng chấn kinh. Dù sao tại Đế Đô một vòng trong vòng tứ hợp viện, đoán chừng mỗi một cái Trung Quốc người đều rõ ràng địa vị của hắn cùng giá trị. Cho nên giờ phút này Lục Xuyên biểu hiện như thế chấn kinh cũng hoàn toàn có thể lý giải. Được. Tốt. Lục Xuyên có chút chất phát nhẹ gật đầu. Sau đó cùng sau lưng Tần Yên Nhiên tiến vào. Trong nháy mắt cảm giác trong tay mình mang theo hộp quà có phải hay không có chút quá nhẹ rồi. Mới vừa vào cửa, liền có 3 người tiến lên đón. 2 trung niên nam nữ, còn có một người mặc Âu phục, tướng mạo nho nhã thanh niên đẹp trai. Trung niên nam nữ hẳn là Tần Yên Nhiên cha mẹ, mặt cũng có vẻ tương đối mộc mạc, nhưng lại mảy may không che giấu được bọn hắn toàn thân trên dưới phát ra quý khí. Loại khí chất này, đây chính là dùng quyền lực cùng tiền tài tới tiêu ra, là người bình thường mãi mãi cũng không cách nào có được. Về phần kia người tướng mạo nho nhã xuất khí người trẻ tuổi, hẳn là Tần Yên Nhiên nói tới đại ca Tần Bân. 3 người trên mặt đều là treo vô cùng ấm áp tiểu dung, liền như là Tần Yên Nhiên giới thiệu đồng dạng. A, nha nha, vị này chính là Tiểu Xuyên đi. Quả nhiên là dáng dấp phong thần như ngọc, anh tuấn tiêu sái. Đầu tiên mở miệng chính là Tần Yên Nhiên ba Tần Quốc Uy. Đúng vậy a, đúng a. Tiểu gia hỏa dáng dấp thật là đẹp trai, so Yên Nhiên miêu tả còn muốn đẹp trai nhiều đây. Tần Yên Nhiên mụ liễu như xương cũng là vội vàng cười tủm tỉm phụ họa. Ừm, không tệ. Chỉ bằng vào tướng mạo và khí chất cái này một khối, mặc dù so với ta còn kém như vậy ném một cái ném, nhưng cũng hoàn toàn chính xác coi là siêu quần bật tụy. Tần Bân giờ phút này cũng là nghiêm túc nhìn xem Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Người một nhà này một người một câu ngược lại là đem Lục Xuyên nói cho không có ý tứ. Sau đó chính là vội vàng cùng 3 người chào hỏi, thúc thúc cá gì các ngươi tốt, ta là Lục Xuyên. Tốt, tranh thủ thời gian vào nhà. Liễu Như Xương vội vàng cười tủm tỉm gật đầu, mời Lục Xuyên vào nhà. Người một nhà này phản ứng ngược lại để Lục Xuyên cảm giác được vô cùng khó có thể tin. Theo lý mà nói những này cao cư đám mây đại nhân vật đối đãi mình loại này người bình thường, không đều hẳn là liếc mắt lạnh lùng nhìn, ở trên cao nhìn xuống sao? Làm sao cảm giác cái này thúc thúc Aji so trong thôn những cái kia phổ thông thúc thúc tím còn không có kiêu ngạo đâu? Liền trong lòng hắn nghi hoặc lúc, Tần Yên Nhiên lúc này cười tủm tỉm thấp giọng nói, xem đi, ta liền nói ta cha mẹ vô cùng hòa ái đâu, mà lại gia gia của ta so với bọn hắn càng hòa ái, cho nên ngươi bây giờ cũng hẳn là buông xuống trong lòng ngươi khúc mắc cùng ngờ vực vô căn cứ, buông ra một chút đi. Chương 135, Tiểu Xuyên, nhà ta Yên Nhiên là ngươi thích loại hình sao? Chương 135, Tiểu Xuyên, nhà ta Yên Nhiên là ngươi thích loại hình sao? Lục Xuyên chỉ là gật đầu cười, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, rất nhiều loại này có quyền thế lao gia tử đều là loại kia khuôn mặt tương đối nghiêm túc, không quá ưa thích nói đùa dáng vẻ. Lục Xuyên cũng là vừa đi vừa nhìn xem cả viện bên trong bố cục, nhưng là cùng trong ấn tượng tứ hợp viện không giống nhau lắm, đổi mới vô cùng xa hoa độc đáo. Như thế một bộ tứ hợp viện, nhất là tại dạng này vị trí địa lý, đoán sơ qua chí ít cũng phải mười mấy cái ước a. Đích thật là có chút đánh giá thấp Tần Yên Nhiên nhà bọn họ thực lực. Rất nhanh tại mấy người chen chúc phía dưới, Lục Xuyên liền đi vào trong phòng khách. Một cái râu tóc bạc trắng lao đầu tử an vị tại gỗ lim trên ghế salon. Nhìn thấy Lục Xuyên sau khi đi vào, liền là có chút run run rẩy rẩy đứng lên, trên trán hiển thị rõ hiền lành chi sắc. Lục Xuyên trong lòng cũng là lập tức bừng lòng, xem ra người một nhà này đúng như Tần Yên Nhiên nói, đều là người một nhà tương đối tốt chung đụng người. Ngươi chính là Tiểu Xuyên a? Dáng dấp quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Lúc này lão gia gia cũng là cười tủm tỉm chủ động đi tới cùng Lục Xuyên chào hỏi. Đi đường thời điểm chống gậy chống, xem ra thân thể cũng không tốt, cho người ta một loại nến tàn trong gió cảm giác. Cũng không có giống tiểu thuyết cùng phim truyền hình bên trong miêu tả như thế, cứ việc người đã già vẫn như cũ tinh thần quắc thước. Toàn thân tản ra loại kia người già nên có lọn khổng thái độ. Gia gia ngài tốt, ta ơn ngài khích lệ. Lục Xuyên cũng là phi thường khách khí cùng đối phương lên tiếng chào. Mặc kệ thân phận của đối phương như thế nào, nhưng đầu tiên theo Lục Xuyên hắn là Tần Yên Nhiên gia gia, mà lại người ta niên kỷ liền còn tại đó, mình kêu một tiếng gia gia cũng không thể tỏi. Đương nhiên hắn cũng không cảm thấy trèo cao. Tốt tốt, tranh thủ thời gian ngồi xuống chúng ta hảo hảo tâm sự. Quốc Uy, ngươi mau để cho Lưu mẹ cho Tiểu Xuyên làm một ít thức ăn, đoạn đường này tới khẳng định cũng là đói bụng. Lão gia tử lại đối Tần Quốc Uy phân phó nhất thanh. Được rồi cha, ta cái này để Lưu mẹ đi làm. Tần Quốc Uy đổi đội cung kính nhẹ gật đầu. Hiển nhiên hắn là vô cùng kính trọng lão gia tử. Thế nhưng là Lục Xuyên lại vô cùng không thoải mái, cái này toàn gia người thân phận địa vị quá hiển hách, nhưng là đối với mình lại tốt như vậy, cái này luôn luôn để hắn có một có loại cảm giác không thật. Tiểu Xuyên a, đến trước uống một chén trà, đây là gia gia chân tàng lá trà, ngươi nếm thử có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Nói lão gia tử cũng là cho Lục Xuyên rót một chén trà, sau đó lại rót cho mình một ly, tự mình thưởng thức. Lục Xuyên cười nói nhất thanh cảm tạ, sau đó cũng nhấp một miếng, ngược lại là không có đếm ra có cái gì chỗ khác biệt. Giống như cùng mình trước đó uống qua mười mấy đồng tiền lá trà cũng không có gì khác biệt. Sau đó mấy người chính là nhàn hàn huyên, cái này toàn gia người hoàn toàn chính xác vô cùng hòa ái dễ gần, cảm giác không có chút nào giá trị, mà lại chẳng biết tại sao đối Lục Xuyên đặc biệt tốt. Cái này khiến Lục Xuyên cảm giác đến bọn hắn nên không sẽ đem mình làm Tần Yên Nhiên bạn trai à. Bất quá hẳn là cũng không thể nào, dù sao đối với những đại gia tộc này tới nói, cho con cháu của mình tìm đối tượng, ý kia chính là một cái môn đăng hộ đối. Giống loại kêu bá đạo tổng giám đốc yêu cô bé lọ lem cô sự, hoặc là nói công chúa gả cho tên ăn mày tiểu đoạn, trên cơ bản đều là tồn tại ở chuyện cổ tích hoặc là tiểu thuyết tình tiết bên trong. Rất nhanh, một bàn lớn mỹ thực liền được bưng lên bàn ăn, Lục Xuyên giờ phút này cũng dần bung ra, chính là bắt đầu ăn. Ăn cơm trong lúc đó, mấy người mặc dù đối Lục Xuyên hỏi lung tung này kia, nhưng trên cơ bản đều là một chút tùy tiện vấn đề mà thôi. Cái này khiến Lục Xuyên trong lòng càng thêm nghi hoặc, bọn hắn thật xa để cho mình tới, không phải chỉ là để muốn theo mình làm nhảm tán gẫu à. Thằng đến cơm nước xong xuôi về sau. Tiểu Xuyên, ta và ngươi A Di đợi lát nữa muốn đi công ty xử lý một ít chuyện, Tiểu Bân cũng muốn đi làm. Đợi lát nữa ngươi liền cùng Yên Nhiên trong nhà hảo hảo bồi bồi lao gia tử, cùng hắn tâm sự, có được hay không? Tần Quốc Uy lúc này ngữ khí phi thường ôn hòa nói. Cái loại cảm giác này, tựa như là nhìn xem vô cùng thưởng thức tiểu bối đồng đạo. Được rồi, thúc thúc. Lục Xuyên gật đầu cười. Đối với những này không có giá đỡ trường bối, trong lòng của hắn cũng là thật thích. Đám ba người lần lượt rời đi về sau, lão gia tử trên mặt mới hiện lên một vòng vẻ nghiêm túc. Nhìn xem Lục Xuyên, chăm chú mở miệng hỏi, Tiểu Xuyên A. Ngươi trước mấy ngày bán cho Yên Nhiên con cá kia, giống như cùng ta ngày bình thường ăn vào không giống nhau lắm. Ta luôn cảm giác đầu kia cá đỏ dạ có thần kỳ công hiệu, sau khi ăn xong ta cảm giác thân thể của ta dễ chịu không ít, ngực cũng không có trước kia chăn luôn uống. Ngươi con cá này là từ đâu đánh bắt đi lên A? Hắn nói ngược lại cũng là lời thật, đoạn thời gian trước hắn luôn cảm giác thân thể của mình đặc biệt chênh lệch. Có đôi khi vẹn vẹn đi hai bước liền sẽ thở không được, mà lại sẽ ho kịch liệt. Mặc dù trong ngoài nước rất nhiều chuyên gia đều tiến hành sửa trị, cũng uống không ít thuốc, nhưng là cuối cùng nhưng lại không có hiệu quả gì, ngược lại đem thân thể dày vò càng ngày càng suy nhược. Thế nhưng là hôm qua ăn kia cá đỏ dạng đục chi về sau, hắn cảm giác hô hấp của mình thông thuận không ít, mà lại trong sân liên tục đi tầm vài vòng cũng sẽ không ho khan. Cả người trạng thái tinh thần cùng ý thức đều cảm giác thanh minh rất nhiều. Hắn biết đây tuyệt đối là đầu kia cá đỏ dạ mang tới công hiệu. Thế nhưng là phổ thông cá đỏ dạ tuyệt đối không thể có thể có thần kỳ như thế công hiệu, như vậy cái này cũng chỉ có một giải thích, hôm qua ăn đầu kia cá đỏ dạ không tầm thường. Lục Xuyên thì là thần sắc bình tĩnh vừa cười vừa nói, ra ra, kia cá đỏ dạ chính là tại nhà ta phụ cận hải vực câu đi lên, cũng không có cái gì thần kỳ công hiệu, khả năng ngươi cảm thấy như vậy là bởi vì tâm lý tác dụng đi. Nhìn thấy Lục Xuyên kia bình tĩnh thần sắc, lão gia tử chỉ là cười cười. Ánh mắt kia tựa như là có thể xuyên thủng Lục Xuyên ý nghĩ trong lòng đồng dạng. Tiểu Xuyên lúc này biểu thị càng bình tĩnh, vậy đã nói rõ trong lòng của hắn càng chứa sự tình, đáp án này hắn khả năng ở trong lòng đã tập luyện thật lâu. Bất quá Lục lão gia tử cũng không tiếp tục truy vấn, mà là gật đầu cười nói, "Ừ, khả năng thật sự giống tiểu tử ngươi nói, là tâm lý của ta tác dụng đi. Bất quá ngươi về sau nếu là lại bắt được dạng này cá đỏ dạng, nhất định phải cho ra lại cho hai đầu tới được không?" "Được rồi, khẳng định không có vấn đề." Lục Xuyên cũng đã làm giòn nhẹ gật đầu. Đối với người một nhà này hắn vẫn là rất có hảo cảm, nhất là lão gia này tử cũng một điểm không có giá đỡ. Hiện tại thân thể không tốt, về sau ngược lại là có thể nghĩ biện pháp vì hắn giảm nhẹ một chút thống khổ. "Tốt tốt tốt, có tiểu tử ngươi đáp ứng, vậy ta nhưng cứ yên tâm á." Lão gia tử lập tức vui vẻ liên tục gật đầu. Sau đó lại nhìn một chút nhà mình tôn nữ Tần Yên Nhiên, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, sau đó dường như nói đùa hỏi nói, "Tiểu Xuyên a, ngươi hẳn là còn chưa kết hôn a?" Lục Xuyên nhẹ gật đầu, "Đúng vậy gia, ta năm nay mới 23 tuổi còn sớm đây. Ta dự định tại 30 tuổi trước đó đem kết hôn thế là được." "Nha, cũng đúng. Người tuổi trẻ bây giờ đối với kết hôn ngược lại là hoàn toàn chính xác không có như vậy tích cực." Lão gia tử nhẹ gật đầu, sau đó lại cười tủm tỉm hỏi Lục Xuyên, "Vậy ngươi cảm thấy nhà ta Yên Nhiên thế nào? Có phải hay không là ngươi thích cái chủng loại kia loại hình nhà?" Lời này vừa nói ra, Lục Xuyên còn không chút kịp phản ứng, một bên Tần Yên Nhiên lại là trong nháy mắt mặt đỏ lên. Sau đó nhẹ nhàng đẩy lão gia tử cánh tay, "Gia, ngươi nói gì thế?" "Ai nha." Chương 136, gặp mặt hồng bao. "Xem như cháu rể nha." Chương 136, gặp mặt hồng bao. "Xem như cháu rể nha, ha ha." "Tùy tiện hỏi một chút, tùy tiện hỏi một chút. Xem lại các ngươi người trẻ tuổi nha, luôn có thể nghĩ đến chúng ta lúc còn trẻ." Lão gia tử chỉ là cười ha hả cười trả lời nhất thanh. Một bên Lục Xuyên nhìn một chút Tần Yên Nhiên cũng chỉ là cười cười, cũng không trả lời thẳng vấn đề này. Bởi vì cái này vấn đề quả thực có chút không tốt lắm trả lời. Bởi vì hắn không biết lão già này có phải hay không đang thử thăm dò chính mình. Nếu là trực tiếp trả lời thích, kia giống như ra vẻ mình có chút quá dở hơi, hoặc khen người ta chính là đang chờ đáp án này. Có đáp án này về sau liền không cho phép Tần Yên Nhiên lại đi cách mình gần địa phương. Nếu là trực tiếp trả lời không thích lời nói, đối với Tần Yên Nhiên tới nói khả năng cũng là một loại đã kích đi. Đối với Tần Yên Nhiên loại này ưu tú xinh đẹp nữ hài tử tới nói, bị rất nhiều người thích đích thật là một loại phiền não, nhưng là bị người không thích chỉ sợ cũng phải là một loại đả kích. Cho nên Lục Xuyên dứt khoát dùng nụ cười của mình đến qua loa câu trả lời này. Được rồi, hai người các ngươi cũng không cần có cái gì áp lực tâm lý, ra chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, ta cái lao nhân này cũng không quan tâm, cũng sẽ không đi lẫn vào. Lão gia tử tiếp tục cười nói nhất thanh. Sau đó mới chăm chú nói với Lục Xuyên, "Tiểu Xuyên a, ngươi lần này để người khác lấy tới đầu này cá đỏ dạng hoàn toàn chính xác phi thường ăn rất ngon. Mà lại ta trong cảm giác giống như có trước kia không có ăn ra thành phần dinh dưỡng, nếu như về sau lại có dạng này đồ tốt, ngàn bạn phải nhớ đến cho lao đầu tử lưu một chút. Ngươi nói cái này mặc dù người đã già, tay chân cũng không tiện, nhưng luôn muốn có thể sống lâu một chút thời gian, cũng có thể nhiều cùng thân nhân của mình cùng một chỗ ở chung. Rất nhiều lão nhân già luôn luôn nói sống đủ rồi, chết cũng là một loại giải thoát. Nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì không ai có thể cùng tử thần đối kháng. Nếu là có năng lực nhiều sống một đoạn thời gian, bình thường già người hay là rất thích còn sống. Nhất là trong nhà có thể thụ về đến trong nhà người trẻ tuổi tôn kính cùng chiếu cố lão nhân. Nghe đến lời của lão gia tử về sau, Lục Xuyên cũng là không chút do dự nhẹ gật đầu, "Được rồi, lão gia tử. Về sau nếu là lại lấy tới dạng này tốt hải sản, ta khẳng định giữ lại cho ngài, mà lại ta cảm thấy ngài nhất định có thể sống lâu trăm tuổi." Lục Xuyên đối với cái này toàn ra người cảm giác đều là vô cùng không tệ. Mà lại hiện tại lão gia tử đều nói như vậy, chờ về sau có đồ tốt lại đưa tới cho bọn hắn một chút đi. "Tốt." Lão gia tử nhẹ nhàng vỗ Lục Xuyên tay. Sau đó lại đối Tần Yên Nhiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tần Yên Nhiên chính là lập tức vào phòng, không bao lâu liền cầm lấy một cái màu đỏ hồng bao đi ra. Lục Xuyên có chút nhíu mày. Lão gia tử lại là trực tiếp cầm qua hồng bao, sau đó đưa cho Lục Xuyên. "Tiểu Xuyên, ra đây cũng là lần thứ nhất gặp ngươi, cái này hồng bao liền xem như là đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ." Ra, ta đây sao có thể cầm đâu? Vô công bất thụ lộc, ta đều không có làm bất cứ chuyện gì, không thể bắt ngươi hồng bao." Lục Xuyên vội vàng cự tuyệt, đem hồng bao đẩy tới. Loại tình huống này đều là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cũng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới lão gia tử lại đột nhiên cầm cái hồng bao giao cho mình. "Ai nha, bảo ngươi cầm ngươi liền cầm lấy. Đã ngươi gọi ta nhất thanh gia gia, vậy sau này ta cũng liền đem ngươi trở thành tiểu bối. Cái này trưởng bối cho tiểu bối một cái hồng bao cũng là chuyện rất bình thường đi. Ngươi nếu là không đem cái này hồng bao nhận lấy, gia gia cái này trong lòng thế nhưng là sẽ thất lạc." Lão gia tử một bên nói, lại đem hồng bao đẩy lên Lục Xuyên trong tay. Sau đó lại nhẹ nhàng vỗ Lục Xuyên mu bàn tay. Tần Yên Nhiên lúc này cũng là vừa cười vừa nói, "Tiểu Xuyên, hồng bao ngươi liền thu cất đi. Gia gia của ta người này chính là như vậy, nhìn thấy thích vãn bối luôn yêu thích cho một chút lễ gặp mặt. Gia gia có thể cho ngươi hồng bao cũng nói là ưa thích ngươi. Kỳ thật nói thật, đây là gia gia lần thứ hai cho vãn bối hồng bao. Lần trước cho hồng bao vẫn là đại tẩu lần đầu tiên tới ra thời điểm. Như vậy lần này cho Tiểu Xuyên hồng bao, có phải hay không mang ý nghĩa gia gia đã coi Tiểu Xuyên là thành cháu rể của mình rồi?" Đột nhiên nghĩ đến nơi này về sau, Tần Yên Nhiên sắc mặt lại là đỏ lên. Mặc dù hắn biết gia gia cùng ba mụ mụ đều không phải là loại kia kẻ lính hót, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì một người thân phận và địa vị mà xem thường bọn hắn. Thế nhưng là cái này lần thứ nhất gặp mặt liền đối Lục Xuyên tốt như vậy, cũng đích thật là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. A cái này. Nhìn thấy Tần Yên Nhiên nói như vậy, Lục Xuyên cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhẹ gật đầu, đã dạng này, vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Sau đó liền cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy hồng bao. Cũng không biết bên trong có bao nhiêu tiền, nếu là tiền quá nhiều, kia cầm coi như quá xấu hổ. Được rồi, chờ sau này có cơ hội trả lại phần nhân tình này đi. Tốt tốt tốt. Gặp Lục Xuyên nhận lấy hồng bao về sau, lão gia tử cũng là trong nháy mắt vui mừng nhướng mày. Sau đó vừa cười đối hai người nói, ai nha, gia gia hiện tại hơi mệt, tiên nhiên, ngươi liền mang theo Tiểu Xuyên đi các nơi hảo hảo đi dạo. Ta trước trở về nghỉ ngơi một chút. Vừa nói vừa đối Lục Xuyên cười, sau đó liền chống quải trượng đi vào gian phòng của hắn. Nhìn xem kia còn xuống bóng lưng, Lục Xuyên nghĩ đến chờ có cơ hội liền cho lão gia tử dùng một chút linh lệ đi. Tiểu Xuyên, ngươi có hay không đặc biệt muốn đi địa phương? Hôm nay ta chính là của ngươi tiếp thân hướng dẫn du lịch, muốn đi nơi nào cứ việc nói cho ta. Tần Yên Nhiên lúc này cũng là cười tủm tỉm nói, bởi vì nàng từ nhỏ đã là tại Đế Đô lớn lên, cho nên đối với Đế Đô đây chính là tương đương quen thuộc. Hắc hắc, kỳ thật ở trên máy bay thời điểm ta đã nghĩ tới ta muốn đi cố cung nhìn xem, sau đó lại đi leo bỏ trưởng thành. Đợi sáng mai lại thăm một chút chúng ta kéo cờ nghi thức. Lục Xuyên cũng là lập tức vừa cười vừa nói, có lẽ đây là rất nhiều Trung Quốc người tuổi trẻ tâm nguyện đi, nhưng là có rất nhiều người bởi vì làm điều kiện cùng thời gian hạn chế, dẫn đến dạng này tâm nguyện nhưng thủy chung đều thực hiện không được. Hiện tại mình đã có điều kiện như vậy, tự nhiên là nghĩ thỏa mãn một chút cái này đấy lòng nho nhỏ nguyện vọng. Được rồi, vậy ta dẫn ngươi đi. Đợi lát nữa chúng ta đi trước cố cung nhìn một cái, chờ ngày mai ta liền dẫn ngươi đi quan sát kéo cờ nghi thức, sau đó lại đi leo trưởng thành. Tần Yên Nhiên lập tức nhẹ gật đầu. Thời gian nhoáng một cái rất nhanh đã đến xế chiều 4-5 điểm. Hai người lúc này cũng từ cho nên cung bên trong ra. Đến lúc đó Lục Xuyên trong lòng mong đợi có chỗ khác biệt, bất quá cũng coi là hoàn thành mình tham quan cố cung tâm nguyện. Tiếp xuống thời gian còn sớm. Tần Yên Nhiên chính là cười hỏi nói, Tiểu Xuyên hiện tại thời gian còn sớm đâu, khoảng cách cơm tối thời gian còn có mấy giờ, ngươi còn có hay không đặc biệt muốn đi địa phương? Lục Xuyên nghĩ nghĩ, sau đó cười trả lời nói, Tiên Nhiên tỷ, ta nghe nói chúng ta bên này Phan gia vườn đồ cổ đường phố đặc biệt không tệ. Ta một mực cũng muốn đi xem một chút, thuận tiện nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt, ngươi có thể hay không theo giúp ta đi một chuyến. Nói không chừng hôm nay chúng ta còn có thể phát một phen phát tài đâu. Đương nhiên phía sau một câu, Lục Xuyên là nói đùa, chủ yếu vẫn là muốn đi góp tham gia náo nhiệt, thấy chút việc đời. Nhìn xem Đế Đô đồ cổ đường phố đến tuột cùng là dạng gì. Đương nhiên nếu là có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, vậy dĩ nhiên cũng là tốt hơn. Chương 137, không giống Nghiên Mực chương 137, không giống Nghiên Mực Tần Yên Nhiên cười một cái nói, cùng ngươi đi Phan gia vườn dạo chơi ngược lại là không có vấn đề. Bất quá ngươi nếu là ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm thái, kia tốt nhất vẫn là không nên đi. Bởi vì ta già già cùng cha ta bọn hắn đều nói qua, nơi này đại đa số đều là chuyên môn hố người bên ngoài, nói khó nghe một điểm, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt xác suất vậy đơn giản cực kỳ nhỏ. Kỳ thật Tần Yên Nhiên rất muốn nói, muốn tại Phan gia vườn đổ cổ đường phố nhặt nhạnh chỗ tốt xác suất liền cùng phân bên trong kiếm tiền đồng dạng. Nhưng lại như vậy tự nhiên không thể tại Lục Xuyên trước mặt nói ra được. Dù sao loại địa phương kia đồ vật, tốt nhất vẫn là không nên ôm lấy nhặt nhạnh chỗ tốt tâm thái, dù sao ánh mắt so với bọn hắn độc đáo rất nhiều người rất nhiều. Lại thêm những cái kia chủ quán mỗi một cái đều là cáo giả người, nhìn nhầm tỷ lệ đó cũng là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên người trẻ tuổi muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, khó như lên trời. Ha ha, ta cũng chính là thuận miệng nói một chút mà thôi, chủ yếu là đi qua nhìn một chút, góp tham gia náo nhiệt, được thêm kiến thức. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Sau đó hai người chính là đi tàu điện ngầm đi Phan gia vườn. Bên này xác thực vô cùng náo nhiệt, hai bên đường phố tất cả đều là một chút quán nhỏ phiến, trước mặt bày biện rất nhiều đồ cổ. Nhìn xác thực rất giống chuyện như vậy, có chút mặt trên còn có không có rút đi thổ. Nhìn xem đúng là vừa đào được, chẳng qua là Đông Chu đào được vẫn là đầu tuần đào được, cái này không được biết rồi. Đương nhiên ngoại trừ những này bàn làm ăn tiểu thương phía bên ngoài, hai bên đường phố còn có một số trang trí tương đối xa hoa cửa hàng. Bên trong kệ hàng bên trên bày cũng đều là nhìn qua đặc biệt không tệ đồ cổ. Người trẻ tuổi, có muốn nhìn một chút hay không ta cái này xứ Thanh Hoa? Đây chính là ta tổ tiên lưu truyền xuống, tuyệt đối là 100 thật quan hầm lò xuất phẩm. Lúc này cũng không ít tiểu phiến chủ động cùng Lục Xuyên còn có Tần Yên Nhiên chào hỏi. Lục Xuyên cũng là từng cái cười đáp lại. Có lẽ là lần đầu tiên đến chỗ như vậy, Lục Xuyên luôn cảm giác những vật này toàn đều là thật. Bởi vì rất nhiều họa nhìn xem đều bao tương, lại thêm những cái kia ố vàng trang giấy, hoàn toàn chính xác cho người ta một loại lịch sử rất lâu đời cảm giác. Còn có những số tiền kia tệ cùng đủ loại đồ gốm, nhìn xác thực một vật nào cũng là lịch sử lâu đời dáng vẻ. Tiểu huynh đệ, đường bá hổ mãnh hổ hạ sơn đồ tuyệt đối bút tích thực, có muốn nhìn một chút hay không? Hiện tại không muốn 1998, cũng không cần 998, chỉ cần 288 liền có thể mang về nhà. Tuyệt đối cam đoan chính phẩm. Vật siêu trô giá trị tiểu phiến nhóm từng cái chính đang ra sức gào to. Cũng không biết bọn hắn một ngày có thể hay không bán đi một bức họa. Tần Yên Nhiên tựa hồ thường thấy trường hợp như vậy, ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, cơ hồ không có nhìn chung quanh những cái kia tiểu thương phiến. Mà Lục Xuyên thì giống như là Lưu Mộ Mộ tiến vào đại trang viên, đông nhìn một cái tây nhìn xem, vui vẻ quên cả trời đất. Mà loại này một chút liền có thể nhìn ra được trẻ non chim, tự nhiên là rất được những này bán hàng rong láo bản thích. Tiểu huynh đệ, tới xem một chút, chính tông thanh triều quan hầm lò sứ Thanh Hoa, chỉ cần 20 vạn. Còn có men bên trong đỏ đồ sứ, tuyệt đối là chính phẩm a, là đưa cho cha vợ lễ gặp mặt không có chỗ thứ hai. Nghe được chủ quán gào to, Lục Xuyên cũng là hiếu kỳ ngồi xổm người xuống cha nhìn lại. Người lao bản này trước mắt đồ vật cũng không nhiều, chỉ có 3-4 bình sứ, có sứ thanh hoa, cũng có đỏ bình sứ. Còn có một số phía trên nhiễm lấy bùn đất các loại cổ đồng tệ. Tần Yên Nhiên cũng chỉ đành ngồi xổm người xuống tra nhìn lại. Lục Xuyên đột nhiên nghiêm sắc mặt, có chút đóng lại hai mắt, sau đó lại đột nhiên mở ra. Một vòng tử sắc tử đồng tử chỗ lấp lóe. Hắn nghi muốn thử một chút mình tử kim đồng có thể hay không phân biệt những này đồ cổ là thật hay giả. Bất quá kết quả sau cùng lại làm cho hắn thất vọng, bởi vì chính mình cái này tử kim đồng giống như chỉ có thể giúp mình tìm tới một chút hải sản. Đối với những này đồ cổ một chút tác dụng đều không có. Lục Xuyên có chút thất lạc. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy tại quán nhỏ tít ngoài rìa chỗ có một tòa nho nhỏ nghiên mực. Đen như mực nghiên mực có vẻ hơi không vào được mắt, hơn nữa còn bày ở quán nhỏ tít ngoài rìa, không đáng chú ý vị trí. Bất quá nhìn thấy tòa này nghiên mực thời điểm, Lục Xuyên lại đột nhiên có một loại cảm giác không giống nhau. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Thật giống như mỗi lần mình cảm giác ra biển sẽ có đại thu hoạch thời điểm, loại cảm giác này liền sẽ ứng nghiệm đồng dạng. Mà bây giờ thấy cái này nghiên mực thời điểm, lại có loại cảm giác kỳ diệu này. Mà lại liền ngay cả mí mắt của mình tử giống như cũng tại thời khắc này đi theo bắt đầu nhảy lên đồng dạng. Chẳng lẽ lại đây là vật gì tốt sao? Lục Xuyên trong lòng thầm nhủ nhất thanh. Sau đó cầm lấy nhìn một chút, nhưng không có nhìn ra bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ tầm thường, bởi vì hắn muốn là đối những vật này không có gì nghiên cứu. "Tiểu Xuyên, ngươi thích nghiên mực sao?" Một bên Tần Yên Nhiên cũng là mở miệng hỏi. Nàng cũng nhìn hồi lâu, chính là một cái bình thường nghiên mực mà thôi, giống như không có bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ tầm thường, mà lại chế tác chất liệu còn đặc biệt thô ráp. Loại vật này 30-50 khối tiền liền có thể mua được, rất không tệ. "Không thích, chỉ bất quá tùy tiện nhìn xem mà thôi." Lục Xuyên quả quyết lắc đầu. Bởi vì hắn đối thứ này hoàn toàn chính xác không có gì nghiên cứu, trước kia cũng không chút tiếp xúc qua. Chỉ bất quá trong lòng cái loại cảm giác này tựa hồ tại nói với mình, cái này nghiên mực khả năng không bình thường lắm. Tiếp lấy Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bán hàng rong lão bản, cười hỏi nói, "Lão bản, cái này nghiên mực bao nhiêu tiền?" "Tiểu huynh đệ thật sự là tốt ánh mắt nha. Đây chính là đường đường chính chính Vân Long Văn nghiên mực, là gia gia của ta gia kia một đời lưu truyền xuống, nghe nói đây chính là Càn Long hoàng đế đã dùng qua nghiên mực. Hôm nay ta cũng là nhìn ngươi thực hữu duyên, liền cho ngươi 8 bạc khối, đem đi đi." Bán hàng rong lão bản lập tức ngăn chặn kích động trong lòng, sau đó một mặt không bỏ được nói với Lục Xuyên, "8 bạc?" Tần Yên Nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. 8 bạn khối tiền với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Nhưng là lão bản này cũng quá dám sư tử há mồm. Thứ này 800 khối tiền đều chê đắt đi. Lục Xuyên lại là cười nhạt một tiếng, sau đó buông xuống nghiên mực đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Lão bản quả thật có chút luống cuống, "Tiểu huynh đệ, đừng kích động, làm ăn nha, có kẻ mặc cả rất bình thường, ngươi nếu là cảm thấy ta cho ra giá cả quá cao, chúng ta cũng có thể thương lượng đúng hay không? Ngươi cảm thấy khối này nghiên mực bao nhiêu tiền có thể cầm? Thật vất vả gặp được một cái trẻ non chim, cái này nếu là cứ như vậy cho đi, vậy coi như khó chịu." Lục Xuyên thì là bình tĩnh nói, "80." "Cái gì? Tiểu huynh đệ, ngươi là đến đập phá quán a? Ta 8 vạn khối nghiên mực, há miệng liền cho ta chặt 1000 lần, ngươi cái này trực tiếp là chiếu vào ta động mạch chủ chặt nha. Tốt xấu ngươi cũng cho ta thêm một điểm chứ sao?" Lão bản khí diễm lập tức liền mềm nhũn. Vốn cho là con gà, không nghĩ tới thế mà như thế có thể nhịn, một đao chém đi xuống trực tiếp chặt tới mình động mạch chủ. "100. Đây là ta có thể đưa ra giá tiền cao nhất." Lục Xuyên quay đầu nhàn nhạt cười nói, "300 đi. Kiếm miếng cơm ăn, nhìn tiểu huynh đệ ăn mặc, cũng không phải thiếu 200 đồng tiền người đúng không? Ta một ngày này ngồi xổm ở chỗ này cũng không dễ dàng." Lão bản lập tức vừa cười vừa nói, "Khối này phá nghiên mực là năm trước mình tại một cái trong làng thu lại, lúc ấy hoa 50 khối tiền. Thế nhưng là tại mình sạp hàng bên trên 72 năm, căn bản là không người hỏi thăm. Hiện tại bán 100 khối tiền mặc dù rất nhanh, nhưng nếu như đối phương thái độ kiên quyết lời nói, vậy cũng chỉ có thể bán mất. Dù sao cũng so đặt ở mình nơi này hít bụi mạnh hơn nhiều." "Được thôi." Lão bản hoàn toàn chính xác cũng không dễ dàng, "Vậy liền 300, xem như cho ngươi đưa cái khởi đầu tốt đẹp đi." Lục Xuyên gật đầu cười. Hắn cũng hoàn toàn chính xác không thiếu cái này 300 khối tiền. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn cảm thấy khối này nghiên mực không tầm thường, nếu như chờ sẽ đem lão bản gây quá không ra tâm không bán, vậy thì có điểm bị thua thiệt. "Được rồi được rồi. Tiểu huynh đệ thật đúng là sảng khoái, ta cái này cho ngài bọc lại." Lão bản lập tức hấp tấp vừa cười vừa nói, "Tuy nói cách 2 năm, nhưng là kiếm lời 250 khối tiền cũng không lỗ." Chương 138, Tử Kim Đồng thăng cấp, mở ra thứ 2 kỹ năng, khế ước. Chương 138, Tử Kim Đồng thăng cấp, mở ra thứ 2 kỹ năng, khế ước. Một bên Tần Yên Nhiên cũng không có ngăn cản, đồng dạng không có nói thêm cái gì, dù sao chỉ là 300 đồng tiền đồ vật, coi như là Tiểu Xuyên chơi cái vui vẻ. Chỉ cần không phải lớn tiền đều có thể, dù sao tiền trinh di tỉnh, đồng tiền lớn tương thân. Đương rời đi cái này quán nhỏ về sau, Tần Yên Nhiên cũng là liền đội vàng cười hỏi nói, "Tiểu Xuyên, cái này là đồ tốt sao? Ta nhìn ngươi vừa rồi đối cái này nghiên mực giống như cảm thấy rất hứng thú. Chẳng lẽ ngươi tại giám bảo phương diện cũng có năng lực đặc thù?" "Nào có. Ta chỉ là nhìn xem cái đồ chơi này thật thích, sau đó liền mua lấy, dù sao cũng liền mấy trăm khối tiền mà thôi. Xúc cảm cũng không tệ, về nhà tắm một cái có thể làm một kiện nhỏ bài trí." Lục Xuyên cười một cái nói. Sau đó liền đem cái này nghiên mực cho giả. Tần Yên Nhiên cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là bồi tiếp Lục Xuyên đông dạo chơi tây ngó ngó. Bất quá đoạn đường này xuống tới, hai người cũng không có tiếp tục mua đồ. Dù sao Tần Yên Nhiên vốn là đối những cổ vật này không có hứng thú, mà lại cũng biết trong này trên cơ bản đều là hố, cho nên đương nhiên sẽ không dùng tiền đi mua. Về phần Lục Xuyên phản đối, cái đồ chơi này cũng là nhất khiếu bất thông, vừa rồi cũng là cảm thấy cùng cái này nghiên mực rất có duyên. Dù sao liền vô ý thức cảm thấy mình muốn mua lại vật này. Về phần phải dùng tới làm gì, hắn ngược lại là còn chưa nghĩ ra, mình lại không thích ngâm thơ vẽ tranh, cho nên trở lấy về tùy tiện làm cái nhỏ bài trí tựa hồ cũng không tệ. Đợi đến trạng vạng tối thời điểm, hai người chính là trở lại tứ hợp viện ăn cơm. Nguyên bản Lục Xuyên Thị quyết định đi trong tiểu điểm ở một buổi tối, dù sao tại đối phương gia ở cũng không quen. Nhưng là lao gia tử cùng Tần Quốc Uy bọn hắn cũng đều toàn lực giữ lại, thịnh tình không thể chối từ phía dưới, Lục Xuyên chỉ có thể ở tại nhà bọn hắn. Dù sao trống không gian phòng cũng thật nhiều. Tiểu Xuyên, ngươi là làm cái gì buôn bán nha? Cơm nước xong xuôi về sau, người một nhà vẫn như cũ ngồi trong phòng khách. Lúc này Tần Yên Nhiên ca ca Tần Bân cũng là cười hỏi. Ta là tiểu ngư dân, bình thường cũng liền dựa vào ra biển đánh cá mà sống. Lục Xuyên cũng là phi thường trả lời thành thật nói. A nha. Nói như vậy, tiểu tử ngươi bảo dưỡng thật là tốt. Tại trong ấn tượng của ta, đại đa số ngư dân tướng mạo đều là tương đối thô ráp, ngươi đừng hiểu lầm ta ý tứ của ta đó là phơi gió phơi nắng, khó tránh khỏi sẽ lớn lên tương đối tăng thương. Thế nhưng là loại này cảm giác tăng thương tại trên mặt của ngươi lại hoàn toàn không nhìn thấy. Ngươi hẳn là trở thành ngư dân, thời gian còn không dài a. Tần Bân tiếp tục vừa cười vừa nói. Ừm, đích thật là hơn nửa tháng trước mới đường đường chính chính trở thành ngư dân. Trước kia là tại Nam tỉnh bên kia trong công ty đi làm. Lục Xuyên tiếp tục nhẹ gật đầu nói. Ừm, kỳ thật đương một cái ngư dân rất tốt. Vô ưu vô lự, tự do tự tại, không cần làm một chút mình không thích làm sự tình. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Tần Bân trên mặt cũng là lóe lên một vòng thần sắc khát khao. Mặc dù nói hắn công việc bây giờ rất tốt, tiền lương cũng rất cao, quyền lợi cùng địa vị đều có, nhưng là luôn cảm thấy trói buộc quá lớn, mà lại vị trí càng cao, cái này tinh thần áp lực cũng lại càng lớn. Chờ sau này mình về hưu, cũng nghĩ tại một chút hải đảo thành thị mua một bộ cảnh biển phòng, sau đó hảo hảo dưỡng lão, buông lòng một chút. Đúng vậy a, ta thật thích ta cuộc sống bây giờ. Các ngươi nếu là đối ra biển cảm thấy hứng thú, về sau cũng có thể đi chúng ta bên kia đi dạo. Mặc dù so ra kém đế đô bên này phồn hoa, nhưng là chúng ta bên kia không khí cùng hoàn cảnh đều rất tốt, ngẫu nhiên đi du lịch nói cũng là có một phong vị khác. Lục Xuyên lúc này cũng là cười bắt đầu chào hàng lên quê hương của mình. Mặc dù nói mình những cái kia làng trại nhỏ hoàn toàn chính xác không có thành thị náo nhiệt cùng ồn ào náo động, nhưng là nếu là ra giải sầu tĩnh tâm, ngược lại cũng coi là phi thường lựa chọn tốt. Chỉ tiếc không có người đầu tư, bằng không mà nói đem làng trại nhỏ chế tạo thành du lịch, kỳ thật hẳn là khả năng hấp dẫn không ít đất liền khách du khách. Tốt, một lời đã định. Chờ lúc nào thời gian của ta tương đối đầy đủ, nhất định đi tìm người chơi. Tần Bân gật đầu cười. Cùng Tần Yên Nhiên bọn hắn một nhà người nói chuyện phiếm ngược lại là rất vui vẻ. Bọn hắn cũng không có loại kia xem thường cảm giác của mình, ngược lại giống như đối với mình tràn đầy hứng thú, cái này khiến Giang Xuyên cảm thấy cùng với bọn họ cũng là thật buông lỏng. Thằng đến tiếp cận lúc rạng sáng, Lục Xuyên mới trở lại Tần Yên Nhiên chuẩn bị cho mình gian phòng. Trong phòng cao giường gối mềm, ngủ cũng hoàn toàn chính xác rất dễ chịu. Trước kia hắn cũng không phải là rất thích ngủ ở trong nhà người khác, nhưng là lần này lại có chút không giống, loại cảm giác này tựa như là ở tại khách sạn bên trong đồng dạng, mà lại tất cả mọi thứ đều là hoàn toàn mới. Về đến phòng về sau, Lục Xuyên lại lấy ra hôm nay cái kia nghiên mực, sau đó tỉ mỉ quan sát. Nhìn hồi lâu cũng không có phát giác dị dạng. Ngay tại hắn chuẩn bị phóng tới trên tủ đầu giường lúc nghỉ ngơi, trong ánh mắt của hắn lại đột nhiên hiện lên một vòng tử sắc quang mang, ngay sau đó Lục Xuyên chính là nhìn thấy trong nghiên mực đồng dạng là ẩn chứa một tầng năng lượng màu tím. Hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì vô ý thức, thế mà liền thấy trên nghiên mực những cái kia năng lượng màu tím bắt đầu nhanh chóng hướng trong ánh mắt của mình mà hội tụ. Một đôi mắt trong nháy mắt xuất hiện nóng rực cảm giác. Cái này, đây là có chuyện gì? Lục Xuyên trong nháy mắt liền có chút hốt hoảng. Loại này tử kim đồng tự động mở ra trạng tình huống còn là lần đầu tiên xuất hiện. Mà lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được cặp mắt của mình đang lấy một loại tham lam tư thái đang hấp thu kia nghiễn trên đài năng lượng màu tím. Hồi lâu sau, trên nghiên mực những cái kia năng lượng màu tím thế mà bị cặp mắt của mình hút không còn một mảnh. Cùng lúc đó, trước mắt của hắn lại là xuất hiện một nhóm thần bí màu lam chữ nhỏ. Chúc mừng tử kim đồng thăng cấp, giải tỏa tử kim đồng thứ 2 kỹ năng, khế ước. Khế ước, nhưng khế ước một chút sinh vật biển làm vì sủng vật của mình. Trước mắt nhưng khế ước sủng vật số lượng là, một nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thần bí chữ nhỏ, Lục Xuyên chỉ cảm thấy mình trong đầu ông trực hưởng. Trước kia chỉ cảm thấy mình cái này tử kim đồng giống như là tiên tiến nhất, cao nhất khoa học kỹ thuật máy quét khí, có thể tinh chuẩn định vị tất cả hải sản vị trí. Nhưng lại chưa hề không nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà còn có thể giải tỏa cái khác kỹ năng. Hơn nữa còn tại như thế đột ngột tình huống dưới thế mà giải tỏa thứ 2 kỹ năng. Bất quá một lát kinh ngạc về sau, Lục Xuyên mặt trong nháy mắt lộ ra không có gì sánh kịp vẻ kích động. Bởi vì tử kim đồng lại có thể trợ giúp mình khế ước một chút sinh vật biển làm sủng vật. Đây quả thực để hắn cảm giác được không thể tưởng tượng. Cực kỳ chấn động rung động. Chơi ạ. Tử kim đồng thế mà giải tỏa thứ 2 kỹ năng, nói không chừng về sau còn có thể giải tỏa thứ 3, thứ 4, thứ 5 kỹ năng. Xem ra ta trước kia đánh giá quá thấp tử kim đồng, cũng không biết ta hiện tại có thể khế ước dạng gì sinh vật biển. Là chỉ có thể khế ước những cái kia tôm tép, còn có thể khế ước cá mập trắng khổng lồ loại kia cỡ lớn sinh vật biển. Trong lòng kinh hỉ vạn phần đồng thời, Lục Xuyên cũng bắt đầu mong đợi. Nếu là thật sự có thể khế ước loại kia cỡ lớn sinh vật biển, vậy sau này mình có hay không có thể cưỡi những đại dương này sinh vật tại trong biển rộng tự do bay lượn rồi. Chương 139, trước thời hạn chương 139. Trước thời hạn Lục Xuyên cơ hồ kích động nguyên một túc đều không chút ngủ ngon, bởi vì tử kim đồng giải tỏa cái này thứ hai cái kỹ năng thật sự là quá mức nguy tiên. Hắn thậm chí hiện tại liền không kịp chờ đợi muốn trở lại làm trại, sau đó nhìn mình thứ hai năng lực có thể khế ước một chút dạng gì sinh vật biển. là chỉ có thể khế ước một chút nhỏ một chút cỡ nhỏ hải thú, vẫn là nói có thể khế ước một chút cỡ lớn hải thú. Sáng sớm ngày thứ hai, vừa ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm liền nghe đến Tần Yên Nhiên gõ cửa phòng của mình. "Tiểu Xuyên, ngươi dậy rồi sao? Muốn ăn điểm tâm nha." Tần Yên Nhiên thanh âm vẫn ôn nhu như vậy. Lục Xuyên cũng là đột nhiên thanh tỉnh lại, "Được rồi, tốt, lập tức liền ra." Sau đó hắn liền lập tức rời giường, sau đó đơn giản rửa mặt một phen. Mở cửa liền thấy Tần Yên Nhiên, hôm nay Tần Yên Nhiên ăn mặc đẹp đặc biệt. Một thân màu trắng liên y váy ngắn, đem có lồi có lõm thân thể hiện lộ rõ ràng đến càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là làn da của nàng vốn là đặc biệt bạch, giờ phút này đơn giản cùng một bộ này màu trắng váy hoàn mỹ phù hợp. Trải lấy một cái viên thuốc đầu, càng là hiện lộ rõ ràng mấy phần thanh xuân tịnh lệ cảm giác. Nhìn cái gì đấy? Nhìn nhập thần như vậy. Tần Yên Nhiên chú ý tới Lục Xuyên ánh mắt về sau, cũng là cười tủm tỉm mở câu trò đùa. "Ha ha, ta nhìn ngươi có chút để mắt." Lục Xuyên thì là cười nói ra lời trong lòng mình. "A, cái này làm cho người móc chân thổ vị tình huống." Tần Yên Nhiên mà người, sau đó nghiêm trang nói, "Ta trước kia không xem được không?" "Không không không, trước kia cũng để mắt, hôm nay đặc biệt đẹp đẽ." Lục Xuyên tiếp tục vừa cười vừa nói. Tiểu nói này, Tần Yên Nhiên cũng là trong nháy mắt vui mừng nhướng mày. Dù sao liền xem như bất luận cái gì một cái nữ hài tử bị như thế gọn gàng dứt khoát khích lệ, khẳng định cũng biết lái tâm. "Hắc hắc, tính ngươi thất thời. Câu trả lời này ta thật hài lòng, đi thôi, chúng ta đi ăn điểm tâm." Rất nhanh Tần Yên Nhiên liền đem Lục Xuyên dẫn tới phòng ăn. Lúc này những người khác giống như đã ăn sáng xong đi làm. Gia liền chỉ còn lại có lão gia tử Tần Yên Nhiên cùng Lục Xuyên ba người, còn có một cái ngay tại trong phòng bếp bận rộn lưu mẹ. "Tiểu Xuyên, nhanh lên nếm thử những này bữa sáng có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Nếu là không hợp khẩu vị, ngươi liền cùng Yên Nhiên cùng đi ra ăn đi." Lão gia tử lúc này cũng là cười ha hả nói. Hôm nay lão gia tử nhìn qua giống như so với hôm qua càng có tinh thần. "Được rồi gia gia." Lục Xuyên cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Sau đó bưng lên một bát nước đậu xanh uống. Cái đồ chơi này vị đạo nói như thế nào đây, mặc dù không tính có uống, nhưng là Lục Xuyên là thật uống không quen. Cảm giác còn không bằng một bát cháo gạo bây giờ tới. Bất quá cái đồ chơi này uống quen thuộc về sau giống như cũng thật thích uống. Sau đó Lục Xuyên cũng chuyển đơn giản ăn một chút cơm nắm cùng bánh bao. "Gia gia, hôm nay ta liền định cùng Lục Xuyên trở về. Chờ qua một thời gian ngắn rảnh rỗi, chúng ta lại đến nhìn ngài." Tần Yên Nhiên lúc này cũng đối lao ra từ nói. Trong nhà chờ đợi 3-4 ngày, nàng cũng rất muốn trở về. Dù sao quán rượu chuyện bên kia còn cần phải tự làm quyết định. "Tốt, vậy thì chờ lát nữa các ngươi liền trở về đi." Lão gia tử gật đầu cười, cũng không có ngăn cản, chỉ là cười nói với Lục Xuyên, "Tiểu Xuyên a, về sau chúng ta nhưng chính là mình người, có thời gian liền nhiều tới chơi chơi, nhìn xem ta cái lão nhân này, được không?" Nhìn ra được lão gia tử vẫn là rất thích Lục Xuyên, mặc dù không biết là ra ngoài loại nào thích, nhưng là loại cảm giác này Lục Xuyên cảm thấy cũng không tệ lắm. Sau đó chính là vội vàng chăm chú nhẹ gật đầu, "Được rồi, gia gia, chờ có rảnh rỗi ta nhất định sẽ cùng Yên Nhiên tỷ qua tới thăm ngươi. Ngài trong nhà cũng phải chiếu cố tốt thân thể của mình, nếu là có thích ăn hải sản liền gọi điện thoại nói cho ta, đến lúc đó liền xem như ta không có thời gian tự mình tới, cũng nhất định sẽ đem hải sản cho ngài gửi tới." "Tốt tốt tốt, có tiểu tử ngươi câu nói này ta an tâm." Lão gia tử cũng là lập tức vui vẻ nhẹ gật đầu. Cũng không biết Tiểu Xuyên lần sau gửi tới hải sản có hay không loại này thần kỳ hiệu quả. Nếu là công hiệu cũng cùng lần này cá đỏ dạ đồng dạng, nói không chừng thân thể của mình có thể chậm rãi khôi phục lại. Sống thêm cái 10 năm cũng là có khả năng. Ba người cùng một chỗ lại rảnh rỗi hàn huyên 2 giờ, Tần Yên Nhiên mới mang theo Lục Xuyên rời đi. Rất nhanh hai người liền đến sân bay ngồi lên máy bay. Trở về đến huyện thành thời điểm, thời gian cũng vừa tốt đến trưa. "Tiểu Xuyên, nếu không giữa trưa trước hết đừng trở về, chúng ta đi trong tiểu lâu hào hào ăn trực một bữa đi. Bữa này ta mời khách, cũng coi là cảm tạ ngươi lần này hỗ trợ." Tần Yên Nhiên giờ phút này cười tủm tỉm nói. Đối mặt Tần Yên Nhiên hảo ý, Lục Xuyên tự nhiên không có cự tuyệt, "Được rồi, Yên Nhiên tỷ. Bất quá mời khách liền xem như ta mời khách đi. Dù sao lần này quá khứ ta gấp cái gì cũng không có giúp đỡ, chỉ là để ngươi bồi tiếp ta đi dạo mà thôi. Mà lại ta còn mặt dày vô sỉ cầm ra cho ta hờ bao, cho nên một trận này nói cái gì cũng phải ta mời. Muốn cho là lần này đi đế đô có thể sẽ gặp được một chút không thuận tâm sự tình." Liên giống với đối mặt Tần Yên Nhiên người trong nhà kia vênh vang đắc ý tư thái, hay là cao cao tại thượng thuyết giáo. Thế nhưng là những này trong tưởng tượng sự tình một kiện đều không có phát sinh, mà lại Tần Yên Nhiên người trong nhà so hắn tưởng tượng bên trong muốn thông tình đạt lý nhiều hơn. Cho nên lần này đế đô chuyến đi, ngược lại cũng coi là vô cùng thư thản. "Tốt, vậy thì ngươi mời." Tần Yên Nhiên cũng là lập tức gật đầu cười. Dù sao chỉ cần hai người cùng nhau ăn cơm, ai mời đều là giống nhau. Ngay tại hai người vừa mới chuẩn bị tiến vào quán rượu thời điểm, Lục Xuyên điện thoại lại là đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là Trần Khải đánh tới điện thoại. Lục Xuyên cũng là vội vàng kết nối, "Thế nào rồi lão Trần, tan sở chưa?" Bởi vì lúc trước Trần Khải liền nói cho Lục Xuyên, hắn hẳn là muốn chờ tuần tiếp theo mới có thể phê giả, cho nên hiện tại thời gian này hẳn là khi làm việc. "Hắc hắc, chúng ta mấy cái hiện tại đã đến huyện các ngươi thành. Tiểu tử ngươi có phải hay không hẳn là mở ra ngươi xe mới tới đón chúng ta một chút?" Bên đầu điện thoại kia Trần Khải cười tủm tỉm nói, "A, ngươi cái tên này không phải nói muốn cuối tuần mới có thời gian tới sao? Này làm sao trước thời hạn?" Lục Xuyên có chút nghi ngờ hỏi. "Hắc hắc, cái này không phải là vì cho ngươi một cái ngạc nhiên sao? Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn." Trần Khải thanh âm có như vậy một chút tiện hề hề cảm giác, còn có mấy người khác thanh âm cũng truyền lọt vào trong tai. "Tiểu Xuyên, ba người chúng ta bây giờ đang ở nhà ga nha. Nghe Trần Khải nói ngươi tiếp xe mới, tranh thủ thời gian tới đón tiếp chúng ta đi. Thuận tiện cũng cho chúng ta nhìn xem ngươi xe mới là dạng gì. Đầu bên kia điện thoại vang lên một người nữ sinh thanh âm. Thanh âm này Lục Xuyên tự nhiên rất quen thuộc, là trước đồng sự Bạch Tinh thanh âm. Tính tỷ ngươi cũng tới nhà. Lục Xuyên hơi kinh ngạc lại có chút kinh hỉ. Bởi vì tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong, Bạch Tinh còn tính là phi thường chiếu cố mình. Nhiều khi đều sẽ chủ động giúp mình mua bữa sáng, thậm chí rất nhiều hơn mình sẽ không sự tình, nàng cũng sẽ chủ động qua đến giúp đỡ. Cho nên tại Lục Xuyên trong lòng Bạch Tĩnh tựa như là một người đại tỷ tỷ, rất chiếu cố chính mình. Thế nào à nha? Ta tới, ngươi không vui sao? Nếu không, ta đi. Bạch Tĩnh dương giả tức giận nói. Không không không, sao có thể a? Tĩnh tỷ ngươi có thể đến ta vui vẻ ghê gớm, các ngươi tại nhà ga chờ một chút, bây giờ lập tức liền đi qua tiếp các ngươi. Chương 140, cái này không phải là bạn gái của ngươi a. Chương 140, cái này không phải là bạn gái của ngươi a. Cúp điện thoại về sau, Lục Xuyên cũng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Tần Yên Nhiên. Bởi vì chính mình điện xe xích lô tại nội thành bên trong một người mở ra cũng vẫn được, nếu là mang theo 3-4 cùng chuyện, đoán chừng bọn hắn đều phải rúi đầu vào trong khe. Càng quan trọng hơn là cũng dễ dàng để cảnh sát giao thông thúc thúc cho chặn lại. Tần Yên Nhiên lại là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lục Xuyên, có phải hay không là ngươi đối tượng thẩm mến tới tìm ngươi? A, ngươi nghĩ gì thế? Yên Nhiên tỷ, ta lúc nào có cái gì đối tượng thẩm mến, chính là mấy cái trước kia đồng sự tới tìm ta chơi. Hiện tại người ngay tại nhà ga bên trong, cho nên ta chuẩn bị đi tiếp một chút. Nếu không ngươi đi trước trong tiểu lâu chờ lấy, đợi lát nữa ta đem bọn hắn cùng một chỗ nhận lấy, cũng coi là vì bọn họ bày tiệc mời khách. Lục Xuyên liền vội vàng cười nói, cái này Yên Nhiên tỷ giống như đối cuộc sống riêng tư của mình cảm thấy rất hứng thú nha. Nha, nguyên lai là đồng nghiệp của ngươi nha. Kia chính là bạn tốt của ngươi, nếu là bạn tốt của ngươi, vậy sau này cũng coi như là bạn tốt của ta. Ta đi chung với ngươi nhà ga đón hắn nhóm đi, dù sao hiện tại cũng không có chuyện làm. Tần Yên Nhiên lập tức vừa cười vừa nói. Lục Xuyên nghe nói như thế rất im lặng. Trước đây mấy giờ nàng cùng ra ra lúc nói, còn nói quán rượu bên này có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, cảm giác bận bịu ghê gớm, trong nhà một khắc cũng không muốn chờ lâu. Hiện tại lại còn nói là dù sao cũng không có chuyện làm, nữ nhân này thế nào cứ như vậy xong tiêu đâu. Kia, yeah. Vậy cũng được. Đối mặt Tần Yên Nhiên tỉnh tỉnh, Lục Xuyên cũng chỉ có thể gật đầu cười. Đi, đi tầng hầm lái xe. Nói Tần Yên Nhiên chính là bước nhanh hướng phía tầng hầm đi đến. Lục Xuyên cũng chỉ đánh ngoan ngoãn đuổi theo. Rất nhanh liền đi tới quán rượu bãi đậu xe dưới đất, tại Tần Yên Nhiên chuyên môn chỗ đậu xe bên trên, thế mà ngừng lại tốt mấy chiếc xe, mà lại đều là xe sang trọng. Một cỗ màu trắng bà mã, một cỗ màu đen Audi, còn có một cỗ đại buồn, trừ cái đó ra còn có một chiếc xe thể thao. Ta đi. Người có tiền này nhưng quá sẽ hưởng thụ sinh sống. Nơi này tùy tiện một chiếc xe đều là một chút người trẻ tuổi cả đời phấn đấu truy cầu, lại không nghĩ rằng người ta có nhiều như vậy, mà lại đặt ở tầng hầm hít bụi. Lục Xuyên cũng là ở trong lòng âm thầm cảm thán vận mệnh này bất công. Lúc này Tần Yên Nhiên lại là cười hỏi nói, thích cái nào một cỗ? A, Lục Xuyên có chút ngượng. Ngươi thích xem cái nào một cỗ, đợi lát nữa ngươi mở ra quá khứ, dạng này cũng có mặt mũi đúng hay không? Tần Yên Nhiên cười giải thích nói, a nha, kia là chiếc này Audi đi. Lục Xuyên cũng không có cự tuyệt. Sau đó hai người liền lên xe, Tần Yên Nhiên cũng là chủ động ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Cái này không được đâu. Yên Nhiên tỷ, xe này là ngươi, nếu không ngươi mở ra a. Mà lại ta mặc dù có bằng lái, nhưng là thi sau khi đi ra liền không chút mở qua xe, bạn nhất nhìn ngươi dốc thịt cọ sắt liền phiền toái. Lục Xuyên cũng là đuổi bận bịu mở miệng nói ra. Mặc dù nói thật sự là hắn có bằng lái, nhưng là còn chưa mở xe lên đường kinh nghiệm. Lại thêm trong huyện thành số lượng xe chạy cũng thật nhiều, bạn vừa phát sinh một chút dốc thịt cọ vẫn là thật phiền toái. Không sao, cũng nên làm quen một chút, coi như cho ngươi luyện tay một chút. Phá cọ sắt cũng không có việc gì, dù sao để ở chỗ này cũng là hít bụi. Tần Yên Nhiên lại là mặt mũi tràn đầy ngang tàng nói. Đa đối phương đều nói như vậy, kia Lục Xuyên cũng không có gì tốt cố kỵ. Sau đó chính là thận trọng lái xe ra tầng hầm, sau đó mở ra đi nhà ga. Lúc này Trần Khải cùng Bạch Tĩnh ba người bọn hắn chính mắt không chớp chằm chằm xe cộ lui tới, hiển nhiên là đang tìm kiếm Lục Xuyên thân ảnh. Ta đi, cái kia mở ra Audi nam ngân có phải hay không Lục Xuyên? Tại sao ta cảm giác giống như hắn? Đúng lúc này Trần Khải đột nhiên chỉ vào chiếc kia màu đen Audi nói, hắn người này chính là con mắt đặc biệt sáng, thị lực rất tốt. Vừa rồi chỉ là tùy ý thoáng nhìn, đã cảm thấy lái xe người kia cùng Lục Xuyên dáng dấp đặc biệt tương tự. Ngay tại thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt, xe cũng đứng tại trước mặt của bọn hắn. Sau đó Lục Xuyên từ trên xe đi xuống. Ngoa tào, thật đúng là ngươi nha, Lục Xuyên. Ngươi cái tên này nhanh như vậy liền phát tài sao? Cái này ngay cả Audi đều mở ra. Hâm mộ ta khôn mà đều sáng ngắt nha. Trần Khải trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Trước đó nghe được Lục Xuyên nói hắn mua xe mới thời điểm, còn tưởng rằng mua là 10 vạn khối tiền tả hữu thay đi bộ xe. Lại không nghĩ tới tiểu tử này mua là Audi. Có thể nha Tiểu Xuyên, thì tỷ ta không có nhìn lầm người, liền biết ngươi ngày sau nhất định có triển vọng lớn. Bạch Tĩnh cũng là cười tủm tỉm nói. Lão Luca, ngươi là thật như bức a. Ngươi từ trước thật đúng là một cái lựa chọn chính xác. Một bên Lý Thiên cũng là vừa cười vừa nói. Lục Xuyên thì là một mặt lúng túng nói, các ngươi đừng hiểu lầm, xe này không là của ta, là ta mượn tới mượn các ngươi. Ta trước đó nói mua xe nhưng thật ra là mua một cỗ chạy bằng điện xe xích lô mà thôi. A, Lý Thiên, Trần Khải, Bạch Tĩnh, ba đỉnh đầu của người cơ hồ là đồng thời bay qua mấy cái màu đen quả đen còn tại đỉnh đầu của bọn hắn kéo mấy đống màu đen tiệt tiện. Đúng lúc này, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế chưa mở ra, Tần Yên Nhiên cười từ tay lái phụ bên trên đi ra. Ngoa tạo, thật đẹp a. Đây là, cái này sợ là minh tinh a. Nữ nhân này cùng Tiểu Xuyên là quan hệ như thế nào? Cơ hồ là tại Tần Yên Nhiên xuống xe trong nháy mắt đó, ba bộ não người bên trong dâng lên khác biệt ý nghĩ. Lý Thiên cùng Trần Khải chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt này đơn giản đẹp không tưởng nổi, thậm chí so trên màn ảnh xuất hiện những minh tinh ca xinh đẹp hơn nhiều. Nhất là loại kia tươi mát thoát tục khí chất, đơn giản chính là trên trời rơi xuống tới sống tiên nữ nha. Về phần Bạch Tĩnh thì là lông mày có chút chớp chớp, hắn ấn tượng đầu tiên là nữ nhân này cùng Tiểu Xuyên là quan hệ như thế nào? Làm sao từ Tiểu Xuyên chỗ ngồi kế tài xế bên trên xuống tới rồi? Tiểu Xuyên, không cho ta hảo hảo giới thiệu một chút người những này hảo bằng hữu sao? Tần Yên Nhiên lại là dẫn đầu mở miệng cười nói. Đúng đúng đúng, ta cho mọi người giới thiệu một chút đi. Nàng gọi Tần Yên Nhiên, là Huệ Phong quán rượu lão bản. Ba vị này là ta tốt nhất bằng hữu tốt nhất, hắn là Trần Khải, hắn là Lý Thiên, vị này là Bạch Tĩnh. Lục Xuyên cũng là tranh thủ thời gian hướng mấy người lẫn nhau giới thiệu một phen. Mọi người tốt. Tần Yên Nhiên cũng là nhiệt tình cùng đối diện ba người phất phất tay. Tần lão bản tốt. Ba người cũng là vội vàng lễ phép tính nhẹ gật đầu. Sau đó Trần Khải một tay lấy Lục Xuyên kéo đến một bên, chuyển Lục Xuyên cánh tay, nghiêm trang hỏi, "Tiểu tử ngươi nói cho ta rõ, nữ nhân này đến tột cùng là ai? Là không là bạn gái của ngươi?" "Mẹ nó, nếu như trước mắt nữ nhân xinh đẹp như vậy là Lục Xuyên bạn gái, kia mình tuyệt đối sẽ bị đả kích đạo tan nát con tim." "Không đúng a, ta cùng Yên Nhiên tỷ chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, nhiều lắm là cũng chỉ có thể coi là hợp tác bên trên đồng bạn." Lục Xuyên nghiêm trang nói. Lời này vừa nói ra, Trần Khải lập tức thở dài một hơi. "Tốt tốt tốt, ta đã nói rồi, ta cũng còn không có thoát đơn, tiểu tử ngươi làm sao lại có người để ý đâu? Còn tốt, sợ bóng sợ gió một trận." Trần Khải vỗ bộ ngực của mình, một mặt may mắn. Lục Xuyên thì là im lặng cho hắn nện một phát, và nó, ngươi cái tên này dụng ý khó dò nha. Lão tử không tìm được bạn gái, ngươi vui vẻ như vậy sao? Trần Khải lại là tương đương chăm chú nhẹ gật đầu, "Đương nhiên, ta có thể cho phép ngươi trở thành nước vạn phụ ông, thậm chí trở thành toàn cầu nhà giàu nhất, nhưng ta tuyệt đối không thể nào tiếp thu được ngươi tại ta trước đó có bạn gái." "Cỏ, cặn bã a ngươi."